Chương 1528, cực chúng ta, hôm nay phi thăng không. Chương 1528, cực chúng ta, hôm nay phi thăng không. Lúc này ngoại giới 6 vực hỗn loạn tương bừng, cổ tộc cùng mở mịt tiên vực cũng giống như thế. Chỉ bất quá lần này có quan vân các nhắc nhở, không ít tông tộc thế lực trước tiên liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nguyên ma nổi điên hoành hành, cũng không có giống lần thứ nhất như vậy tạo thành cực kỳ thảm trọng tổn thất. Có thể nguyên ma lực lượng đặc thù, rất khó trực tiếp bị giết chết, không ít trấn áp nguyên ma tông tộc thế lực đều tại gian nan vây giết lấy nguyên ma. Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội trấn ma kết giới lại kiên cố dị thường. Lục Khang Nghiên quyết định thật nhanh, điều động Diệp Phong bọn người lưu lại kiếm khí. Trong chốc lát Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội 3000 kỳ phong tại các đệ tử không thôi trong ánh mắt ầm vang nổ tung. Nhưng mà, mỗi một tòa vỡ vụn sơn phong bên trong, đều lơ lửng lấy từng đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang hoặc là thương mang hay là quyền cương. Chọn vẹn 3000. Lục Khang Nghiên hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới sẽ đem những này chuẩn bị ở sau dùng tại nơi này. 3000 tên Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử chậm rãi tiến lên một bước. Lục Khang Nghiên sắc mặt ngưng trọng trầm giọng mở miệng nói, mỗi người mang theo một đạo kiếm quang, tiến về trấn ma chi địa. Các ngươi chỗ đi vị trí sẽ có quan vân các người nói cho các ngươi, xuất phát. Đại Hạ Kiếm Tông nguyên bản có thể không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình. Có thể Lục Khang Niên sẽ không như thế muốn. Lý Quan Kỳ bọn hắn cũng sẽ không như thế muốn. Đại Hạ Kiếm Tông môn phòng, không cho phép hắn làm như vậy. Lục Khang Niên nhìn xem Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội nổ tung thành đá vụn sơn phong, tim như bị dao cắt, nhưng như cũ sắc mặt như thường. Rất nhiều đệ tử cầm trong tay màu vàng triện phù ngự không phi nhanh. 3000 đệ tử bên trong hóa thần cảnh tu sĩ chừng hơn 200 người. Đệ tử còn lại đều là nguyên anh cảnh. Tất cả mọi người người mặc Đại Hạ Kiếm Tông pháp bào. Sau lưng có một đạo to lớn kiếm quang, ngự không phi nhanh. Đại Hạ Kiếm Tông quảng trường bốn phía, 6 tòa to lớn khóa vực truyền tống trận một mực lấp loé không ngừng. Quan vân các bên trong, Quý Tự Xuyên phụ tá Ngu Hoa Hạ Đạt cái này đến cái khác mệnh lệnh. Lấy Đại Hạ Kiếm Tông làm trung tâm, Đại Hạ vực thế cục trước hết nhất ổn định lại. Quan vân các chỉ định Đại Hạ vực cường đại nhất mấy cái tông môn, nhường đệ tử tiến đến hỗ trợ. Kiếm quang rơi xuống một mấy mắt, toàn bộ uyên ma khe hở đều bị trong nháy mắt phá hủy. Có thở dốc chi lực tông tộc thế lực đi theo Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử cùng nhau gấp rút tiếp viện cái khác tông tộc. Thứ 7 vực. Tiếng gió rít gào giống như lệ quỷ tiêu diệt, không gian bị trở hắn mảnh vỡ khắp nơi đều là. Thứ 7 vực một phương tu sĩ bất quá 200 người, độ kiếp cảnh tu sĩ tiếp cận hơn 40 vị. Phi thăng cảnh, một vị. Tất cả mọi người mười phần khẩn trương. Tôn Trường Lâm mặc xong ngân giáp, tay cầm trường thương, biểu lộ bình tĩnh, dường như chỉ là một lần bình thường thủ giới mà thôi. Khổng Minh xuất ra một vò năm xưa rượu ngon, ngửa đầu chút xuống. Ánh mắt quyết tuyệt, cái gì cũng không nói, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay. Trái tim tất cả mọi người tình cũng không giống nhau, có người hưng phấn sau trận chiến này có thể phá giới phi thăng. Cũng có tâm tình người ta nặng nề, tự giác chiến thắng này tính cũng lớn. Cũng có người ánh mắt lấp lóe không biết rõ đang suy nghĩ gì. Long Vương Ôn Cố Ngôn nhìn xem Lý Quan Kỳ bóng lưng, quanh thân nguyên lực phồng lên, thanh long bàn bay. Ôn Cố Ngôn chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bạch Tố. Trận chiến này ngươi nếu dám trốn, ta thế tất giết ngươi. Thanh âm băng lãnh, không ẩn chứa chút nào tình cảm. Cho dù là mấy người tương giao mấy ngàn năm, Ôn Cố Ngôn cũng không có chút nào cố kỵ thể diện cảm giác. Bạch Tố sắc mặt lạnh lẽo, ngước mắt nhìn chằm chằm Ôn Cố Ngôn không nói một lời. Ôn Cố Ngôn không nhìn Bạch Tố âm tàn ánh mắt, quay đầu trở lại nhìn về phía Thương Cung. Dùng ánh mắt chính là giết ta không được, nhưng ta có thể giết ngươi. Đừng chạy, chạy, ta thực sẽ giết ngươi. Nói xong, Ôn Cố Ngôn tiến lên bộ pháp có chút dừng lại. Không riêng gì Bạch Tố, thứ 7 vực bất cứ người nào mưu toan thừa dịp bay loạn thằng, ta đều sẽ giết. Câu nói này, không riêng gì nói cho Bạch Tố nghe, toàn bộ thứ 7 vực người đều nghe được. Chúng tu như mày, ánh mắt lấp loé không biết rõ đang suy nghĩ gì. Không ít tu sĩ ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua cái kia thân hình khôi ngô nam nhân. Bạch Tố càng là sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lạnh giọng mở miệng nói, "Ôn Cố Ngôn." Ôn Cố Ngôn mở miệng như thế, hiển nhiên là đem Bạch Tố ý nghĩ đem ra công khai, mất mặt đến cực điểm. Lý Quan Kỳ cũng chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua Bạch Tố, cái này ánh mắt càng làm cho Bạch Tố lên cơn giận dữ. Ôn Cố Ngôn đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh trầm giọng truyền âm nói, "Bây giờ nhân tiên giới bích vỡ vụn, trong lòng có tính toán nhỏ nhặt người khẳng định không phải số ít, nên trấn nhiếp, vẫn là phải trấn nhiếp." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống kia, hắn khẳng định sẽ ra tay. Nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau lắm. Bây giờ nhân tiên giới bích biến mất, chỉ cần là đại thừa cảnh trở lên tu sĩ khai thông thiên địa, dẫn tới tiếp dẫn tiên kiếp. Tiên giới tu sĩ là không cách nào can thiệp cùng xuống tới. Chỉ có đã từng phi thăng đài, mới có thể nhường tiên giới tu sĩ theo thông đạo xuống tới. Nói một cách khác, hiện tại bất kỳ một tên đại thừa cảnh trở lên tu sĩ, đều có thể phi thăng tiên giới. Điều kiện tiên quyết là, vực giới hư không chiến đấu đã kết thúc. Không phải lúc này dẫn động tiên giới tiếp dẫn, đó là một con đường chết. Hỗn loạn tiên đạo pháp tắc cùng chiến đấu dư ba, đủ để đem tiếp dẫn chi lực vỡ vụn rơi. Bây giờ tất cả mọi người đang chờ. Một khi Tô Huyền bên kia chiến đấu hết thể đều kết thúc, toàn bộ nhân linh giới đều sẽ nên đón trọng đại biến cố. Điểm này Ôn Cố Ngôn hiểu, Lý Quan Kỳ cũng hiểu. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt. Diệp Phong ánh mắt lạnh thấu xương như lao, trong lòng biết đây là một trận cực kỳ chật vật chiến đấu. Thậm chí, sẽ có không ít người bởi vậy mất mạng. Trong miệng khẽ nhả chọc khí, Cố Ly đưa tay đưa qua vài trương triển phủ. Diệp Phong lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Lưu cho càng cần hơn người a. Trận chiến đấu này, ngươi cùng lão Mộ đều cẩn thận một chút." Cố Ly ánh mắt kiên định lắc đầu, đưa tay đem vài trường triện phù dán tại Diệp Phong trên lưng, túi đầu sửa sang lấy nhẫn chữ vật. Cố Lý thấp giọng nói, những người khác ta tự có cái khác triện phù, các ngươi đều phải dán lên. Đường Nho không dám bấm ngón tay thôi diễn trận chiến đấu này, hắn chỉ muốn chuyên chú ở trước mắt, không đi nghĩ tương lai sẽ xảy ra cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đám người, nhếch miệng cười một tiếng. Quản hắn tương lai làm gì, bây giờ hắn cùng các huynh đệ cùng một chỗ, chính là tốt nhất thời điểm. Huynh đệ mấy người chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt kiên định đứng tại Lý Quan Kỳ sau lưng. Bọn họ cũng đều biết, khả năng này là bọn hắn tại nhân linh giới trận chiến cuối cùng. Đến mức kết quả, bọn hắn không có nghĩ qua. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên thân Lý Quan Kỳ, khóe miệng có chút dương lên. Đột nhiên, Diệp Phong nhẹ giọng mở miệng nói: "Đại ca, muốn hay không cược một chút?" Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm trêu ghẹo nói: "Cực chúng ta có thể thắng a?" Diệp Phong cười lắc đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ hai con ngươi lớn mở miệng cười: "Cực chúng ta, hôm nay phi thăng không?" Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, nếu là nói để bọn hắn hôm nay phi thăng, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn cảm thấy nhân linh giới còn có rất nhiều không có làm chuyện, thực lực của hắn cùng cảnh giới cũng không có tăng lên tới Trần Hoàng cảnh giới. Hắn cũng không có tại nhân linh giới đột phá tới huyền tiên cảnh. Chương 1529, phù biển 3000. Vạ. Chương 1529, phù biển 3000. Vạ. Lý Quan Kỳ mỉm cười. Cực, hôm nay chưa hẳn. Diệp Phong nghe vậy nhẹ giọng mở miệng: "Ta cược hôm nay phi thăng. Thua nhiều lần như vậy, lần này ta có dự cảm, ta sẽ thắng." Vừa dứt lời, thương khung truyền tống thông đạo ầm vang vỡ vụn. Dòng dã 318 vị tiên nhân hạ giới. Những người này tu vi cảnh giới đều ở trong đường hầm đã vững chắc. Thực lực tổng hợp vượt qua thứ 7 vượt mấy lần không ngừng. Lý Quan Kỳ trong lòng trầm xuống, chỉ là phi thăng cảnh uy áp hắn liền cảm nhận được 6-7. Cái này so với hắn trước đó cảm nhận được số lượng còn nhiều hơn. Xem ra không ít người đều làm đủ chuẩn bị, huống hồ trước đó thiên đạo uy áp hơi có vẻ yếu kém một chút. Ra ra tại vực ngoại chiến đấu xem ra đồng dạng hung hiểm a. Bây giờ vực ngoại, vực nội, hai nơi chiến trường đều không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phàm là có một chỗ không có giữ vững, Tô Huyền trấn thủ vạn năm cố gắng toàn bộ thất bại trong gang tấc. Thiên địa mọi âm thanh yên tĩnh, một cỗ không hiểu tốc sát chi khí tràn ngập ra. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, thể nội tiên nguyên gào thét, nguyên bản bị phong ấn ở thể nội tinh lạc hàn liên lực lượng bị từng bước giải phóng. Oanh! Lý Quan Kỳ một tay một dẫn, kinh khủng phệ vô thánh viêm dẫn dắt tất cả mọi người thể nội thiên hỏa hình thành hỏa diễm vực giới. Phạm vi ngàn dặm chi địa trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa thế giới. Không gian chi lực tràn ngập, vực giới thành hình. Ba tòa chừng ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm cửa lớn ầm vang rơi xuống. Một cỗ đáng sợ sức áp chế tràn ngập ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hơn 10 vị tu sĩ đồng loạt ra tay, đúng là đem Lý Quan Kỳ tạo nên linh chú lửa cửa trong nháy mắt đánh nát. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, còn muốn bằng chấn này ép chúng ta?" Quả thực si tâm vọng tưởng. Một người mặc bạch bào nam nhân lạnh giọng mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Quan Kỳ. Nam nhân bên cạnh đứng đấy 6 người. 7 người tất cả đều là phi thăng cảnh, nam nhân càng là khí tức bành trướng, có phi thăng cảnh trung kỳ uy áp. Lý Quan Kỳ mày may không sợ, rút kiếm mà lên, trong miệng vẫn nộ quát: "Giết sạch bọn hắn." Lời còn chưa dứt, Lý Quan Kỳ đã trùng sát tới trước mặt nam nhân. Ba kiếm cắt đứt tiên địa, đúng là đem phương viên trăm dặm không gian trong nháy mắt chia cắt. Lý Quan Kỳ đối mặt 7 người ngạo nghễ mà đứng. Nam nhân không nhanh không chậm nhìn về phía Lý Quan Kỳ, nhìn chung quanh cười nhạo một tiếng: "Chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn lấy một địch 7." Vừa dứt tiếng, nam trong cơ thể con người bắn ra một cỗ kinh khủng thiên cương chi lực. Phong hệ linh căn. Oanh! Màu xanh cương phong gào thét bay vụt, cắt đứt tiên địa. Trong tay thanh phong kiếm quấn quanh cương phong, kiếm mang phừng phừng không ngừng. Ngươi không khỏi có chút quá mức tự đại. Trận đấu hết sức căng thẳng. Vực giới bên ngoài, Cố Ly kéo xuống hai tay áo, trên cánh tay băng đeo tay tất cả đều nổ tung. Ngàn vạn chương triển phù hóa thành che khuất bầu trời phù biển bao phủ thương khung. Đai lưng phía trên bảo thạch nổ tung, càng nhiều các loại triển phù dung nhập trong thiên địa. Hỏa diễm vực giới phía dưới, phù biển bao phủ ngàn dặm chi địa. Cố Lý diện mục giữ tợn ẩn vào trong hư vô. Lao tử trước cho các ngươi những này vương bắt đạn đưa lên một phần lễ gặp mặt. Cố Lý chán nổi gân xanh lên, kịch liệt thần thức tiêu hao nhường hắn cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía. Thất khiếu chảy máu, Cố Lý một tay chỉ thiên, cắn nát ngón tay lấy tinh huyết làm dẫn, lăng không vẽ bừa. Lão Lục đây là đi lên liền chuẩn bị liều mạng a. Tào Ngạn hai mắt hơi khép, trầm giọng quát khẽ nói: "Che chở hắn." Động tĩnh này quá lớn, hai phe tu sĩ còn chưa tới người, đầy trời phù biển liền đem đối phương tất cả mọi người bao phủ trong đó. Kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đạo kinh khủng đến cực điểm lưu quang công kích bay vụ tứ phương. Đao quang kiếm ảnh đem phù biển đánh xuyên, lần lượt từng thân ảnh từ vỡ vụn khe hở chỗ chui ra. Có thể ngay sau đó liền có càng nhiều triện phù đem bọn hắn bao phủ trong đó, kéo vào phù biển. Trung địa phù biển giống như sóng biển đồng dạng, đem mọi người tất cả đều gắt gao đặt ở trong đó. Nhưng là loại tình huống này đối với Cố Lý phụ tài quả thực là siêu việt tự thân cực hạn. Tất cả thứ 7 vực tu sĩ tại thời khắc này trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ cũng đều biết Cố Lý triện phù uy lực. Không lộ như thế số lượng, gần như dòng dã 3000 vạn triện phù cùng nhau bạo tạc. Cơ hồ có thể trong nháy mắt trọng thương đa số tiên giới tu sĩ. Lúc này tiên giới một phương rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới điểm này. Thậm chí động tác của bọn hắn muốn so Cố Lý càng nhanh. Tất cả mọi người trong nháy mắt tập hợp lại cùng nhau, nhắm ngay một chút bắt đầu điên cuồng đánh kích. Trong chớp mắt mãnh liệt phù biển liền bị phá ra một cái độc lớn. Diệp Phong trong nháy mắt bước ra mà lên, trong miệng vẫn nộ quát: "Độc thủ!" Trong chốc lát đao quang kiếm ảnh lấp lóe bay lượn, chói hai tiếng hét lớn bên tai không dứt. Hai phe tu sĩ cứ như vậy cách phủ biển điên cuồng công kích tới đối phương. Diệp Phong gương mặt bị bay lượn mà qua kiếm quang lao tới, trong nháy mắt gọt đi một mảng lớn huyết đủ. Kiếm trong tay liên tiếp chém ra, kinh khủng canh kim kiếm quang hỗn loạn vung chạm. Diệp Phong trầm giọng truyền âm tứ phương: "Đều cẩn thận một chút." "Phó thử." Diệp Phong thân hình liên tiếp né tránh, mấy chục đạo công kích từ bên cạnh mình lướt qua. Nhưng mà Diệp Phong bên thân ngoài trăm trượng một người tu sĩ liền không có vận tốt như vậy. Mấy chục đạo công kích đúng là trong nháy mắt đem nó gạt bỏ. Thân thể hóa thành một chùm huyết vụ trong nháy mắt mẫn diệt tại kiếm quang bên trong. Nơi xa một cái hán tử thấy cảnh này mắt đỏ hô: "Lão chủ, lão tử làm chết mẹ của các ngươi." Nam nhân như bị điên oanh kích lấy phía dưới đám người. Tiên giới tu sĩ bị hắn một kiếm chém đứt cánh tay. Nhưng đối phương lại mượn từ nam nhân trùng sát chi thế, trong nháy mắt nắm lấy tóc của hắn, một cước đạp hướng nam nhân phía sau lưng, phi thân chui ra. Diệp Phong đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Thuấn di mà tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. "Muốn đi?" Nam nhân mắt sáng như đuốc, lưng hùm bay gấu, không lo được Diệp Phong ngăn cản liền muốn thoát ly phù biển. Có thể bước chân hắn vừa mới di động nửa tấc, trên cổ trong nháy mắt hiện hiện một vệt tơ máu. Nếu không phải hắn vừa mới thân thể ngửa ra sau một thước, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã thi thể chỗ khác biệt. Diệp Phong cầm kiếm vượt ngăn khuất nam nhân trước người, lách mình một quyền nện ở nam nhân trên bờ vai, riêng là đem đối phương đánh bay mấy trăm trượng. "Muốn đi?" "Hỏi trước một chút ta đồng ý a." Cố Lý sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vung lên ngón tay rốt cục dừng lại. Diện mục dữ tợn Cố Lý đột nhiên ngẩng đầu, bấm tay một chút, tất cả thứ bảy vực tu sĩ trong nháy mắt bị chuyển tống na di mấy trăm dặm, đều thối lui. "Cho lão tử bạo." "Vâng." Trứng mắt ánh lửa đem toàn bộ vực giới đều làm nổi bật giống như ban ngày. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ gần như che mất tất cả thanh âm. Toàn bộ thứ bảy vực vực giới tại thời khắc này bắt đầu vỡ nát. Giữa không trung đồng bệnh lôi đình vực giới cũng tại thời khắc này bị hủy đi hơn phân nửa. Tiếng nổ kéo dài đến gần 30 hơi thở. 30 hơi thở qua đi, toàn bộ thế giới đều biến rách nước, toàn bộ thứ bảy vực vực giới đều bị hủy đi gần nửa. Thậm chí có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy hư vô bên ngoài yếu ớt ánh sáng, tiếng nổ từ đằng xa từ nhóm truyền đến. Vực giới khôi phục tốc độ cực chậm. Tất cả mọi người bị cố lực lượng này tung bay hơn 10 dặm xa. Bạo tạc dư uy thật sự là quá cường đại. Cố Lý cả người lảo đảo muốn ngã, đầu đau muốn nứt, thức hải xuất hiện một chút khe hở. Khoe miệng tràn ra một chút máu tươi đường nho một tay lấy Cố Lý kéo vào trong hư vô. Chờ đầy trời ánh lửa dần dần tán đi thời điểm, hiện lộ ra rất nhiều chật vật không chịu nổi thân ảnh. Từng cỗ tàn phá thi thể từ không trung rơi xuống, một bộ tiếp một bộ. Cố Lý cái này 3000 vạn phù biển cùng nổ, đúng là trực tiếp diện sát gần 30 danh nghĩa giới tiên nhân. Chương 1530, thất vực. Thương vong thảm trọng, kịch chiến chương 1530, thất vực. Thương vong thảm trọng, kịch chiến thất vực tu sĩ nhìn thấy cái này phấn chấn lòng người một màn tất cả đều giống như là đánh một tể thuốc trợ tim đồng dạng. Tất cả mọi người vồ lên, thừa dịp thiên địa hỗn loạn, nguyên thần của đối phương chấn động thời điểm ngang nhiên ra tay. Có thể hôn mê trước đó Cố Lý lại sắc mặt đại biến, dùng hết sau cùng khí lực cao giọng hô: "Cẩn thận bọn hắn." So, trong dự đoán phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên bản dựa theo Cố Lý trong lòng mong muốn, tự một mình chiêu này phù biển trời bạo, cơ hồ có thể mạt sát 70-80 tên hạ giới tiên nhân. Có thể, bây giờ vậy mà chỉ có chỉ là một nửa. Nói cách khác, xuống tới những người này thực lực đều rất cường đại, thủ đoạn bảo mệnh cũng rất nhiều. Hắn đương nhiên biết mình lần này phù biển đến cùng khủng bố đến mức nào, bởi vì trong này xen lẫn rất nhiều phẩm cấp cao triện phù ở trong đó. Cố Lý thần hồn tràn ngập xé rách cảm giác, thức hải càng là xuất hiện một chút khe hở. Đường Nho đem hắn kéo vào chính mình vực giới không gian về sau liền lập tức bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Vừa mới quay đầu, Cố Lý liền phát hiện Đường Nho không biết rõ lúc nào đem Niết Bàn Tháp lôi tới hắn vực giới bên trong. Không lo được nhiều như vậy, một đầu tiến vào Niết Bàn Tháp bên trong bắt đầu khôi phục thương thế. Đường Nho thì là thời khắc chú ý lấy trên chiến trường tất cả tình huống, phân tích đám người kia bên trong cường giả lợi và hại. Trong lúc nhất thời dung thiên địa tiếng la giết bên tai không dứt. Thất vực tu sĩ như lang như hổ, xông vào trong đám người bất quá mấy hơi thời gian liền lại có mấy tên tiên giới tu sĩ bị vây giết. Tiên giới tu sĩ liên tục bại lui, có thể thiên địa hỏa diễm áp xúc vị trí của bọn hắn. Diệp Phong một kiếm chặt đứt cổ tay của đối phương, một cây trường thương bỗng nhiên từ tên tu sĩ kia phía sau xuyên thủng đối phương trái tim. Chỉ thấy toàn thân đẫm máu Tiêu Thần từ phía sau lưng xuất hiện, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng truyền âm nói: "Nhị ca, không thích hợp. Thực lực của những người này rất mạnh." Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, vẻn vẹn chỉ là giao thủ mấy cái đối mặt, hắn liền đã nhận ra. Bọn gia hỏa này khác biệt trước kia, xem ra thiên đạo quy tắc trấn áp chi lực hoàn toàn chính xác nhỏ rất nhiều. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ chỗ vực giới phương hướng, còn chưa hoàn toàn khép lại vực giới mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy bóng người né tránh. Lý Quan Kỳ một thân một mình đối mặt bảy cái phi thăng cảnh tu sĩ vẫn còn có chút phí sức, nhưng là Diệp Phong biết, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ cần Lý Quan Kỳ có thể giết tất cả mọi người, như vậy trận chiến đấu này liền sẽ biến không chút huyền niệm. Mặt khác, vực ngoại chiến trường Tô lão gia tử nếu là có thể trấn sát tất cả vực ngoại tiên nhân, cũng đồng dạng 10 phần trọng yếu. Trên chiến trường, long ngâm nổi lên bốn phía, Ôn Cố Nôn một người một kiếm giống như sắt thần nhập cảnh. Kiếm quang bén nhọn điên cuồng chém mà ra, cả người ra tay tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng. Huyền Nhạc một người song quyền, còn giống như núi cao nằm ngang ở bà tên tu sĩ trước mặt. Quyền quyền đến thịt, cái gì hộ thể bình chướng tất cả đều không kháng nổi ba quyền. Thiên Vương biến hạ, Thứ Vương thực lực riêng một ngọn cờ. Thế nhưng là cái này hạt giữa bầy gà thực lực kinh khủng tự nhiên cũng đưa tới tiên giới tu sĩ vây giết. Tứ Vương mỗi người ít nhất đều cần đối mặt ba tên cùng cảnh tu sĩ vây giết, trong lúc nhất thời cũng là có vẻ hơi phí sức. Lần này hạ giới tiên giới tu sĩ tu vi bảo trì rất cao, pháp khí chi thuộc các loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gay cấn. Thương vong tu sĩ càng ngày càng nhiều, cách mỗi hơn 10 hơi thở liền sẽ có một cỗ thi thể từ thương khung rơi xuống. Táng tiên cũng táng mình. Vâng. Một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang bay vụt mà qua. Phốc thử. Một thanh trường kiếm tại tu sĩ trước khi chết đưa vào trái tim của ông lão. Băng lãnh lưỡi kiếm nhuộm máu từ lão giả phía sau lưng thấu thể mà qua. Kinh khủng kiếm khí tại lão giả thể nội nổ tung, ngũ tạng lục phủ bị trong nháy mắt xoắn nát. Cha, Độc Cô Sùng Minh muốn bước ra trở ra, nhưng trước mắt tu sĩ lại gắt gao quấn lấy hắn, không để hắn rời đi. Tâm thần bối rối phía dưới, Độc Cô Sùng Minh cực kỳ nguy hiểm, trên thân bằng thêm rất nhiều vết thương. Nam nhân hốc mắt đỏ bừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Lăng Tiêu thi thể từ thương khung rơi xuống. Lão giả trước khi chết, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Độc Cô Sùng Minh, trong ánh mắt có không bỏ, có không cam lòng. Đã từng bắt tướng kiếm thủ, vậy mà chết tại trong trận chiến đấu này. Từ khi Độc Cô Lăng Tiêu mang theo Độc Cô Sùng Minh đi vào thứ bảy vực về sau, cảnh giới tăng lên phía dưới trên chiến trường rực rỡ hào quang, dũng mãnh tuyệt chiến. Lại không nghĩ đến lại biến thành dạng này. Cực kỳ bi thương Độc Cô Lăng Tiêu thể nội nguyên lực nổi điên, đúng là tại thời khắc này đột phá đến nửa bước độ kiếp cảnh. Kiếm trong tay thế sắc bén, điên cuồng công hướng trước mặt tu sĩ. Phản phất muốn đem trong lòng căm giận ngút trời cùng cừu hận tất cả đều phát tiết ra ngoài. Một màn này tại chiến trường các nơi đều đang trình diễn. Bất luận là tiên giới tu sĩ vẫn là thứ bảy vực tu sĩ, tất cả đều rết đỏ cả mắt. Cho dù là ta thực lực tu vi không bằng ngươi, cũng muốn liều chết trùng sát, cho dù bỏ mình cũng muốn dẫn ngươi cùng đi. Thiên điệu túc sát, cùng phong gào thét. Huyết vũ bay là tả, đao kiếm cùng băng lên. Chiến trường thảm thiết trình độ viễn siêu tưởng tượng. Lần này hạ giới tiên nhân căn bản không có đường lui, ôm quyết tâm quyết tử phía dưới, không còn đường lui tiến công càng thêm hung mãnh. Song phương tử vong nhân số đều đang lên cao, nhưng tiên giới một phương cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, thứ bảy vực nguyên bản tiếp cận 200 tên tu sĩ, liền hao tổn gần hơn 40 người. Tiên giới một phương mặc dù tử vong nhân số vượt qua 70 người, nhưng như cũng hung hăng vô cùng. Hơn 310 vị tiên nhân, cho dù là chết hơn 70 người, còn có tiếp cận hơn 240 người. Mà thứ bảy vực tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại hơn 150 người. Chém giết kịch liệt, chiến đấu tàn khốc. Song phương tất cả đều rết đỏ cả mắt. Tao ngạn quyền khải phía trên treo một chút thịt nát, hỗn tạp máu tươi, giống như sát thần. Mạnh Uyển Thư thân hình mờ mịt, xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường, không ngừng ra tay. Giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, Mạnh Uyển Thư quanh thân chấn động cực kỳ kịch liệt, dường như tùy thời đều muốn bước vào độ kiếp cảnh hậu kỳ. Thân làm nhân linh giới băng chủ, nguyên lực tinh thuần trình độ viễn siêu tu sĩ khác. Sát lực càng là sánh được ba tên đỉnh cấp kim hệ tu sĩ. Mạnh Uyển Thư kia gò má trắng non phía trên lây dính một chút máu tươi, ánh mắt sắc bén. Thân hình đi khắp ở giữa ánh mắt không tự chủ trôi hướng trên trời cao vực giới chiến trường. Đồng nhiên, một cú cự lực truyền đến đem Mạnh Uyển Thư đánh bay mấy chục trượng. Phốc thử, một thanh trường kiếm xuyên thấu Diệp Phong bả vai, Diệp Phong tay trái đột nhiên nắm chặt kiếm phong, tay phải vung kiếm chặt xuống cánh tay của đối phương, trở tay một kiếm chém ngang mà đi. Nam nhân cũng không ham chiến, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn quăng kiếm lui lại, đưa tay ở giữa mấy chục đạo quỷ dị màu đen triện phù trong nháy mắt bạo tạc. Diệp Phong, hưu. Một thân ảnh từ đầy trời trong ngọn lửa chui ra, Diệp Phong cầm trong tay trường kiếm trầm giọng a nói: "Đại tẩu không cần thiết phân thần. Đại ca bên kia chúng ta giúp không được gì, chuyên chú một chút." Mạnh Uyển Thư lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, băng xương lồng giam trong nháy mắt đem người kia giam ở trong đó. Mạnh Uyển Thư cùng Diệp Phong hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt chém về phía băng lao. Oeng! Đầy trời băng tuyết nổ bể ra đến, băng vụ bên trong xen lẫn huyết sắc cùng thịt nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cây dao găm đột nhiên từ trong hư vô ló ra. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Diệp Phong bên thân. Diệp Phong con người đột nhiên co lại, hắn lúc này mong muốn trở về thủ đã không kịp. Máu me đầm địa tay trái đột nhiên chụp vào dao găm. Dao găm đột nhiên đâm xuyên trong tay, một cỗ cự lực chuyển đến, trực tiếp cắm vào bờ vai của hắn bên trong. A! Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến, dao găm đột nhiên hạ kéo, mở ra Diệp Phong cánh tay trái, lộ ra bạch cốt âm u. Chương 1531, Khổng Minh bỏ mình, không có nhục kỳ danh. Chương 1531, Khổng Minh bỏ mình, không có nhục kỳ danh a. Dao găm mũi nhọn phía trên lóe ra màu xanh sẫm u mang, đúng là thoa khắp kịch độc. Trong chốc lát Diệp Phong thân thể mềm nhũn, thể nội nguyên lực đúng là đang nhanh chóng khô héo, đúng là không cách nào điều động. Áo bào đen phía dưới hai con ngươi là một đôi sáng tỏ như trăng thu thủy mắt. Đen nhánh dao găm mở ra Diệp Phong bàn tay. Dao găm hóa thành một đoàn huyễn ảnh tại nữ tử trong tay tung bay, cầm ngược dao găm đối với Diệp Phong cái cổ đâm thẳng đâm tới. Diệp Phong cẩn thận. Mạnh Uyển Thư vừa muốn gấp rút tiếp viện, lại bị hai tên tu sĩ tả hữu giáp công, bước lui hơn trăm trượng. Lúc này Diệp Phong hai mắt có chút hoảng hốt, dao găm trong mắt hắn xuất hiện bóng chồng, căn bản thấy không rõ quy tích. Lỗ tai nghe không thấy thanh âm, ngũ giác dần dần đánh mất. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn mang chớp mắt đã tới. Làm, mũi kiếm tinh chuẩn không sai điểm tại dao găm phía trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay dao găm, kiếm quang đem kia áo bào đen thích khách toàn bộ cánh tay từ đó tách ra. Nhanh, kiếm quang này quá nhanh. Nhanh đến thích khách căn bản không có kịp phản ứng, thẳng đến kiếm kia lưỡi đao chém ngang cắt về phía đầu nàng thời điểm, nàng mới phản ứng được. Kiếm quang này từ nàng cùng Diệp Phong ở giữa đánh tới. Nữ tử thân thể hóa thành một đoàn khói đen trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bước ra nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Diệp Phong hoảng hốt ở giữa thấy được một trương quen thuộc khuôn mặt. Ngay sau đó cái hông của mình liền bị một cánh tay ngọc cho nắm ở thân hình lấp lóe, tránh thoát mấy chục đạo kiếm quang vây quanh công kích. Lý Khanh Tiền mặt như băng sương, tốc độ cực nhanh, kiếm trong tay liên tiếp chém ra. Kiếm quang đúng là đem nữ thích khách kia chạy trốn lộ tuyến tất cả đều phong kín. Nữ thích khách bị buộc chỉ có thể hiện lộ thân hình, vẫy tay một cái, dao găm vào tay. Trong chốc lát lưỡi mát dao minh nhầm thanh bên thai không dứt. Lý Khanh Tiền một cái tay ôm Diệp Phong, nguyên lực độ nhập thể nội đem nó thể nội độc tố bức ra bên ngoài cơ thể. Một bên một tay vung kiếm trong tay vừa nhanh vừa độc. Hỗn loạn kiếm quang thế công giống như gió táp mưa rào giống như bao phủ thích khách. Áo bào đen xé rách, nữ thích khách trên thân tuôn ra một đám huyết vụ. Lý Khanh Thiền cau mày, bao hàm sát ý băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Chó tiện hóa dám tổn thương hắn. Kiếm quang lạnh thấu xương như đao, kinh khủng uy áp trải rộng hư không. Nữ tử muốn chạy trốn, có thể Lý Khanh Thiền lại không chút nào cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc. Thời gian dần qua, trên người nữ tử thương thế càng ngày càng nặng. Lý Khanh Thiền kiếm trong tay ngưng tụ kiếm thế, kiếm hồn cảnh đỉnh phong kiếm ý ầm vang một phát. Dao găm đâm thẳng Lý Khanh Thiền ánh mắt, có thể nàng lại không tránh không né, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Lưỡi kiếm bao phủ màu xanh thảm thủy hệ pháp tắc, một đầu thiên hà nước chảy đúng như lạc hà cực nhanh. Phúc. Đầu người lăn xuống. Dao găm khoảng cách Lý Khanh Thiền đôi mắt bất quá một chỉ khoảng cách. Lúc này Diệp Phong miệng vết thương chảy ra đen nhánh hồi thối máu tươi. Lý Khanh Thiền lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cũng không ít. Giật xuống thi thể trên ngón tay nhẫn chữ vật, cưỡng ép phá vỡ về sau từ bên trong tìm tới giải dược, ngửa đầu chút xuống. Sau đó quay đầu đẩy ra Diệp Phong miệng, đem trong miệng hóa thành linh dịch giải dược vượt qua. Nơi xa chiến trường đẫm máu chém giết yêu thần thấy cảnh này không khỏi dùng mình một cái. Thấp giọng truyền âm cho Tào Ngạn. Chật chật, nhị đầu vậy mà mạnh như vậy. Xem ra nhị ca về sau có thụ. Lớn như vậy quyền cương đem trước người tu sĩ đột nhiên đánh bay, Tào Ngạn dưới chân hư không nổ tung, giống như đạn pháo trong nháy mắt bắn ra. Một quyền đem nữ tử kia đầu đập nát nhừ, đỏ trắng đổ vật tung tóe một thân. Tào Ngạn cởi trần đứng tại giữa không trung nhìn lướt qua nơi xa trầm giọng nói: "Thiên linh chi giới thủ hộ giả, người cho rằng đâu?" Độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, lập tức liền muốn phá cảnh nhập hậu kỳ. Vừa dứt lời, Tào Ngạn bên tai truyền đến Đường Nho nhắc nhở âm thanh. Bước chân hơi sai, trong nháy mắt hướng về phía trước bước ra một trượng. Cũng chính là cái này một trượng, nhường Tào Ngạn tránh thoát không ít ẩn nút trong bóng tối công kích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất luận kẻ nào đều không có thời gian thở dốc. Khổng Minh cầm trong tay trường kiếm, kiếm ý trùng thiên. Nam nhân lúc này cánh tay bị người mạnh mẽ bẻ gãy, bạch cốt âm u đâm xuyên làn da, giật giẹo đung đưa. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực càng ngày càng trống rỗng, cho dù là chấn vỡ tử kim tinh cũng theo không kịp chính mình tiêu hao tốc độ. Đan dược lực lượng tại thể nội trầm tích căn bản không có thời gian luyện hóa. Răng vỡ nát, một cái bạo linh đan trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Hai mắt sung huyết Khổng Minh kiếm trong tay liên tiếp tuấn chạm. Đối mặt chúng tiên vây giết, trong lòng không có đối tử vong sợ hãi. Vung lên sủi lơ cánh tay trái đột nhiên cắn xuống. Hất đầu ở giữa đúng là đem gãy mất cánh tay trái huyết nhục xé rách mà xuống, lộ ra bạch cốt âm u chân phải tiến lên trước, ra sức ưỡn mèo thân thể, giơ lên cánh tay trái bạch cốt thọc ra ngoài. Phốc thử. Bạch cốt đâm xuyên một người tu sĩ cổ, mặc cho tu sĩ kia vung kiếm chặt ở trên người hắn, Khổng Minh vẫn như cũ thờ ở diện mục giữ tợn. Khổng Minh vung kiếm đem nam nhân chặt thành thịt nát. Thân thể bị một cước đạp bay, lồng ngực sụp đổ, xương sườn đâm xuyên phổi, trong miệng hẹ ra từng ngụm máu tươi. Thân hình bắn ngược, ánh mắt bên trên tràn đầy đẫm máu hình thành cục máu. Nửa quỷ giữa không trung nam nhân lúc này ý thức đã có chút mơ hồ. Hắn cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay của mình, bỗng nhiên hết phía sau lưng. Nam nhân dâng chảo lấy đầu lâu nhẹ giọng nỉ nó nói: "Linh ngư cốt kiếm đi theo ta." "Không." "Đụng." "Lên." Hai thân ảnh cầm trong tay trường kiếm hiện lên cái kéo chạm chạy nhanh đến. Mấy đạo công kích từ đằng xa tiêu xạ mà đến mong muốn ngăn cản, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Tự biết hẳn phải chết, Khổng Minh ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó đan điền kịch liệt bành trướng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong hư vô chạy như bay đến Đường Nho, khóe miệng có chút dương lên. "Giúp ta." "Lập địa." Đầu người bay lên cao cao, Khổng Minh bị chấn đầu. Nhưng hắn vặn vẹo phòng lớn đan điền lại tại trước đây một hơi ầm vang nổ tung. "Oeng!" Kịch liệt tiếng nổ vang lên, thiên địa chấn động, phương viên ngàn trượng hư vô đều bị trong nháy mắt chấn vỡ. Kinh khủng dư ba còn như gợn sóng chậm rãi quét tán ra đến. Hai tên tiên giới tu sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh, thân hồn đều vẫn tại cái này tự bạo bên trong. "Oeng!" Ầm ầm. Đường Nho ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, cho dù hắn có hắn từ bên cạnh phụ tá, vẫn như cũng không làm nên chuyện gì, cái gì đều không cải biến được. Năm đó nếu không phải Khổng Minh báo ân tặng đan, hắn Đường Nho bây giờ chỉ sợ cũng mới khó khăn lắm đột phá đại thừa cảnh a. Một cỗ buồn tường cảm xúc tràn ngập Đường Nho nội tâm. Hai mắt trèo lên tơ máu, Đường Nho diện mục dữ tợn đứng tại chỗ. Trong khoảnh khắc trời đất trên dưới đúng là chậm rãi ngưng tụ âm dương bắt quái trận. Một cỗ khiến chúng tiên sợ hãi nhân quả chi lực quyết tán ra đến. Đường Nho tóc cũng tại thời khắc này đúng là xuất hiện một chút tóc trắng. Khóe mắt xuất hiện một chút nếp nhăn, sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt tròn xoe. Tao ngạn đấy lòng run lên, nhìn về phía Đường Nho tức giận nói: "Đường Lam Ngũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?" Bát tướng bên trong Tự Sam càng là thần sắc đại biến. "Đường Nho, ngươi đang tìm cái chết sao?" Vừa dứt tiếng, Tự Sam trong thân thể đột nhiên thoát ra mấy chục đạo linh quang bay về phía Đường Nho. Thế nhưng là những này linh quang còn chưa tới người, liền bị rất nhiều tiền tu đánh nát, hóa thành nồng đậm sinh mệnh lực tán đạo thiên địa. Chương 1532, Đường Nho, nhân quả độ và thế, trước kia cũng có thể giết. Chương 1532, Đường Nho, nhân quả độ và thế, trước kia cũng có thể giết. Đường Nho nhìn xem đám người chật vật chiến đấu, một cỗ thương xót chúng sinh cảm xúc từ đáy lòng dâng lên. Hắn một số thời khắc càng chán ghét chính mình cái này một thân không cách nào giết người lực lượng. Có thể Tự Sam nhưng luôn luôn nói cho hắn biết, hắn mạch này rất mạnh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, giống âm u côn trùng đồng dạng nút trong bóng tối. "Oeng!" Thiên địa luân chuyển, trên trời cao âm dương trận bàn xoay tròn, lộ ra khí tức quỷ dị. Chúng sinh dưới chân thì là một tòa cực lớn đến nhìn không thấy bờ bát quái trận bàn. Trong khoảnh khắc thiên địa sáng tỏ, Đường Nho lấy sinh mệnh lực làm đại giá, dẫn dắt nhân quả chi lực. "Oeng!" Lực lượng kinh khủng từ Đường Nho thể nội bắn ra, hai con ngươi một đen một trắng, ánh mắt miệt thị thương sinh. Một thân pháp bảo bay phất phới, Đường Nho từ trong hư vô đi ra. Giờ phút này, giữa thiên địa ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ ở trên người hắn. Đường Nho mấy lần đại chiến, đây là lần thứ nhất hắn trên chiến trường quang minh chính đại xuất hiện. Làm Đường Nho xuất hiện một cái mắt, thiên địa uy áp hạo đãng, tất cả đều ra chỉ ở hắn. Nhưng Đường Nho khuôn mặt ngũ quan lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giả yếu. Lúc này không ít tiên giới tu sĩ đều phản ứng lại. Nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, lạnh giọng mở miệng nói: "Giết hắn, cố lực lượng này chúng ta không thoát khỏi được. Nhanh, đây là nhân quả chi lực, đoạn không thể nhường hắn thi triển đi ra." Nhân quả? Hắn đây là muốn lợi dụng nhân quả chi lực giết chúng ta? Giết hắn? Trong lúc nhất thời hơn 20 vị khoảng cách Đường Nho gần nhất tu sĩ trong nháy mắt nổ bắn ra đánh tới. Tự Sam đưa tay ở giữa một cỗ huyền diệu chấn động trong nháy mắt huyết tán ra đến. Trong chốc lát hơn 20 người đúng là bị trong nháy mắt na di đánh tan phương vị. Người mặc kim giáp long hầu cùng hồng chức bọn người trong nháy mắt ra tay. Thương mang lây trời, như dao long ra đầm. Huyết sắc đao mang tự thương khung lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt chém vỡ hơn 10 đạo công kích. Nam cung huyền độ bọn người liên tiếp ra tay, hướng hoài chi huyền hóa thiên hỏa chi lực, bách thú gào thét. Nhưng bọn hắn bây giờ tu vi cảnh giới quá thấp, có thể ngăn cản đã đúng là không dễ. Ôn Cố Ngôn một kiếm đánh bay trước người địch nhân, trở tay chém về phía sau lưng, đem Bạch Tố trước người địch nhân ôm lấy. Đi hỗ trợ. Bạch Tố do dự một chút trong nháy mắt vẫn là phi thân phóng tới chúng tiên. Nhưng chính là cái này do dự một nháy mắt, nhường Ôn Cố Ngôn đáy mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Mặc dù có đám người bao vây chặn đánh, vẫn như cũ có hơn 10 vị tiên nhân nổ bắn ra mà đến. Hơn nữa những người này tu vi cảnh giới thấp nhất đều là độ kiếp cảnh. Vâng. Đường Nho tu vi cảnh giới trong nháy mắt này ầm vang đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến độ kiếp cảnh trung kỳ. Chỉ thấy Đường Nho tóc dài của mũ, một thân áo bào bay phất phới, mà không thay đổi bấm tay một chút. Vâng. Ngàn vạn hắc bạch song sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Đông đông đông. Tất cả mọi người bị trong nháy mắt định thần, Đường Nho răng môi khẽ mở, thanh âm giống như đại đạo hùng âm. Nhân quả độ bản thế, trước kia cũng có thể giết. Vừa dứt tiếng, hơn 10 tên có thể so với độ kiếp cảnh tu sĩ đúng là thân thể dần dần hóa thành cho bụi, vẫn diệt ở trong hư vô. Thân hồn đều vẫn không có chút nào còn sống khả năng. Bất kỳ phòng ngự thủ đoạn tại Đường Nho trước mặt đều thùng rỗng kêu to. Nhân quả chi lực. Một màn này dọa sợ tất cả mọi người, tất cả tiên giới tu sĩ tất cả đều ánh mắt sợ hãi nhìn xem một màn này. Ngay cả Tào Ngạn bọn người bị giật nảy mình. Duy chỉ có toàn thân đẫm máu Tự Sam kinh ngạc nhìn qua một màn này. Bởi vì, nhân quả chi lực, hắn vậy mà thật lĩnh ngộ được. Nhân quả. Đường Nho thái dương biến thành tuyết trắng chi sắc, nhưng hắn vẫn như cũ ánh mắt quyết tuyệt, ánh mắt rời về phía những người khác. Tiên giới chúng tu dọa đến sắp nứt cả tim gan, đội vàng phi thân chạy trốn, sợ bị Đường Nho cho để mắt tới. Thất vực tu sĩ nhân cơ hội này trắng trợn bây giết. Đường Nho lực lượng thực sự thật là đáng sợ, quả thực không có dấu hiệu nào, không có biện pháp. Loại kia nhân quả chi lực, không phải bọn hắn có thể chống cự. Thế nhưng đúng lúc này, Đường Nho bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, thân hình thoát một cái, khí tức đúng là chấn động kịch liệt lấy. Đồng nhiên, một đôi đại thủ vững vàng đỡ lấy Đường Nho bà bay. Đường Nho đổ vào Cố Lý trong ngực, cả người khuôn mặt giản mua như là trung niên nhân đồng dạng. Cố Lý nhẹ giọng an ủi: "Ngũ ca, Mạnh, nghỉ ngơi đi, còn lại cứ yên tâm giao cho chúng ta, ngươi làm đã đủ rồi." Đường Nho giơ tay lên một cái, ý thức biến mơ hồ, chậm rãi nhắm mắt lại. Tự Sam đột phá trùng vây lách mình mà tới, đem chính mình sau cùng mấy đạo phân thân linh thể đánh vào Đường Nho thể nội. Khuyên bảo hắn, không cần thiết làm loạn. Lấy thực lực của hắn bây giờ mưu toan thăm dò thiên cơ, dẫn dắt nhân quả chi lực, quá nguy hiểm. Lần này tính là vận khí tốt, những người này đều là bị thiên đạo quy tắc sau khi áp chế tu vi cảnh giới. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào huyền tiên đến, hành vi của hắn chính là đang tìm cái chết. Tự Sam mười phần phẫn nộ thấp giọng trách móc, có thể mỗi một câu nói đều tất cả đều là quan tâm, trách cứ. Là bởi vì bảo vệ hắn mới có thể trách cứ. Cố Lý không mình hành lễ, hắn tự nhiên biết rõ Tự Sam cho Đường Nho đồ vật chân quý cỡ nào. Đó cũng đều là nguyên một đám bản mệnh phân hồn hóa thành tinh thuần sinh mệnh được a. Không riêng gì đối Đường Nho, đối với hắn chính mình cũng đồng dạng là cứu mạng đồ vật. Tự Sam lại vô tư đều cho Đường Nho. Là đệ tử, càng là thân nhân a. Khôi phục một chút nguyên lực, Cố Lý sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn một phía. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh, không cam lòng thanh âm tràn ngập Cố Lý náo hải. Cố Lý đưa tay ở giữa lần nữa móc ra triệt phù. Lớn liệt hồn triện. Triệt phù thiêu đốt, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt. Tự Sam cau mày, thấp giọng nỉ non nói: "Chưa từng nghe qua triệt phù danh tự, xé rách thần hồn chi vật." Cố Lý đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ xấu hổ, cũng không có đáp lời. Ngay sau đó tất cả phi thăng cảnh trở xuống hạ giới tiên nhân, đột nhiên cảm giác được trận trận khó chịu. Thần hồn xé rách cảm giác vô cùng rõ ràng, có thể thần hồn nhưng cũng không có dị dạng. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn đã xảy ra làm bọn hắn hoảng sợ biến hóa. Tất cả tiên giới tu sĩ bụng tất cả đều sưng lên. Một cái thân thể hai cái nhịp tim. Một cái xế chiều lao hầu không dám tin nhỉ nó nói: "Lão bà tử ta, mang thai." Không riêng gì lao hầu, cách đó không xa ba cái lao đầu góc không ra một miệng răng, nhìn lẫn nhau. Bọn hắn như thế, bụng đều tại dựng dục một cái tân sinh mệnh. Tự Sam ở phía xa thấy cảnh này không khỏi khẽ miệng giật một cái. Nhìn về phía Cố Lý ánh mắt mười phần cổ quái. Tốt một cái lớn liệt hồn triện. Cố Lý lúc này lại cười thân bí, nhẹ giọng nhị nó nói: "Ta cái này cường giám phụ không phải chỉ là như thế a." Vừa dứt lời, một tên cảnh giới hơi thấp, chỉ có mới vào phi thăng cảnh tu sĩ hoảng sợ phát hiện, hắn bằng vào lực lượng của mình vậy mà không cách nào ngăn cản cố lực lượng kia, thân hồn một mực bị một chút xíu cắt đoạn, thôn phệ. "A a a. Không. Không muốn."
cứu ta.
Nhưng lúc này tiên giới một phương tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, ai có thể rút tay đi cứu người. Tất cả mọi người liều mạng vận chuyển nguyên lực cùng thần thức, Newton trấn áp cố này không ngừng tìm lấy lực lượng. Cố Lý hai mắt khép hở, giang hai cánh tay nhẹ nhàng búng tay, trong miệng dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói. Phanh! Phanh! Thanh niên kia thân thể trong nháy mắt nổ tung, trong thân thể lại không thần hồn. Một màn này mười phần kinh dị, lại không phải ví dụ. Lại một cái nữ tu bởi vì không cách nào áp chế cố lực lượng này, đang sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong thân thể ầm vang nổ tung. Cố Lý thấp giọng nhỉ nó nói, một cái cường giả chân chính đều không có. Chương 1533, cường giám phủ, Diệp Huyền Đạo vẫn chương 1533, cường giám phủ, Diệp Huyền Đạo vẫn cố Lý thủ đoạn mặc dù so ra kém đường nho nhân quả chi lực huyền diệu, lại càng thêm để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mấu chốt nhất là, loại này lực lượng bị dị bất luận bọn hắn thế nào trấn áp, chỉ cần cảnh giới không có đạt tới phi thăng cảnh, nắm giữ độc lập pháp tắc lực lượng, cơ hồ đều không thể trấn áp cố lực lượng này. Độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi miễn cưỡng có thể đem cố lực lượng này trấn áp, không cho thể nội sinh mệnh tiếp tục hấp thu thần hồn chi lực. Có thể tiếp tục như vậy cuối cùng không phải biện pháp, tiêu tán lực lượng vẫn là sẽ để cho Hải Nhi tiếp tục lớn lên. Nếu là cứ theo tốc độ này, bất quá 2 canh giờ, bọn hắn đều phải sinh. Nam hay nữ vậy đều phải sinh. Nghĩ đến đây một màn, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời sát ý lạnh như băng đem Cố Lý bao phủ, không ít tu sĩ nhao nhao đánh út về phía Cố Lý. Tao Ngạn ánh mắt nghiêm nghị, song quyền đánh bay trước người địch nhân, thuấn di đi vào Cố Lý bên cạnh. Trong khoảnh khắc Cố Lý ném ra ngoài mấy chục tấm triệt phủ, cháy hừng hực ánh lửa có chút chập chờn, đem Tao Ngạn gương mặt kia làm nổi bật vô cùng rõ ràng. Tam ca hộ ta. Tao Ngạn không nói gì, cảm thụ được triệt phủ lực lượng liên tục không ngừng tràn vào thể nội, chỉ cảm thấy có dùng không hết sức lực. Thể nội công pháp vận chuyển, lực lượng cường đại chậm rãi khuyết tán ra đến. Bạch Tố cũng vào lúc này khoan thai tới chậm. Nhưng Cố Lý lại không biết có phải hay không là cố ý, đúng là mang theo Tào Ngạn trong nháy mắt nà gì trong trượng, cùng Bạch Tố duy trì một cái thập phần vi diệu khoảng cách. Nhưng là động tác này tại Bạch Tố xem ra lại không có vấn đề gì, chỉ coi là vừa vặn Cố Lý mang theo Tào Ngạn né tránh công kích của địch nhân. Cùng lúc đó, Tiêu Thần nhìn xem đầy trời bụng lớn tu sĩ cười ha ha, nhưng lại tại hắn mỉa mai cười to thời điểm, khỏe mắt dư quang đảo qua Cố Lý cùng Bạch Tố phương hướng, đáy mắt hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy tinh mang, khẽ gật đầu. Chiến trường cháy bỏng, song phương đều đang liều mạng. Lúc này phàm là nếu ai lưu thủ, rất có thể sẽ chết ở chỗ này, cho nên mỗi một cái tu sĩ tất cả đều là thủ đoạn ra hết, tầng tầng lớp lớp hát chủ bài bị xốc lên. Lớn thiên truyện tù thiên côn long, với anh, chín cái gần trượng lớn nhỏ truyện phù vải hướng bốn phía, chín con rồng lớn hư ảnh cùng kêu lên gào thét, kinh khủng chấn nhiếp sức áp chế quyết tán ra đến, phá cái này truyện phù, giết tên kia là cái đã đắc đạo triệt sư. Lúc này tiên giới một phương tu sĩ đem Đường Nho cùng Cố Lý trình độ uy hiếp cơ hồ tăng lên tới cùng tứ vương một cái cấp bậc, trong lúc nhất thời Tào Ngạn cùng Cố Lý áp lực tăng gấp bội, cũng may Cố Lý truyện phù đủ nhiều. Lóng lánh kim hoàng sắc hình quang triện phù hình thành dây xích đồng dạng quay trung quanh tại bên cạnh hắn. Tào Ngạn bên cạnh càng là lơ lửng rất nhiều triện phù, Cố Lý phân tâm hai bên, thao túng triện phù hiệp trợ Tào Ngạn chiến đấu. Ầm ầm. Thử. Một thanh trường kiếm cắt về phía Tào Ngạn đầu lâu. Một chương ám kim sắc triện phù chống rông xuất hiện tại Tào Ngạn lỗ hai bên cạnh. Cùng trường kiếm đụng nhau đúng là phát ra kim loại ma sát giống như chói tai thanh âm. Tào Ngạn ánh mắt run lên, một quyền đập bay lưỡi kiếm, trở tay khuỵu tay kích đánh tới hướng trước người địch nhân bà bay. Giang giác. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Người kia bả vai trong nháy mắt biến sủi lơ, xương vai xanh cùng bả vai xương cốt bị nện nát bấy. Tào Ngạn đấy mắt hiện lên một vẻ sắc ý, đưa tay mỏ về cổ của nam nhân. Có thể ngay sau đó hai đạo kiếm quang bén nhọn trong nháy mắt bổ về phía cánh tay của hắn. Kiếm quang xuất hiện một nháy mắt, hai đạo triện phù chống giống xuất hiện tại hai người bên cạnh. Doa đến hai cái thanh niên vội vàng lui lại. Cố Lý lại cười lạnh. Chậm. Với anh. Triện phù bạo tạc, uy lực khủng bố có thể so với mới vào độ kiếp cảnh tu sĩ tự bạo. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc dư ba đem Tào Ngạn đều tung bay mấy trăm trượng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy hai cái toàn thân đâm máu, nửa người đều huyết nhục thân ảnh mơ hồ từ đó thoát ra. A a a a, đau nhức, đau quá, tên đáng chết, tại sao có thể có khủng bố như vậy triệt phủ? Vừa dứt lời, một cây kim thương từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, trường thương tiết thiên, thương mang xuyên thủng hư vô trong nháy mắt nổ tan một người đầu lâu. Một đạo tiếng hổ gầm vang lên, một cái toàn thân trắng như tuyết hổ chảo đột nhiên đập nát một đầu người. Bạch Tố đứng tại chỗ, nhìn về phía Cố Lý ánh mắt có chút không hiểu. Long Hầu cầm trong tay kim thương toàn lực ngăn địch. Lúc này Long Hầu trên người áo giáp đã biến vỡ vụn không chịu nổi, tóc dài nhuốm máu đính vào trên gương mặt. Tào Ngạn cũng có chút khí lực không tiếp, co đầu rút cổ tại Cố Lý bên cạnh, hai người dựa lưng vào nhau nâng đỡ lẫn nhau. Mạnh Uyển Thư cùng Tiêu Thần đều chú ý tới Tào Ngạn hai người tình huống. Có thể hai người bọn họ mỗi người trước người ít nhất đều có hai tên địch nhân, chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, tự thân khó đảm bảo. Mong muốn gấp rút tiếp viện nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Cũng may còn có Long Hầu ở phía xa chia sẻ áp lực. Bạch Tố càng là mới vừa xuất hiện liền bị chúng tiên vây quanh. Chiến trường bị lần nữa chia cắt, thứ bảy vực bên này thương vong cũng càng ngày càng nặng. Tần Vô Thương cùng Từ Quân Lâm bọn người càng là chỉ có thể du tẩu tại biên giới chiến trường, tự vệ cũng khó khăn. Một người đàn ông anh dũng giết địch, kiếm trong tay thế công sắc bén, nhẹ rung trường kiếm vẫy khô lưỡi kiếm vết máu. Một cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, Diệp Huyền vừa mới buông lòng một hơi. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi chói tai tiếng hét lớn. Trong lòng giật mình, nơi xa truyền đến Tần Kiêu hét to âm thanh. Lão Diệp cẩn thận sau lưng. Trên mặt lệ khí Tần Kiêu lấy tổn thương đổi mệnh, cưỡng ép thoát ly chiến trường, đặt bước hướng về phía trước, thay đổi thân eo cầm trong tay kiếm đột nhiên ném ra ngoài. Hưu, kiếm quang như điện, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách bắn về phía Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền trong lòng giật mình, cổ tay xoay chuyển đột nhiên đâm về sau lưng. Làm, một mặt ngân sắc tấm chắn đem trường kiếm gắt gao chống đỡ, lão giả tóc trắng ném ra ngoài một đạo kim sắc xiềng xích, đúng là đem Diệp Huyền gắt gao trói lại. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, thể nội nguyên lực cùng thần thức đúng là bị trong nháy mắt giam cầm. Trên cổ mặt dây chuyền trong nháy mắt vỡ vụn, cưỡng ép đánh vỡ cổ này áp chế gông xiềng điều động nguyên lực chấn vỡ xiềng xích. Kim sắc xiềng xích vịch một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt tứ phương. Có thể dừng lại trong chớp nhoáng này lại là chí mạng. Đối mặt bên cạnh nổ bắn ra mà đến kiếm quang, lao đầu cười lạnh, quay người trùng xuống, mặc cho phía sau lưng cắt đứt ra một đầu dữ tợn vết thương, kiếm trong tay đột nhiên đưa ra. Phốc thử. Diệp Huyền kiếm khoảng cách lão giả cổ họng bất quá một tấc khoảng cách. Nhưng chính là cái này một tấc khoảng cách, hắn lại vô luận như thế nào đều đưa không đi ra. Lão Diệp, lão tử làm chết mẹ của ngươi. Tần Kiêu nổi giận mà đến, ván ra trường kiếm thay đổi phương hướng bắn về phía lão giả. Có thể lão giả lại giống một cái con lươn lách mình trốn vào trong hư vô. Oen, phốc thử. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm y dung hợp tại kiếm quang bên trong từ trong hư vô bộc phát. Dạ Mặc Hàn từ trong hư vô thoát ra, trong tay xách theo lão giả đầu. Tiện tay đem đầu lâu vứt bỏ, hai tay nâng rơi hướng hư vô Diệp Huyền. Từng quả đan dược nhét vào đối phương trong miệng, có thể kia quấy nát trái tim kiếm khí tại thể nội tứ ngược. Bất kỳ đan dược đều không thể ngăn cản sinh cơ trôi qua. Tần Kiêu đi vào Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền ý thức đã ở vào di lưu thời điểm, trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, hắn liều mạng nắm chặt Tần Kiêu tay. Lão Tần, chiếu cố tốt. Nữ nhi của ta Tần Kiêu trong mắt chứa nhiệt lệ, gắt gao giữ chặt Diệp Huyền tay trọng trọng gật đầu. Tốt, tốt, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Ngươi, ngươi an tâm a. Diệp Huyền khoẹt miệng có chút dương lên, quay đầu nhìn về phía kia linh quang bùng lên bực ngoại hư vô, dùng hết chút sức lực cuối cùng nhẹ giọng nhỉ nó nói. Đại đạo, tại, trước, ta, lại không cách nào. Nhìn thấy hai tay bất lực rủ xuống, Cựu Long Tiên môn môn chủ Diệp Huyền. Chí tử. Chương 1534, thất vực tu sĩ tự bạo, lấy 1/7. Chương 1534, thất vực tu sĩ tự bạo, lấy 1/7. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, phía dưới vỡ vụn người vực giới mảnh vụn bên trên nổi lơ lửng rất nhiều thi thể. Khắp nơi đều là tường đổ cùng vỡ vụn không chịu nổi thi thể. Thứ 7 vực tu sĩ, tiên giới tu sĩ. Bằng hữu thân bằng chết ở trước mặt mình, trong lòng hận ý ngập trời. Thứ 7 vực tu sĩ tại thời khắc này bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Không ngừng có người tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết ngang nhiên phá cảnh. Cũng có người phá cảnh thời điểm bị tập kích bất ngờ bất lạc. Từng bị tại ngoại giới có thể hô phong hoán vũ cự phách đại năng, ở chỗ này lại giống như là nguyên một đám trúc cơ cảnh tu sĩ giống như chết bình tĩnh, thậm chí không có rầm rầm rộ rộ. Bên trong chiến trường, một tên thứ 7 vực lão giả bị hai cây trường thương trước sau xuyên thủng thân thể. Đồng nhiên, tóc bạc nhuốm máu lão giả hai tay đột nhiên bắt lấy hai tên tiên giới tu sĩ cánh tay. Diện mục dữ tợn lão giả, ánh mắt kiên định cao giọng quát to: "Lạc Hà vực Trình Nam rừng, hôm nay chịu chết." Nguyện chư vị phù hộ Trình gia hậu duệ. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại trên người lão giả. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang lên, sáng chói ánh lửa chói mắt đại biểu cho một tên độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ vẫn lạc. Liên quan đem bên cạnh hai vị tiên giới tu sĩ cùng nhau nổ chết. Tất cả mọi người tâm thần bị chấn. Lao Trình, cứ thế mà chết đi. Đồ chó hoang ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Ngươi làm sao lại chết ta? Một vị cầm trong tay khoát đao lão giả tóc trắng trong mắt rưng rưng. Lúc trước hai người bọn họ vẫn ngồi ở đỉnh núi uống rượu đánh cờ, còn đang nói đùa nói mình nửa thân thể đều xuống mồ. Nhưng hôm nay có hy vọng phi thăng, làm sao lại chết đâu? Lão giả tại bằng hữu cái chết kích thích hạ càng thêm điên. Trong tay đao lại nhanh lại trọng, lâm vào điên cuồng lão giả tóc dài phất phới, trong tay đao một đao lại một đao bổ về phía trước người địch nhân. Mặc cho đối phương ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết thương cũng không thèm quan tâm. Lão giả dường như không có cảm giác đau đồng dạng, giết đến đối phương sợ hãi. Sinh lòng vãi ý phía dưới lão giả giơ tay chém xuống, một cánh tay lăng không bay lên. A, ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi sao? Người kia điên cuồng chạy trốn, có thể lão giả từng bước ép sát, giơ tay chém xuống chính là từng mảnh huyết nhục bay lên. Trong chớp mắt liền đem người kia tứ chi chặt đứt, thân thể huyết nhục tất cả đều cạo sạch sẽ. Nhân trệ. Lão giả xách theo người kia trệ đầu lâu, giẫm tại dưới chân, trong tay đao một tấc cắt vào cái cổ. Hắn đã sớm đem đối phương đầu lưỡi giật xuống, chỉ có thể nhìn thấy đối phương tuyệt vọng cùng hoảng sợ ánh mắt, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Chỉ thấy đối phương liều mạng lắc đầu, mắt lộ khẩn cầu chi sắc. Lão giả chậm rãi cúi người, trường đao cắt vào, nóng hổi máu tươi tiêu xạ tại trên gương mặt, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Hôm nay nếu có mệnh phi thăng, ngày khác tiên tu đều có thể giết." Dạng này một màn không riêng gì phát sinh ở trên người lão giả, càng nhiều tiên giới tu sĩ thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Lột da rút ủy, đem luyện hóa hút, như thế hành vi cùng nhân linh giới tà tu cũng không hay gì. Có thể những này cái gọi là tiên nhân lại đã sớm nhìn lắm thành quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Tại tài nguyên cằn côi thập địa bên trong, loại thủ đoạn này đối bọn hắn tới nói lại bình thường bất quá. Lôi hỏa luyện ngục. Lý Quan Kỳ một kiếm chém lật một cái lão giả, phi thân lui lại trong nháy mắt, quanh thân bị vô tận kiếm quang bao phủ trong đó. Lý Quan Kỳ khắp khuôn mặt là bắn tung tóe máu tươi, sợi tóc lộn xộn. Đối mặt dòng dã 7 cái phi thăng cảnh, cho dù là hắn cũng có chút phí sức. Huống hồ hắn hiện tại vẫn chỉ là phi thăng cảnh sơ kỳ. Trái lại trong địch nhân, bốn cái cùng hắn tu vi cảnh giới tương tự người, ba vị phi thăng cảnh trung kỳ. Cường đại uy áp cùng cuồng phong bạo vũ thế công nhường hắn căn bản không có một lát thời gian thở dốc. Lý Quan Kỳ quanh thân rung động kịch liệt nguyên lực chấn động. Cái này tỏ rõ lấy hắn lực lượng trong cơ thể đã tích xúc tới một cái 10 phần kinh khủng tình trạng. Nhưng đối phương không cho hắn cơ hội thở dốc, dẫn đến Lý Quan Kỳ chiến đấu đến bây giờ cũng không dám tùy tiện đột phá. Lý Quan Kỳ bờ môi nứt ra, liếm liếm tràn ra máu tươi bờ môi, ngai ngái mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng. Tại máu tươi kích thích phía dưới, Lý Quan Kỳ chú ý lực trước nay chưa từng có căng cứng tập trung. Tiên giới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng là khó lòng phòng bị. Lý Quan Kỳ bên hông lẫn phiến huyết nhục bên ngoài lật, một thanh toàn thân xanh biết hình toi cái rủi cắm vào bên hông. Kia cái rủi liền giống như là có sinh mệnh, liều mạng cắm rễ tại Lý Quan Kỳ trong thân thể. Lý Quan Kỳ liên tiếp bên trong quá trình chiến đấu căn bản không dành bận tâm. Ngoại giới động tĩnh hắn tự nhiên cũng cảm giác được đến. Lúc này Lý Quan Kỳ mặt như phủ băng, thân thể ở giữa không trung xoay tròn xê dịch. Vài thanh hàn mang cơ hồ là dán thân thể của hắn thắt thân mà qua. Lý Quan Kỳ tốc độ cũng một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nếu không phải hắn thân pháp tốc độ cực nhanh, chỉ sợ hiện tại thương thế trên người cũng không chỉ điểm này. Kiếm quang lạnh thấu xương, đem bảy người trong nháy mắt bước lui. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía đám người. Thể nội nghịch huyết dâng lên, lại bị hắn miễn cưỡng áp chế lại. Tình huống hiện tại có thể nói là hắn ít có gặp phải nguy cấp tình huống. Xem ra không bén át chủ bài không được a. Vâng. Một mực tại xúc tích lực lượng lôi hỏa vực giới tại thời khắc này ầm vang một phát. Thiên hỏa nóng rực hỏa diễm phần thiên diệt địa. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt pháp tắc lôi đỉnh tứ ngược bát phương. Kinh khủng linh chú phong ấn từ trên trời giáng xuống, trọn vẹn hơn ngàn đạo tứ phương thông thiên trụ. Trung điệp như sóng lớn giống như trăm giới tứ phương bích linh chú giống như lò luyện đan đồng dạng, đem lôi hỏa vực giới bao khỏa ở bên trong. Trong chốc lát thiên địa gió nổi mây phun, lôi đỉnh tê minh, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Chỉ thấy một cái lớn như vậy giới bích trùng điệp giao thoa, tạo thành một cái to lớn phong ấn cái giới. Cầm đầu nam nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thể nội nguyên lực bắt đầu biến chậm chạp bừng hữu. Bảy người điên cuồng lấp lóe, nương tựa theo thân pháp tốc độ cực nhanh né tránh lấy từ trên trời giáng xuống phong ấn lôi trụ. Không tốt, hắn sẽ tại cố lực lượng này vẫn giấu kín tại vực giới không gian đến nay. Cắt ngang hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn đột phá. Không sai, hắn có thể lấy tu vi cảnh giới hiện tại ngăn kháng chúng ta, nếu là phá cảnh, sinh tử khó liệu. A a a a. Cẩn thận, đây là thiên hỏa. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Một nữ tử trên thân lây dính một chút hỏa diễm, trong khoảnh khắc áo bào bị hủy, nửa gương mặt đều bị đốt cháy khét. Lý Quan Kỳ cười lạnh, thân ảnh nhận vào hư vô, không có nửa điểm khí tức tràn ra ngoài. Hắc ám ẩn nấp. Ma vương thể năng lực bây giờ bị Lý Quan Kỳ vận dụng đến cực hạn. Thân hình biến mất trong nháy mắt, Phệ Vô Viêm linh hiện thân điều khiển thiên địa chi hỏa tuôn hướng đám người. Vô biên vô tận hỏa diễm hóa thành sóng lửa chụp về phía đám người. Đưa tay ở giữa hỏa vũ phiêu linh, phần thiên diệt địa. Phệ Vô ánh mắt lạnh thấu xương, hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ nói: "Huyễn Hải mất diệt." "Vâng." Bảy người hợp lực xông phá biển lửa trong nháy mắt, một thanh ngàn trượng viêm kiếm đối với bọn hắn vào đầu chém xuống. Viêm kiếm những nơi đi qua không gian sụp đổ, vạn bèo mất diệt. Lực lượng kinh khủng có thể so với phi thăng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kia là Viêm Linh. Chỉ là Viêm Linh làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng? Cẩn thận, ngọn lửa này tại thôn vệ ta nguyên lực. Chương 1535, tiêu thần bọn người gặp nạn cảnh. Chương 1535, tiêu thần bọn người gặp nạn cảnh. Ngay tại lúc Phệ Vô dây dưa chúng tu đồng thời, một tên ẩn nút trong bóng tối tiên giới tu sĩ bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Liên tiếp mấy đạo nhỏ không thể thấy hàn mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Không có bất kỳ cái gì không gian ba động, có thể tiêu thần trái tim lại đột nhiên co quắp một chút. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng đưa tay nện hướng tâm ẩn. Nhưng chính là một truy này, mu bàn tay một hồi nhói nhói, đúng là bị một cây màu vàng nhạt châm dài xuyên qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Ngạn bọn người. Chỉ thấy Diệp Phong, Tào Ngạn, Cố Lý ba người tất cả đều thân thể cứng đờ, hai mắt vô thần. Một tên ăn mặc 10 phần quái dị, trên cổ mang theo rất nhiều không biết tên xương cốt, mặc các loại da thú may quần áo, đầu đội cánh chim, trên mặt vẽ lấy quỷ dị đỏ trắng đường vân. Lão đầu nhìn về phía Tiêu Thần thời điểm thoáng có chút kinh ngạc, đôi môi thật mỏng lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, lão giả cùng Tiêu Thần bốn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xe lửa nhỏ đâu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chính mình vậy mà liền bị kéo vào tới một cái vô cùng quỷ dị hắc ám không gian bên trong. Nơi này tràn ngập không hiểu tử vong chi khí, một chút thanh âm đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Thần không chút do dự giơ thương gọt sạch bàn tay của mình. Trong miệng truyền đến một đạo tiếng rên rỉ, bàn tay rơi trên mặt đất, quỷ dị hóa thành một đám huyết thủy. Tiêu Thần cầm máu, cầm trong tay trường thương ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Ông, một hồi không gian ba động truyền đến, Diệp Phong, Tào Ngạn, Cố Lý, Đường Nho, bốn người đúng là bị ném đi tiến đến. Tiêu Thần thấy thế sắc mặt đống nhiên đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, dùng nguyên lực nâng mấy người, bốn người lúc này sắc mặt biến thành màu đen, thể nội độc tố mãnh liệt vô cùng. Chỉ có Cố Lý miễn cưỡng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nơi trái tim có một chương bị xuyên thủng triệt phủ. Lão Lục, ngươi thế nào? Cố Lý toàn thân phát run, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thanh âm yếu ớt mở miệng nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này là nơi nào?" Tiêu Thần dùng ngắn gọn nhất lời nói đem trước chuyện đã xảy ra nói một lần. "Ngươi có hay không giải độc triệt phủ? Nhanh lấy ra ta cho các ngươi dán lên." Cố Lý vung lên vào áo, trên cổ chân còn có một cái băng đeo tay. Điều động còn sót lại thần thức lấy ra mấy chương triệt phủ. Tiêu Thần liền tranh thủ triệt phủ dán tại mấy người trên thân, triệt phủ thiêu đốt phía dưới, đám người thể nội độc tố lúc này mới bị áp chế xuống tới. Nhưng mấy người tất cả đều bày biện ra một loại quỷ dị trạng thái hôn mê. Cố Lý đem triện phù tất cả đều để lại cho Tiêu Thần, lôi kéo tay của hắn trầm giọng nói: "Nhỏ, cẩn thận, Ông, một đạo yếu ớt không gian ba động trong nháy mắt chuyển đến. Tiêu Thần mũi chân gảy nhẹ, bán thần thương bay lượn vào tay, quay người đột nhiên ném bắn mà ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ đùng bằng băng lên, bán thần thương hóa thành một sợi hồng mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Phanh, lão giả thân thể đột nhiên bị đẩy lui mấy trăm trượng, trong tay một tiết bạch cốt đột nhiên nổ tung. Bán thần thương bắn ngược mà về, Tiêu Thần một tay cầm thương lạnh giọng nói: Lão gia hỏa, ngươi là ai? Lão giả hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thần, thanh âm thoáng có chút khàn khàn nhỉ nó nói: Vậy mà tránh thoát ta diệt cổ thần kim châm. A, bất quá, không quan trọng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thần thân ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến. Diện mục giữ tợn Tiêu Thần trong tay thương hóa thành tàn ảnh, đột nhiên công hướng lão giả. Trong chốc lát lão giả sắc mặt biến đổi lớn, thân hình né tránh hơi có vẻ cứng ngắc. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, đúng là bị Tiêu Thần sinh sinh áp chế. Có thể Cố Lý nằm tại nguyên địa lại cảm giác được có cái gì không đúng. Lão nhân này cảnh giới rõ ràng là một cái độ kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là chỗ có thể phát huy ra tới thực lực cùng nhục thân sao? Đúng là như thế suy nhược. Lão giả liều mạng né tránh, trong tay không ngừng ném ra ngoài các loại xương thú. Những này xương thú hóa thành từng đầu giữ tận xương thú đối với Tiêu Thần cắn xé mà đến. Tiêu Thần đống cảm giác áp lực đại tăng, những này xương thú thân thể khổng lồ, lực lượng kinh người. Phanh! Cốt chảo vung lên đem Tiêu Thần đánh bay bắn ngược mà ra, xương sườn mơ hồ làm đau. Hai đầu tương tự báo săn xương thú thủ hộ tại lão giả bên cạnh, chỉ có một đầu xương thú đuổi theo Tiêu Thần. Tiêu Thần đôi mắt lấp lóe, rất nhanh liền ý thức được. Lão đầu này bản thân thực lực không quá đi, lại thủ đoạn quỷ dị. Cố Lý đôi mắt lấp lóe, run run rẩy rẩy dẫn ra ngón tay. Đồng nhiên, Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão giả. Tiêu Thần ngầm hiểu, bán thần thương trong nháy mắt hoàn thành thiên khải dáng vẻ, quang mang đại thịnh. Lớn thiên hà viêm tại thời khắc này điên cuồng cháy bùng, phong hỏa song hệ pháp tắc sen lẫn phía dưới. Giữa thiên địa cương phong nổi lên bốn phía, hỏa diễm cực nóng. Tiêu Thần một tay cầm thương nắm chặt bán súng, lấy côn đệm chi thế đột nhiên đánh tới hướng lão giả. Đi chết đi. Lão giả chấn động trong lòng, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà có thể thuần di đi vào phía sau mình. Không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên hướng phía xương thú phía trước đánh tới. Hai đại báo hình xương thú đống nhiên quay đầu nhào về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần tóc dài cuốn vũ, áo bào bay phất phới, trong tay thương lôi cuốn lấy hoàn toàn không có hướng phía trước khai sơn chi thế trong nháy mắt rơi xuống. Thương mang một phát, xương thú nổ tung, một thương đánh tới hướng lão giả. A! Phanh! Ầm ầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, một đạo thân ảnh chật vật từ bụi mù cùng xương vỡ bên trong chui ra. Lão giả nửa cái bả vai đều máu thịt be bét một mảnh, toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành thịt băm. Lão giả ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Đã ngươi lợi hại như vậy, vậy lão phu liền để bọn hắn đều đi chết. Không muốn bọn hắn chết, có năng lực liền mang theo bọn hắn một mực sống tạm. Ha 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 ha. Ta nhìn ngươi có thể hay không vì bọn hắn chết. Cố Lý cau mày, căn bản không biết rõ lão giả tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Có thể tiếp theo hơi thở, thiên địa luân chuyển, đại địa hóa thành một cái biển lửa. Mấy người bọn hắn chỗ đại địa bắt đầu hòa tan, mặt đất nghiêng về, thân thể dần dần lăn hướng trong nham tương. Không riêng như thế, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra kịch biến. Một đầu chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ cự thú từ nham tương chỗ sâu chui ra. Kia là một đầu diện mục dữ tợn ba đầu vết nước chó. Toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, miệng lớn răng nanh là chân thật như vậy. Ngay sau đó đại địa chập trùng, hóa thành một cái cao không thấy đỉnh sơn phong. Bén nhọn đùi gai xoay quanh sinh trưởng, trong chớp mắt trải rộng núi cao. Mắt thấy kia ba đầu vết nước chó liền phải hướng phía Cố Lý bọn người cắn xé. Tiêu Thần quả quyết từ bỏ truy sát lão giả, thân hình nổ bắn ra mà đến. Ác quyển ở giữa đầu lâu đột nhiên cắn về phía Cố Lý bọn người. Ngay tại kia miệng lớn sắp tới người thời điểm, Tiêu Thần đột nhiên từ không trung rơi xuống. Có thể hắn lại chưa kịp suy nghĩ nhiều, cho dù là nguyên lực đột nhiên biến mất, hắn cũng tại tối hậu quan đầu lộn nhào đem mọi người vung ra mấy trượng. Chính mình thì là một cước đá vào cự thú trên núi, thân hình nhanh lùi lại. Có thể Tiêu Thần lui đến Cố Lý bên cạnh thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Cố Lý thu hồi ánh mắt. Hắn sắc mặt tái xanh trầm giọng nói: "Lão lục, trong cơ thể ta nguyên lực cảm giác không tới, hơn nữa vừa mới còn có một cỗ cấm bay lực lượng chống rông xuất hiện. Nơi này, đến cùng là vực giới không gian, vẫn là huyễn cảnh?" Cố Lý trầm ngâm thật lâu, hơi hư nhược nhẹ giọng mở miệng nói: "Vực giới." Chương 1536, không có gì tốt thế, nhưng chương 1536, không có gì tốt thế, nhưng nói đến đây, Cố Lý cũng khôi phục một chút khí lực, đứt quãng nói rằng: "Trước khiến chúng ta chạy." Chạy chữ vừa nói xong, một cái chừng hơn một trượng móng đuốt lớn đột nhiên chụp về phía Tiêu Thần. Phanh! Đại địa vỡ nát, rơi vào trong nham tương, phát ra phốc phốc thanh âm. Tiêu Thần biết hầu có chút núp đích, đem mấy người liền móc treo khiêng cong trên người mình. Nhìn chung quanh, khắp cả núi đồi bụi gai che khuất bầu trời, căn bản không có con đường. Hơn nữa hiện tại cả tòa đại sơn đều đang chậm rãi chìm xuống, nham tương nhiệt độ còn tại lên cao. Vừa mới Tiêu Thần vỡ vụn góc áo rơi vào chớp mắt liền biến thành cho bụi. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có hướng phía bụi gai núi cao leo lên. Tiêu Thần cắn răng, không chút do dự, cắm đầu phi nước đại. Mặc cho kia bén nhọn đùi gai quẹt làm bị thương gương mặt, gai nhọn cắm vào huyết đủ. Tốc độ của hắn không có chút nào cải biến, khôi phục tay trái cầm huyết thần thương mở đường, một đường phi nước lại. Sau lưng ác quyển dường như không thể thoát ly nham tương phạm vi, chỉ có thể đối với Tiêu Thần bóng lưng gào thét. Trên đường đi Cố Lý nhắm hai mắt cẩn thận phân tích bây giờ tình trạng. Tiếng gió bên tai gào thét, Cố Lý mở hai mắt ra nhẹ giọng mở miệng nói: "Chúng ta hẳn là bị một loại nào đó thuật thức cho khống trụ." Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, chính mình tối thiểu chạy mấy vạn trượng, không thấy được ác quyển lúc này mới chậm rãi dừng lại, nằm rạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc lấy. Mồ hôi lớn như hạt đậu lạch cạch rơi trên mặt đất. Trên người pháp bảo đều bị bụi gai gai nhọn phá thành bài. toàn thân cao thấp máu me đầm địa, tràn đầy lớn chừng bàn tay vết thương, không sâu, lại nói dị thường. Hơn nữa cái này đùi gai phảng phất có một loại tác dụng đặc biệt, chính là vết thương khôi phục sẽ phi thường chậm. Cố Lý nằm trên mặt đất, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc trước. Cuối cùng hắn đưa ra một cái 10 phần không thể tin kết luận. Đây là một cái xen vào hư thực ở giữa thế giới mà kia ba đầu vết nứt chó, chỉ sợ sẽ là lão giả thần hồn cùng ý thức hiện hóa. Tiêu Thần hơi sững sờ. Lão đầu kia không phải đã đi sao? Ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực phá vỡ phương này không gian liền có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Cố Lý lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía che khuất bầu trời bụi gai cùng không ngừng chìm xuống núi cao lẩm bẩm nói, cái này giống như là một trò chơi, xem ai không kiên trì nổi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bây giờ Tiêu Thần bị cỗ lực lượng này ước thúc, không cách nào ngự không, không cách nào vận dụng nguyên lực. Muốn khiêng bốn người bọn họ không ngừng leo lên tại cái này bụi gai núi cao, khó như lên trời. Hú hổ cái này núi cao chìm xuống tốc độ cực nhanh, bây giờ hắn khỏe mắt dư quang đã có thể nhìn thấy kia diện mục dữ tợn cự thú đang đợi bọn hắn. Tam đầu khuyển ánh mắt dường như có trí tuệ đồng dạng, không có lúc trước sao động, liền lặng lặng ghé vào chân núi, ánh mắt lấp loé. Phản phất tại nhìn con mồi của mình trước khi chết dãy rủa, tại con mồi suy yếu nhất thời điểm cho một kích cuối cùng. Tiêu Thần sắc mặt khó coi thấp giọng nói, ta có thể không thể giết hắn, phá vỡ cái này hư ảo chi giới. Cố Lý lắc đầu. Kia tam đầu khuyển thực lực cùng cảnh giới có thể so với độ kiếp cảnh tu sĩ. Ngươi không cách nào điều động nguyên lực, lại không có nguyên lực, ngươi giết thế nào hắn? Tiêu Thần ánh mắt tụ tập tại Cố Lý trên thân. Cố Lý cười khổ nói, đừng xem, hiện tại ta cũng không biện pháp điều động thần thức, từ vừa mới thế giới xảy ra biến hóa bắt đầu, ta cũng không biện pháp. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, không nói một lời đem bốn người gánh tại trên vai. Ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn về phía núi cao. Vậy thì một mực leo lên trên. Đại ca bên kia khẳng định sẽ phát hiện chúng ta dị dạng, chỉ cần kiên trì đến đại ca kết thúc chiến đấu liền có thể. Cố Lý còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, Tiêu Thần lại đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Không nhưng nhị gì hết. Hai tay nắm lại bắn thần thương, đem mấy người trọng lượng phân tán, kêu lên một tiếng đau đớn đứng dậy phi nước lại. Ngoại giới, Lý Khanh Thiền cùng Mạnh Uyển Thư cũng không tìm tới mấy người bóng dáng, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không rảnh bận tâm. Vực giới bên trong, ngay tại chuẩn bị đột phá Lý Quan Kỳ bỗng nhiên lưng phát lạnh, trong lòng không hiểu có chút rung động. Hắn bỗng nhiên cảm giác không đến huynh đệ mấy người khí tức. Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, bỗng nhiên mấy chục đạo công kích đánh út về phía chính mình. Chỉ thấy một người đàn ông cầm trong tay một cái quỷ dị trận bàn, trong đó rút lấy một sợi vệ vô thánh viêm hỏa diễm. Đúng là căn cứ vệ vô cùng mình liên hệ, tìm tới chính mình chỗ ẩn giấu. Lý Quan Kỳ thấp giọng mắng thầm, đáng chết, thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Đã như vậy, vậy liền tự mình cho mình tranh thủ chút thời gian. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ rút kiếm mà lên, khí thế bức người. Khí tất cả người trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, tại đồng la lực lượng ra chỉ dưới, phát huy ra thực lực không thua kém một chút nào phi thăng cảnh trung kỳ. Công pháp gào thét, khí huyết oanh minh. Lý Quan Kỳ thân hóa cửu long, tàn ảnh vỡ vụn, thuật pháp trăng trong nước năng lực cũng phát huy tới cực hạn. Vô số công kích đem tàn ảnh đánh nát, giống như cái gương vỡ nát đồng dạng. Thân mang hoa phục nam nhân cẩn thận nhìn về phía bốn phía, bên hai lại truyền đến một đạo nóng rực tiếng hít thở. Người là tại? Tìm ta a. Nam nhân tâm thần đại loạn, kiếm trong tay cuốn quýt chém ngang mà ra. Bành. Lý Quan Kỳ một quyền nện ở trên cổ tay, xương cốt ứng thanh mà nát. Tay trái cầm kiếm đột nhiên chọc lên. Bát hoang kịch diệt. Phốc thử. Nửa người đều bị trong nháy mắt mở ra, lại tại tối hậu quan đầu bị người một thanh chảnh đi. Lý Quan Kỳ sắc mặt bình tĩnh, đối mặt mãnh liệt mà đến công kích nương tựa theo tốc độ ưu thế nhanh chóng né tránh. Có thể né tránh đồng thời, trăng trong nước hư ảo phân thân nhưng lại có cực lớn mê hoặc tác dụng. Đồng nhiên, một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đạo tiếng rên nhẹ chậm rãi vang lên. Rút kiếm tức là đạo. Vâng. Kiếm mang này nhanh đến mức cực hạn, mắt thường gần như không thể bắt giữ. Lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang phía dưới, thực lực mạnh nhất trên người nam nhân kia áo giáp vỡ vụn, pháp bảo xé rách. Lồng ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, bên hông tức thì bị mở một cái lỗ hổng lớn. Trở tay liên chạm bài kiếm, Newton bước lui Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ không dám ngạnh kháng, sợ bị vây giết, chỉ có thể nghiêng người né tránh, lôi rực vũ cánh phía dưới nhanh chóng lui nhanh. Nam nhân thân hình ném bắn, khí tức chấn động kịch liệt lấy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng máu tươi như rót. Lần nữa nhìn về phía Lý Quan Kỳ thời điểm trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giữa sân bảy người tụ lại cùng một chỗ, tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Lý Quan Kỳ mục tiêu lại là giữa sân thực lực mạnh nhất cái kia. Yếu nhất người kia, nếu như một kiếm này rơi ở trên người hắn, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lý Quan Kỳ hết lần này tới lần khác đem cái này mạnh nhất một kiếm dùng để trọng thương trong bảy người người mạnh nhất. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn một chút ngực vết thương, liếm môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nam nhân lòng còn sợ hãi, nuốt vào đan dược điên cuồng chữa thương. Lý Quan Kỳ khỏe mắt dư quang quét về phía ngoại giới, trong lòng âm thầm nỉ nó nói: "Các huynh đệ nhất định phải kiên trì lên, chờ một chút ta." Hư thực chi giới, một cái toàn thân máu me đầm địa thân ảnh từng bước đi về phía trước. Chương 1537, Thứ Ca, Tiêu Thần. Chương 1537, Thứ Ca, Tiêu Thần. Hư thực chi giới, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới có chênh lệch không nhỏ. Đây là một cái xen vào ảo cảnh ảo ảnh cùng thế giới chân thật quỷ dị kết hợp. Dấu ở vực giới chỗ sâu lão giả xếp bằng ở một cái quỷ dị trong trận pháp. Bốn phía bày đầy quỷ dị bạch cốt, dựa theo một loại nào đó huyền diệu phương thức vị trí sắp xếp tổ hợp. Mặt đất có đạo đạo khe rãnh, đường vân quỷ dị. Mà lão giả mặt đất thì là phụ trọng tiến lên Tiêu Thần khiêng bốn người, một bước chưa đình chỉ đi về phía trước. Song phương thay đổi, tựa như là mặt kính đồng dạng. Chỉ có điều đây hết thảy, Tiêu Thần bọn hắn cũng không biết. Nhỏ xuống máu tươi nhìn như rơi xuống tại đại địa cùng bụi gai phía trên. Kỳ thực những máu tươi này tất cả đều nhỏ ở lão giả bên cạnh quỷ dị cống danh bên trong. Máu tươi hội tụ vào một chỗ, lộ ra quỷ dị huyết mang. Đồng dạng, lão giả thể nội cũng có được từng tia từng sợi màu trắng linh quang đúng như sợi tơ đồng dạng quấn quanh ở Tiêu Thần trên thân. Cái này là một trận cùng Tiêu Thần cược mệnh thuật thức. Có thể, Tiêu Thần duy nhất có thể dựa vào chính là ý chí của mình. Bởi vì hắn hấp thu sức mạnh của ông lão cũng sẽ không phản hồi tới trên người hắn, thậm chí tốc độ hấp thu đều không kịp lão giả hấp thu hắn tinh huyết tốc độ. Đây là một cái hết đợt này đến đợt khác quá trình, cho nên lão giả tinh thần hiện hóa ba đầu vết nứt chó không đội chút nào. Chỉ cần chờ Tiêu Thần không kiên trì nổi, rơi vào chó miệng thời điểm, chính là lão giả thôn vệ hấp thu mấy người lực lượng thời điểm. Nếu không phải bản thể hắn suy nhược, đối mặt Tiêu Thần có vẫn là phong hiểm, lão giả cũng sẽ không lựa chọn ra hạ sách này. Hắc, yêu nghiệt. Lão phu năm đó ở linh giới thời điểm, bọn hắn cũng đều gọi ta như vậy. Thiên tài yêu nghiệt chính là dùng để giết. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Máu này, thật là mỹ vị a. Khô cạn như vỏ cây hai tay nhiễm máu tươi, lẹ lưỡi liếm sạch sẽ trên ngón tay máu tươi. Trên mặt lão giả lộ ra một bộ hưởng thụ đến cực điểm biểu lộ, nhắm mắt lại mười phần say mê. Máu trên mặt văn càng thêm rõ ràng rất nhiều, thân thể gầy yếu thương thế vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bị nện đoạn thân thể còn có đốt cháy khét vết thương, cũng đều tại sinh trưởng bước phát triển mới huyết đủ. Lúc này Tiêu Thần hai mắt bị huyết thủy cùng mồ hôi mơ hồ ánh mắt, thở hổn hển. Vỡ vụn pháp bảo đã sớm bị hắn kéo xuống, ở trần gian nan hành động. Vì giảm bớt gánh vác, hắn dùng hai tay nắm chặt trường thương, đem mấy người trọng lượng phân tán tại trường thương bên trên. Đến mức không có cách nào tại cái này khóm bụi gai sinh núi cao bên trong lấy thương mở đường. Hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình xé rách lấy bụi gai, không ngừng tiến lên. Sau lưng nham tương nóng rực sóng lửa xâm nhập thân thể, a quyển gào thét tiếng điếc tai nhức óc, cảm giác ngay tại sau lưng cách đó không xa. Tiêu Thần cúi đầu, cong lưng, không ngừng đi lên phía trước, hắn không dám dừng lại, lại không dám quay đầu nhìn. Hắn sợ nhìn tới chính mình khoảng cách a quyển có chút khoảng cách, hắn liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Một bước, hai bước. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo hàm dưới chảy xuống, Tiêu Thần như cũ hướng về phía trước. Bịch. Tiêu Thần thân hình một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Buông tay chống đỡ mặt đất, lòng bàn tay bị bụi gai gai nhọn trong nháy mắt xuyên qua. Ngã quỵ thân thể đầu gối đồng dạng bị đâm xuyên. Ừm. A. Đè nén tiếng rên rỉ vang lên, dừng lại trong giây lát nhường Tiêu Thần sinh ra một loại dừng lại xúc động. Thứ ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Cố Lý mơ mơ màng màng, ý thức mông lung ở giữa hơi hơi thanh tỉnh một chút. Tiêu Thần cắn răng, đưa lưng về phía Cố Lý cắn nát bờ môi, ngai ngái huyết dịch tràn vào khoang miệng, hơi thanh tỉnh một chút. Chậm rãi đứng dậy, mạnh mẽ đem đầu gối trái cùng bàn tay từ gai nhọn bên trong rút ra. Đứng dậy Tiêu Thần ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng, không có việc gì, dừng lại thở một ngụm. Lúc này Cố Lý bị hắn gánh tại trên lưng, trên thân còn trồng lên Diệp Phong cùng Tào Ngạ. Hai mắt chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tới tối như mực một mảnh rừng gai, ánh mắt nhìn không đến dưới thân Tiêu Thần thế nào. Lúc này bọn hắn khoảng cách sau lưng ác quyển chỉ có hơn 80 trượng. Cố Lý không biết rõ bọn hắn ở chỗ này đi được bao lâu, nhưng hắn đoán chừng tối thiểu đã có 7-8 canh giờ. Coi như Tiêu Thần nhục thân không kém, có thể khiêng bốn người bọn họ đi lâu như vậy, hẳn là đã sớm đến cực hạn. Thứ ca, nếu không, thả chúng ta xuống tới nghỉ ngơi một hồi a. Tiêu Thần không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tay trái run rẩy nắm chặt trường thương, trên thân thương tràn đầy máu tươi. Lúc này Tiêu Thần tấm kia tuấn tú trắng non trên mặt, máu thịt bé bé, cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da, tất cả đều là từng đầu vết máu. Có thể hắn vẫn như cũ ánh mắt kiên định, thở hổn hển nói khẽ, lại kiên trì một hồi, kiên trì đến đại ca tới cứu chúng ta. Cứ như vậy, Tiêu Thần tiếp tục đi tới, chỉ có điều có chút chần chọn. Tiêu Thần khập khiễng tốc độ không bằng trước đó, dưới núi cao trầm tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cùng ác quyển khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Túi đầu tiến lên Tiêu Thần thậm chí đã có thể cảm nhận được phía sau lưng truyền đến nhiệt lượng, còn có kia ác quyển trong miệng mùi hôi thối. Tiếng gào thét càng lúc càng lớn, ác quyển hưng phấn huy động lợi trảo, mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh. Bản nguyên mặt kính phía dưới, lão giả càng là kích động toàn thân đều đang run rẩy. Chỉ cần có thể ăn hết Tiêu Thần mấy người, hắn cũng không cần phí sức tâm lực chịu thời gian. Lúc này lão giả khuôn mặt càng thêm giàn mua, hắn cùng Tiêu Thần ở giữa thuộc về lẫn nhau cướp đoạt tình huống. Tựa như là một cái thiên bình, hai người đều tại rút ra lực lượng của đối phương. Chỉ có điều lão giả bày cục, đương nhiên đối với hắn có lợi. Mà Tiêu Thần duy nhất có thể dựa vào chính là ý chí lực. Nóng rực nham tương thế giới, đủ để cho Tiêu Thần mất nước. Vô biên vô tận bụi gai rừng rậm, trên thân thể đau đớn, càng là khảo nghiệm Tiêu Thần ý chí. Chìm xuống núi cao, gào thét tác quyển, nhưng lại làm cho hắn không thể không tiến lên. Tiêu Thần mong muốn tăng thêm tốc độ, lại không biện pháp. Thức tỉnh Cố Lý mong muốn hỗ trợ, nhưng như cũng không thể động đậy, thể nội độc tố bộc phát xâm nhập phía dưới, hắn hiện tại giống như phàm nhân. Đại địa sụp đổ, Tiêu Thần lần thứ nhất nhịn không được quay đầu. Chỉ thấy kia ác quyển đã gần trong gang tấc, nâng lên lợi trảo đột nhiên vỗ xuống. Tiêu Thần lăn mình một cái, ngay tiếp theo sau lưng mấy người tất cả đều mới ngã xuống đất. Phanh! Vỡ nát đại địa ngay tiếp theo đùi gai chìm vào trong nham tương. Ác quyển ba cái đầu lâu đột nhiên cắn về phía Tiêu Thần. Thời khắc nguy cấp, Tiêu Thần một tay cầm thương, đột nhiên dùng sức đem mấy người đánh bay mấy trượng. Cố Lý người giữa không trung, khoe mắt muốn rách nhìn xem một màn này. Thứ ca, phốc thử. Tiêu Thần đùi phải bị sinh sinh kéo xuống. Tiêu Thần trong miệng truyền đến một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, có thể ngay sau đó Tiêu Thần đúng là cầm thương đâm về ác quyển đôi mắt, tốc độ nhanh chóng chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Phốc thử.
Trường thương xuyên thủng đôi mắt, ác quyển bị đau đầu lâu điên cuồng vùng, đúng là đem tiêu thần đồng dạng ném ra thật xa. Tế đàn trận pháp phía dưới, lão giả mắt trái máu thịt bé bét, đúng là chảy ra đỏ trắng huyết lệ. Tiêu thần không kịp nghĩ nhiều, lộn nhào đem mấy người lần nữa gánh tại trên thân, chống trường thương tiếp tục đi hướng núi cao chỗ sâu. Chương 1538, Lý Quan Kỳ chiến đấu đột phá, phi thăng trung kỳ. Chương 1538, Lý Quan Kỳ chiến đấu đột phá, phi thăng trung kỳ. Tiêu thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bờ môi đều không có nửa điểm huyết sắc. Khập khiễng tiêu thần tiếp tục đi lên phía trước. Tâm thần cùng ý chí đã sớm đã đạt đến cực hạn. Cố Lý thống khổ hai mắt nhắm lại, thế giới này từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa. Hắn không tin tiêu thần không có phát giác tới đây tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Hắn thậm chí hoài nghi nơi này tốc độ chạy chênh lệch đều là giả. Gấp 10 khả năng còn chưa hết. Nếu là gấp 10, thời gian dài như vậy đi qua, ngoại giới tối thiểu cũng có tiếp cận một canh giờ. Được người tiên lưỡng giới chi chiến, chưa từng có trải qua thời gian dài như vậy. Chiến trường thảm thiết cùng trình độ kịch liệt, căn bản sẽ không kéo thời gian dài như vậy. Khả năng duy nhất chính là chỗ này tốc độ thời gian trôi qua xa xa không chỉ gấp 10. Hắn biết, tiêu thần tự nhiên cũng có thể phát giác được. Do dự hồi lâu, Cố Lý thống khổ hai mắt nhắm lại, thanh âm thoáng có chút run rẩy chậm rãi mở miệng. "Thứ ca." Thanh âm khàn giọng tiêu thần ý thức hoảng hốt, lại thấp giọng đáp lại nói. "Làm đi, ngươi cho ta xuống a." Đột nhiên, tiêu thần ngừng lại, thân thể trọng thương tất cả đều tựa ở trường thương bên trên. Hắn hai tay nắm băng súng, đem đầu chống đỡ trên tay. "Đừng đánh rắm, đem các ngươi buông xuống. Vậy ta tử, từ bắt đầu." "Vì cái gì?" "Muốn kiên trì." "Thả không dưới, thiếu một cái đều không được." Cố Ly méo miệng, bờ môi đều đang run rẩy, khóe mắt nước mắt trượt xuống. Hắn kể từ cùng đám người quen biết bắt đầu, chưa hề nghĩ tới sẽ có hôm nay một ngày như vậy. Đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi a. Hắn không rõ tiêu thần là thế nào kiên trì đến bây giờ. Là ý chí a? Vẫn là không muốn để cho bất kỳ một cái nào huynh đệ bỏ mình ý niệm một mực đang chống đỡ hắn. Hay là hắn một mực tin tưởng vững chắc, đại ca nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Tiêu thần ngẩng đầu tiếp tục khập khiễng đi lên phía trước, sau lưng cự thú gào thét lại giống như là không nghe thấy đồng dạng. Thanh âm đứt quãng từ trong miệng hắn truyền đến. "Ta tiêu thần, đời này đều không đáng tin vậy nhưng ta cũng nghĩ trở thành giống đại ca, nhị ca, bọn hắn người như vậy, có thể bị người dựa vào, tín nhiệm người." Đại địa run rẩy, sau lưng mặt đất dần dần vỡ nát. Nguyên bản đã nhìn như kiệt lực tiêu thần chậm rãi quay đầu. Xuyên thấu qua mấy huynh đệ cánh tay khe hở thấy được các quyển giữ tợn hình dạng. Vẹn vẹn chỉ là hít sâu một hơi, liền cảm giác phổi giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt giống như xé rách kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó thân thể đúng là tốc độ tiêu thăng, khập khiễng chạy vội tiến lên. Cố Lý nằm tại trên lưng của hắn khóc như mưa, ánh mắt đều khóc sưng lên. Một lần, hai lần, ba lần. Liền Cố Lý đều đếm không hết tiêu thần bao nhiêu lần mang theo bọn hắn trở về từ coi chết. Lão giả vội vàng sao động lên cơn giận dữ. Tiêu thần tựa như là một cái thăm dò không đến cực hạn ra hỏa đồng dạng. Mỗi khi hắn lảo đảo muốn ngã nhìn như không cách nào kiên trì thời điểm, ý chí của hắn lực luôn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Lối hỏa vực giới. Lý Quan Kỳ một người một kiếm thân ở bảy người vây công bên trong đồng dạng hơi có vẻ phí sức. Trên lệch về cảnh giới là không cách nào dựa vào ngoại lực để đền bù. Lý Quan Kỳ liều mạng bung kiếm, mong muốn đánh chết một người, lại luôn có thể bị ba tên phi thăng cảnh trung kỳ ra hỏa cho cản lại. Đến mức đến bây giờ hắn đều không có chém giết một người. Mà từ tiêu thần bọn người khí tức biến mất đến bây giờ, đã qua hơn 10 hơi thở. Lý Quan Kỳ lúc này lòng nóng như lửa đốt, hồng liên chém ngang, kiếm quang bộc phát. Cưỡng ép đem bảy người đẩy lui trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ bắt lấy thời cơ này trống rỗng, một tay kết ấn. Trong khoảnh khắc thiên địa lôi đỉnh tứ ngược, hỏa diễm tuôn ra. Phô thiên cái địa hỏa diễm giống như biển cả sóng lớn giống như tuôn ra mà xuống. Trong ngọn lửa sen lẫn lôi đỉnh chi lực, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới hướng đám người. "Nhanh, liên thủ, phòng tốt." Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, cuồn bạo pháp tắc chi lực tràn ngập thiên địa. Hai tay đột nhiên ép xuống, lạnh giọng mở miệng. "Linh chú 196 viêm táng." "Oanh!" Thiên địa đốt cháy, không gian đều đang bập bẹo, cho dù là Lý Quan Kỳ chính mình bực giới đều có chút không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Dâng lên từ bốn phương tám hướng tuôn hướng bảy người. Ba tiên phi thăng cảnh trung kỳ tu sĩ đều chiếm một phương, liên thủ chống lên nguyên lực bình chướng. Lý Quan Kỳ thì là mượn cơ hội này hoàn toàn giải phóng thể nội phong ấn tinh lạc hàn liên lực lượng. Thể nội tiên nguyên bành trướng, Lý Quan Kỳ quanh thân lôi hệ pháp tác động đậm tới cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thâm thúy hào quang màu tím giống như màu lăng đồng dạng vờn quanh tại Lý Quan Kỳ bên cạnh. Đồng nhiên, từng đợt lực lượng cuồng bạo dư ba quét sạch thiên địa. Vực giới không gian rung động, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, vội vàng chống lên nguyên lực bình chướng để ngăn cản. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trên chiến trường tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, cỗ ba động này mới chìm xuống. Chiến trường cũng có chỉ chốc lát đình trệ, tất cả mọi người đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng cũng không ít người tại dư ba phong bạo quét sạch thiên địa một nháy mắt liền bị trọng thương. Từ Quân Lâm bọn người bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay bạt trượng, một mực bước lui tới vực giới biên giới, miệng phun máu tươi. Lý Quan Kỳ tâm thần có chút bối rối, không nghĩ tới vực ngoại chiến trường chiến đấu dư ba đều có thể chuyển đến nơi đây. Điều này đại biểu ra ra cũng không thể hoàn toàn gánh vác tất cả mọi người công kích. Thế là Lý Quan Kỳ tăng nhanh đột phá tốc độ, cường đại tiên nguyên chi lực tuôn ra đãng mà ra, bước bách địch nhân không cách nào ra tay quấy nhiều hắn. Quanh thân nguyên lực chấn động càng ngày càng kịch liệt, pháp tác càng lúc càng nồng nặc. Phi thăng cảnh kinh khủng uy áp chậm rãi quyết tán ra đến, thiên đạo chi lực đúng là bắt đầu ra chỉ tại Lý Quan Kỳ trên thân. Trong chốc lát toàn bộ thứ bảy vực vỡ vụn không gian bên trong đúng là mây đen dày đặc, thiên lôi cuộn cuộn. Nồng đậm pháp tắc chi lực tràn ngập hư không, Lý Quan Kỳ mơ hồ trong đó dường như bắt được một tia thời cơ đột phá. Lý Quan Kỳ giang hai cánh tay, trong khoảnh khắc toàn bộ lôi hỏa vực giới trải rộng lôi sen. Oeng! Một đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, mấy thân ảnh từ sóng lửa bên trong đột nhiên thoát ra. Một người trong đó thân thể đều bị đốt cháy hơn phân nửa, hơi thở mong manh. Những người còn lại cũng đều là chật vật không chịu nổi, diện mục dữ tợn, áo quần rách nát. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lý Quan Kỳ, đáy mắt hiện lên một vẻ thật sâu vẻ kiêng dè. Thiên hỏa chi lực bọn hắn người của tiên giới đều cảm thấy chỉ là ngoại vật. Bất luận cái gì xếp hạng hỏa diễm, theo bọn hắn nghĩ bất quá là hấp thu một chút thiên địa linh khí cùng đạo vận sản phẩm mà thôi. Thế nhưng là Lý Quan Kỳ hỏa diễm lại không giống. Kia là bán tiên chi viêm, có thể đốt thiên diệt. Ra tay, giết hắn, nhanh, không cần lưu thủ, giết hắn. Hắn phi thăng sơ kỳ đỉnh phong liền có thể cùng chúng ta chiến đấu đến nay, nếu là đột phá trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem chính mình áp đáy hòm át chủ bài dùng ra. Thiên địa vang minh, hư vô vỡ vụn, vực giới lão đạo muốn ngã. Mấy chục đạo công kích đồng thời đánh út về phía Lý Quan Kỳ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Tử kỳ của các ngươi, tới." Vâng. Tại tinh lạc hàn liên lực lượng kinh khủng gia trì phía dưới, Lý Quan Kỳ uy áp ầm vang đột phá. Phi thăng cảnh trung kỳ, đồng thời cố khí tức này còn đang không ngừng dương lên lấy, trong chớp mắt liền đột phá đến phi thăng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chương 1539, Tô Huyền bị buộc phi thăng. Chương 1539, Tô Huyền bị buộc phi thăng. Cùng lúc đó, vực ngoại chiến trường thảm thiết trình độ cùng phía dưới so sánh không thua bao nhiêu. Tô Huyền một người một đao chấn thủ vực ngoại. Hư vô chấn động, đối mặt rất nhiều tu sĩ bây giết, cho dù là Tô Huyền cũng cảm giác có chút phí sức. Vực ngoại chiến trường không gian quá lớn, nói cách khác, Tô Huyền mỗi thời mỗi khắc đều muốn đối mặt tất cả địch nhân tiến công. Không chỉ có như thế, không ít tiên giới tu sĩ thủ đoạn âm độc, tùy thời tập kích bất ngờ với hắn, đồng dạng tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Bây giờ song phương ra tay tất cả đều cẩn thận rất nhiều. Mỗi một cái bị Tô Huyền nắm lấy cơ hội tu sĩ, toàn cũng không sống nổi. Tô Huyền nào? Quá nhanh. Tô Huyền lúc này bản thân bị trọng thương, thể nội tiên nguyên đã còn thừa không có mấy. Tiên nguyên tiêu hao là rất khó khôi phục, cho nên từ ấy năm tới nay như vậy hắn cũng không dám bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Một thân áo gai làm bảo lúc này tràn đầy bị cắt đứt lỗ hổng, hơi có vẻ chật vật. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương căn bản đến không hết. Chỉ có điều địch nhân trước mắt lại là so vừa lúc bắt đầu thiếu đi hơn một nửa. Lão giả rõ ràng chỉ là xách đao đứng ở nơi đó, lão đảo muốn ngã bộ dáng tựa như là đang câu dẫn bọn hắn ra tay đồng dạng. Lại không có một người dám tùy tiện đối lão giả ra tay. Bởi vì lúc trước ra tay với hắn người cơ hồ đều chết hết. Tô Huyền cảm thụ một phen trong cơ thể mình lực lượng, ánh mắt từng cái đảo qua trước mắt đám người. Phản phất tại kiểm kê nhân số, cái này ánh mắt bình tĩnh lại làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Kia bình tĩnh ánh mắt dường như liền đã tuyên phán tử kỳ của bọn hắn. Bất an, tâm tình sợ hãi tràn ngập mỗi cái nội tâm của người. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn liền trọng thương trước mắt cái này xế chiều lão giả đều làm không được. Tử vong vượt qua một nửa người, cũng mẹn mẹn chỉ là đem lão giả nguyên lực tiêu hao gần nửa mà thôi. Giết hắn. Loại lời này không biết từ lúc nào bắt đầu, đột nhiên không nói ra miệng. Tô Huyền nhìn lại nhân linh giới, ánh mắt cuối cùng nhìn chằm chằm cái kia sắp phá cảnh thanh niên, có chút không bỏ. Khẽ nhếch miệng, Tô Huyền nhẹ giọng mở miệng nói: "Quan Kỳ, ra ra, muốn đi lên. Giết hết trước mắt địch, theo chúng phi thăng, cẩn thận lại cẩn thận." Vừa dứt tiếng, ngay tại đột phá Lý Quan Kỳ bỗng nhiên tâm thần rung động, đột nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này hai người ánh mắt cách xa nhau rất xa giao hội cùng một chỗ. Lý Quan Kỳ dường như thấy được mặt mỉm cười Tô Huyền. "Oan." Một cỗ cường đại vô cùng uy áp tự vực ngoại bộc phát. Ngay sau đó hỗn loạn như tê dại đao quang tự thương khung nở rộ. Ánh đao lướt qua, hư vô tĩnh mịch. Đao chạm 18 tiên, kim tiên cũng phải chết. Kinh khủng tiên nguyên bạo phát xuống, trên trời cao chỉ có thể nhìn thấy từng cỗ toái thi rơi xuống. Nhưng mà kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, không ít cùng Tô Huyền chém giết tu sĩ tại trước khi chết cuối cùng một hơi, quyết định tự bạo. Tiên nhân chân chính tự bạo, uy lực khủng bố đủ để hủy đi toàn bộ vũ hoàng giới. Tô Huyền bất đắc dĩ thở dài, lách mình lướt ngang ngăn khuất vũ hoàng giới trước, đưa tay ngạnh kháng cố lực lượng này. Tô Huyền cánh tay huyết nục trừ khử, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Có thể lão giả khí tức lúc này lại mười phần yếu ớt, trong miệng truyền ra một đạo kêu rên, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Bạo tạc quanh minh tiếng điếc tai nhức óc, như muốn lật tung thương cùng. Tô Huyền thân thể lại giống như một tòa nguy nga đại sơn giống như đứng ở nguyên địa. Mặc cho kia tự bạo lực lượng điên cuồng cọ rửa hắn, Tô Huyền tự sừng sững bất động. Mấy hơi qua đi, Tô Huyền thân hình một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Trong miệng tuốt ra từng ngụm máu tươi, thể nội lực lượng hỗn loạn đến cực hạn. Thiên đạo hỗn loạn, khí lãng cuồn cuộn, linh quang lấp lóe, giang hải chảy ngược. Toàn bộ u hoàng giới cũng không còn cách nào tiếp nhận Tô Huyền lúc này lực lượng. Hắn nhất định phải đi. Tô Huyền hít sâu một hơi, nâng lên kia vỡ vụn tiên nguyên trường đao đột nhiên vung chạm mà ra. Vâng. Ông. Một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Tô Huyền chậm rãi bước vào trong đó, đối với Lý Quan Kỳ nhẹ giọng truyền âm nói: "Gia gia đã nói, nhớ lấy nhớ lấy, phi thăng tiên giới sau không cần thiết tìm hiểu ta." Lý Quan Kỳ hốc mắt ướt át nhìn xem một màn này, trong miệng lẩm bẩm nói: "Gia gia." Phi thăng trong thông đạo, lão giả đuốt đuốt xốc xếch sợi tóc, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đương nhiên, lão giả khí tức bắt đầu cấp tốc rơi xuống, đúng là ngã cảnh trở về thiên tiên cảnh. Tô Huyền lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn linh quang, nhẹ nhàng đẩy hướng hư vô. Hưu. Một đạo màn thầu lớn nhỏ linh quang trong nháy mắt đánh xuyên lôi hỏa của giới, đột nhiên xông vào Lý Quan Kỳ mi tâm. Lý Quan Kỳ thân thể cứng đờ, cả người như bị sét đánh. Đây là trước đó ra ra tán đạo tại Vũ Hoàng giới kim tiên lực lượng. Cố lực lượng này có thể so với Tô Huyền toàn bộ lực lượng 1/3. Tô Huyền xếp bằng ở phi thăng trong thông đạo, nhếch miệng cười một tiếng. Móc điếu thuốc lá cột 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 hút thuốc, khói mù lượn lờ ở giữa, lão giả nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Ra ra nói qua, ra ra cái gì cũng biết để lại cho ngươi thứ bảy vực tu sĩ cũng đều chú ý tới thương khung chỗ sâu phi thăng thông đạo." Ôn Cố Nôn một tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên một gối quỳ xuống, cao giọng hét to nói: "Ôn Cố Nôn, cùng tiến giới chủ phi thăng. Chúng ta, cùng tiến giới chủ phi thăng. Cùng tiến giới chủ phi thăng. Phi thăng." Hy vọng, một màn này rơi trong mắt bọn hắn là hy vọng. Tô Huyền phi thăng tiên giới, nhân tiên giới bích không còn tồn tại. Vực ngoại tiên nhân bị tất cả đều chém giết, một màn như thế làm sao không phân chấn lòng người. Tô Huyền nhìn về phía thứ bảy vực, cảm thụ được trùng điệp lực kéo nói khẽ: "Trấn áp vũ hoàng giới vào năm, vốn không phải là ta nguyện. Hôm nay, đại đạo phi thăng gần ngay trước mắt. Chư vị, buông tay chém giết, bạch nhật phi thăng." Vừa dứt tiếng, Tô Huyền thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt vọt hướng thương khung hư vô chi đỉnh. Lý Quan Kỳ trong lòng vắng vẻ, kinh ngạc nhìn một màn này. Mi tâm linh đài ở giữa, đoàn kia linh quang chi lực bị phong ấn chi lực gắt gao giam ở trong đó. Chỉ cần Lý Quan Kỳ muốn, tùy thời đều có thể tiếp nhận cỗ này tinh thuần nhất lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, đủ để cho hắn tại cái này tiên khí thiếu thốn nhân linh giới đột phá tới huyền tiên cảnh. Và anh, thiên hỏa tán đi, Lý Quan Kỳ cảnh giới hoàn toàn vững chắc tại phi thăng cảnh trung kỳ. Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh thấu xương nhìn bốn phía, hai mắt hơi khép lạnh giọng nói: "Đều đi chết đi." Vừa dứt tiếng, to rõ tiếng kiếm reo vang lên. Lân Giáp trải rộng bàn tay nắm chặt trường kiếm, hồng liên kiếm bạo phát ra trận trận chói tai tiếng kiếm reo. "Veng!" Tiềm Long kiếm, thân hình bùng lên, kiếm quang trong tay lập lòe thương khung, kinh khủng kiếm khí đúng là đem toàn bộ vực giới đều cắt đứt ra. Một kiếm ra, thiên địa kinh. Kiếm quang lôi cuốn lấy không thể địch nổi lực lượng hủy diệt trong nháy mắt quét ngang hư không. Lúc này Lý Quan Kỳ thực lực so trước đó gấp đôi đếm được tại tăng trưởng. Còn sót lại 6 người đem hết toàn lực liên thủ ngăn cản, thế nhưng là công kích kia cùng bình chướng tại Lý Quan Kỳ xem ra là buồn cười như vậy. Pháp bảo vỡ vụn, huyết nục trừ khử, thân thể cắt đứt phía dưới tuôn ra một đám huyết vụ. Đang lúc Lý Quan Kỳ thở dài một hơi, vực giới tiêu tán trong nháy mắt. Đồng nhiên, mấy đạo kiếm quang bén nhọn từ trong hư vô nổ bắn ra mà đến. Lý Quan Kỳ ánh mắt ngưng tụ, kiếm trong tay cưỡng ép cắt ngang công kích trở lại đón đỡ. Làm, một cái khuôn mặt tái nhợt, gương mặt gầy gò bạch bảo nam tử cầm trong tay một thanh lưỡi dao thoát ra hư vô. Lưỡi kiếm đụng vào nhau bạo phát ra trận trận hỏa tinh. Lực lượng cường đại đúng là đem Lý Quan Kỳ từ trên trời đánh tới hướng đại địa. Không nghĩ tới lại còn có thể phá vỡ một vết nứt. Tìm nửa ngày, thật tốn sức lực a. Đông. Lý Quan Kỳ từ vỡ vụn hải cốt bên trong chậm rãi bò lên. Đối phương đứng tại giữa không trung, ánh mắt bén nhế, không có chút nào động thủ chém giết kẻ yêu ý tứ. Trong tay dắt lấy lúc trước hai cái miễn cưỡng sống tạm phi thăng cảnh tu sĩ lẩm bẩm nói: "Phương này linh giới thiên đạo quy tắc cũng là có chút hỗn loạn, có chút khó làm a." Thanh niên túi đầu nắm tay, nhíu mày nhị nó nói: "Mới phi thăng đỉnh phong, đủ." Lúc trước Lý Quan Kỳ một kiếm kia, nếu là không cắt ngang, bảy người kia cũng không sống nổi. Nhưng bây giờ, ngươi là ai? Xoát. Lý Quan Kỳ lách mình đi vào thanh niên trước mặt, thanh âm rét lạnh chậm rãi mở miệng. Nhưng đối phương không có chút nào đáp lại Lý Quan Kỳ ý tứ. Đưa tay từ trong hư vô dẫn ra tơ bạc, nhẹ nhàng chấn động phía dưới hư không bị trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Ngay sau đó lại có 20-30 đạo thân ảnh từ đó thoát ra. Những người này tất cả đều người mặc trường bào màu lam nhạt, trên đó thêu lên phức tạp hoa văn. Thanh niên ánh mắt đạm mạc đưa tay chỉ phía dưới chiến trường, nói khẽ: "Đồ." Chương 1540, Cửu Tiêu trọng tỉnh, Đồng La phá 10. Chương 1540, Cửu Tiêu trọng tỉnh, Đồng La phá 10. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đối phương cho hắn một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Lý Quan Kỳ lưng phát lạnh. Thanh niên tóc dài cũng vô câu buộc, khuôn mặt gầy gò, làn da trắng nõn. Một đôi hẹp dài con người đúng như hồ ly đồng dạng, đang khi nói chuyện hơi hố lượng, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chỗ mi tâm có hai điểm màu son, mũi cao thẳng, bờ môi ý đòi. Ánh mắt bình tĩnh, cho dù là nhìn thấy Lý Quan Kỳ bây giờ khí thế phi phàm, không nhúc nhích chút nào. Sau lưng có một thanh kiếm vỏ đen nhánh trường kiếm, vừa mới cũng chính là một kiếm kia nhường Lý Quan Kỳ thất thủ. Nam nhân vừa dứt tiếng, tùy ý đánh ra bốn phía. Nhíu mày, đưa tay che một chút cái mũi, biểu lộ ghét bỏ. Phản phất là đối nhân linh giới kia hỗn tạp linh khí có chút mâu thuẫn. Trong lúc này Lý Quan Kỳ thì là nội tâm lo lắng. Nguyên bản thứ bảy vực tu sĩ liền đã bước đi liên tục khó khăn, lúc này cuối cùng lại có một đợt tu sĩ gấp rút tiếp viện. Hơn nữa, hai phe tu sĩ vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, thứ bảy vực một phương liền xuất hiện đại lượng thương vong. Thiên Không Tử bị một kiếm chặt đứt cánh tay, vội vàng chạy trốn. Hướng Hoài Chi cùng Long Hầu gấp rút tiếp viện, trong lúc nhất thời đúng là cũng chỉ có thể tự vệ, cực kỳ nguy hiểm. Lý Quan Kỳ trong lòng trầm xuống, cứ theo đà này, chỉ sợ không cần bao lâu thứ bảy vực tu sĩ liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Lý Khanh Thiền cùng Mạnh Uyển Thư hai người dựa lưng vào nhau, đối mặt năm tên tu sĩ vây giết, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, vết thương trên người tại khí huyết phun trào phía dưới thật nhanh khôi phục. Thanh niên liếc qua Lý Quan Kỳ, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, nửa ngày qua đi hơi kinh ngạc nhỉ nó nói: "Không phải phàm thể, linh thể." Nhị trọng linh thể, ma vương thể. Không đúng, Lý Quan Kỳ trong lòng chấn động vô cùng, đối phương rõ ràng cái gì cũng không biết. Vẹn vẹn chỉ là quan sát thương thế của mình khôi phục phương thức, liền đoán được chính mình là ma vương thể. Lý Quan Kỳ nội tâm cảnh giác, không dám mảy may bại lộ chính mình phệ linh đạo thể. ngươi là ai? Cùng trước đó những tên kia không phải cùng một bọn a? Thanh niên khỏe miệng có chút dương lên, hoặc là tính tình lạnh lùng, không nhìn thẳng Lý Quan Kỳ vấn đề. Nhưng ai biết Lý Quan Kỳ tiếp xuống một câu lại để cho hắn 10 phần khó chịu. Nói đi, dù sao ta không giết hạ người vô danh. Vừa dứt tiếng, thanh niên cười lạnh thành tiếng, khẩu khí thật lớn. Vậy ngươi liền nghe tốt, nhớ kỹ, ta gọi Đỗ Uyên, đến từ Lưu Ly. Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói, Đỗ Uyên, gia hỏa này rất mạnh, phi thăng cảnh đỉnh phong uy áp đã không kém chút nào lúc trước Trần Hoàng. Bây giờ ra ra mang theo Trần Hoàng phi thăng tiên giới. Nói cách khác, toàn bộ ưu hoàng giới không có một người có thể cùng Đỗ Uyên tu vi cảnh giới cùng so sánh. Lý Quan Kỳ không biết rõ đối phương chân thực tu vi cảnh giới là cái gì cấp độ. Đỗ Uyên nhìn phía dưới bảy biện ra nghiêng về một bên chiến đấu, hết sức hài lòng. Đến mức Lý Quan Kỳ, hắn thấy lúc nào cũng có thể giết. Bang! Phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Đỗ Uyên tay cầm thanh phong kiếm chỉ Lý Quan Kỳ, nghiêng người mà đứng, ánh mắt ngạo nghễ. Đến, để cho ta lĩnh giáo một chút người cái này nhân linh giới thiên kiêu thực lực. Vừa dứt tiếng, Đỗ Uyên đúng là phi thân thẳng tới bầu trời phía trên. Cái này cũng chính hợp Lý Quan Kỳ ý, sẽ không lo lắng có những người khác đến quấy nhiều hai người chiến đấu. Bên hai truyền đến mạnh huyền thư thanh âm, cẩn thận chút. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, trầm giọng truyền âm nói, kiên trì một chút, chờ ta giết hắn tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Một chỗ không gian tường kép bên trong, Đồng La nhìn xem Cựu Tiêu, ánh mắt có chút không đành lòng mở miệng nói, Cựu ca, thật muốn làm như thế à? Hình thể khổng lồ Cựu Tiêu mắt rồng lóe ra ánh mắt kiên nghị, lớn như vậy long đầu khẽ gật đầu. Đồng La cắn răng, vẫn là kiên định lắc đầu, tự tuyệt nói, không được, tuyệt đối không được. Lấy hai người chúng ta lực lượng, nếu là muốn thông qua hút máu tươi của ngươi đột phá thập giai, đạt tới phi thăng cảnh, khó như lên trời. Liền xem như ta đem ngươi toàn thân tinh huyết đều hấp thu, có thể luyện hóa bộ phận cũng 10 phần có hạn, đối ngươi tổn thương quá lớn. Mong muốn đột phá thập giai nói nghe thì dễ, không được, tuyệt đối không được. Cửu Tiêu than nhẹ một tiếng, long chảo đẩy hướng Đồng La chỉ chính mình, quay đầu nhìn về phía hư vô phương hướng ánh mắt lo lắng. Đồng La thở dài, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn tới Cửu Tiêu. Đồng La cúi đầu thanh âm có chút xa xút mở miệng nói, Cửu ca, đừng nói nữa, thật không được. Coi như ngươi đem tinh huyết của mình ép khô cho ta, ta cũng không phá nổi thập giai. Cửu Tiêu ánh mắt phảng phất tại nói không thử một chút làm sao biết. Đồng La đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu. Không được là không được, cái kia chính là đang tìm cái chết. Ta không muốn giúp chủ nhân a, ta cũng nghĩ a, nhưng ngươi làm gì? Cửu Tiêu không tiếp tục nghe Đồng La khuyên can, long chảo đột nhiên đâm về trái tim. Vậy rồng vỡ nát, dòng máu màu vàng nóng theo đầu ngón tay chảy xuống. Mắt rồng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Long chảo lòng bàn tay tất cả đều là dòng máu màu vàng nóng. Cửu Tiêu long chảo hướng về phía trước hướng phía Đồng La đưa. Đồng La thấy cảnh này trong mắt ngậm lấy nước mắt lớn tiếng mắng. Ngươi, cái tên Vương bắt đả ngươi không còn cách nào khác, Đồng La chỉ có thể đem nhiều năm như vậy tất cả hàng tồn tất cả đều đem ra. Cửu Tiêu càng đem nhiều năm như vậy chính mình đánh giết tất cả đại yêu yêu đan tất cả đều đem ra. Đồng La giống như thao thiết đồng dạng điên cuồng hút thôn vệ lấy tất cả. Có thể Đồng La lần này lại không có ngày xưa hấp thu linh thực tinh hoa lúc hài lòng vui vẻ. Nó khóc uống xong kia vàng nóng ánh huyết dịch, nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu kia thân thể cao lớn. Đồng nhiên, Đồng La phi thân đi vào Cửu Tiêu trước mặt, giang hai cánh tay ôm Cửu Tiêu gương mặt ngao ngao khóc. Cửu Tiêu ánh mắt cương triều nhìn xem Đồng La, long ngâm trầm thấp, tựa hồ là đang an ủi nó. Nửa ngày qua đi, Đồng La trên người chấn động càng thêm mạnh mẽ. Nó cùng Cửu Tiêu khác biệt. Nó vốn là tiên giới tinh quái, chẳng qua là thông qua thiên la bí thuật hạ giới ngã cảnh. Tại nó tới nói, chỉ cần trèo chống nó phá cảnh lực lượng đầy đủ, liền có thể một mực tăng lên. Uống vào, Đồng La đôi mắt lấp lóe. Đúng là đột nhiên đưa tay cắm vào trong hư vô. Thu trở về thời điểm, vậy mà toàn bộ cánh tay đều biến mất không thấy. Đồng La khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non nói, "Các ca ca, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có những thứ này. Hiện tại chủ nhân hãm sâu hiểm cảnh, thoát khốn, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi." Mặt kính điên đảo thế giới bên trong, Tiêu Thần toàn thân trên dưới không có một nơi tốt, mí mắt bên ngoài lật, máu tươi chảy ròng. Có thể trong miệng của hắn lại có một đoạn củ cải. Cố Lý một bên khóc một bên đem còn lại phân đến mấy người trong miệng giải độc. Tiêu Thần lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi thẳng xuống dưới, thôn vệ đối phương. Hắn cũng cảm nhận được chính mình ngay tại hấp thu lực lượng của địch nhân. Cố Lý nuốt vào củ cải, khôi phục một chút lực lượng, kéo xuống trên thân pháp bảo, cắn nát ngón tay bắt đầu vẽ triệt phủ. Ca, lại kiên trì ở. Về sau, lao tử gọi ngươi cả một đời tử ca. Cam tâm tình nguyện. Tiêu Thần khỏe miệng tác động, nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi, không phải. Choáng máu a, Cố Lý lúc này chỗ nào còn nhớ được những cái kia. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là dùng hết tất cả thủ đoạn đến giúp Tiêu Thần. Choáng máu. Cùng Tiêu Thần so sánh, hắn lại đáng là gì? Một bên khác, Lý Quan Kỳ cùng Đồ Uyên đều chiếm một phương, cách nhau bất quá 10 trượng. Khoảng cách này đối với bọn hắn tu vi như vậy cảnh giới tới nói, cơ hồ đồng đẳng với không có. Cái này cũng chứng minh song phương đều đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Lý Quan Kỳ cho dù biết mình tu vi cảnh giới không bằng đối phương, trong lòng của hắn cũng không có chút nào e ngại. Nếu là liền rút kiếm dũng khí đều không có, vậy không bằng vươn cổ chịu chết. Đỗ Uyên ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lý Quan Kỳ, tự mình mở miệng nói. Nói thật, tại thượng giới thường xuyên có thể nghe được tên của ngươi, đặc biệt là chúng ta cái chỗ kia. Đương nhiên, Tô Huyền danh tự càng làm cho người đình thai nhức óc, lúc trước trong thông đạo, một người giết bách tiên. Thật sự là mạnh đáng sợ. Bất quá, đến mức ngươi, thế nhưng là có thật nhiều người muốn mạng của ngươi đâu. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, trong chốc lát công pháp vận chuyển tới cực hạn, gấp 3 tăng phúc khiến cho Lý Quan Kỳ khí tức cầm vàng kéo lên. Đỗ Uyên hai mắt hơi khép, cầm kiếm tay đều không tự chủ nắm thật chặt. Bây giờ Lý Quan Kỳ khí tức không thua kém một chút nào phi thăng cảnh hậu kỳ. Phải biết hắn mới vừa vận đột phá trung kỳ còn không có vững chắc cảnh giới a. Chương 1541, Lưu Ly, Đỗ Uyên. Thiên hạ đại loạn chương 1541, Lưu Ly, Đỗ Uyên. Thiên hạ đại loạn bất quá đối với này, Đỗ Uyên trong ánh mắt cũng bất quá là hiện lên một vẻ kinh ngạc mà thôi. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lý Quan Kỳ toàn thân cao thấp vảy rồng trải rộng, ánh mắt sắc bén như ưng. Đỗ Uyên bị Lý Quan Kỳ cặp kia trong mắt màu trắng nhìn chằm chằm, trong lòng đúng là không khỏi có chút bối rối. Lý Quan Kỳ liếm liếm khỏe miệng máu tươi, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Lưu Ly Đỗ Uyên, ta nhớ kỹ ngươi. Ta linh giới tôn hiệu Diêm La. Ngày khác phi thăng tiên giới, ta sẽ thật tốt cùng các ngươi đổ ra tính toán sổ sách." Vừa dứt tiếng, không chờ Đỗ Uyên mở miệng, Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt. Đỗ Uyên mặt mày ngưng lại, kiếm trong tay thuận thế chém ra. Thật nhanh. Làm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, có thể một kiếm này chạm vào nhau, Lý Quan Kỳ đúng là bị đẩy lùi trăm trượng. Lý Quan Kỳ nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, toàn bộ cánh tay cũng hơi run lên. Thật là đáng sợ nhục thân lực lượng. Hắn cũng là linh vũ song tu. Đỗ Uyên cảm nhận được lưỡi kiếm truyền tới lực lượng cũng là trong lòng giật mình. Không nghĩ tới nhân linh giới bên trong còn có linh vũ song tu đem nhục thân tu luyện tới cái này hoàn cảnh. Người rất mạnh. Vừa dứt tiếng, Đỗ Uyên thân ảnh hóa thành một đạo cương phong trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh đến Lý Quan Kỳ thần thức đều không thể bắt giữ. Phong hệ, hơn nữa còn là biến dị cương phong, phẩm chất cực cao, muốn so Tiêu Thần kia phong hỏa song hệ còn cường đại hơn. Đỗ Uyên thân pháp phiêu hốt, cực kỳ mau lẹ. Đúng như đầu mùa xuân hóa tuyết lúc gió, nhìn như nhu hòa kỳ thực lạnh tấu xương. Xoát xoát xoát. Nhuận vật y mắng lưỡi kiếm vạch ra đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem Lý Quan Kỳ bao phủ trong đó. Lý Quan Kỳ hai mắt ngưng lại, trong tay hồng liên kiếm trong nháy mắt trở về thủ đó nữa. Đương đương đương. Kịch liệt tiếng va đập truyền đến, Lý Quan Kỳ mỗi một lần đều muốn thừa nhận lớn lao lực lượng phản chấn. Lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, vậy mà không cách nào tới đối kháng. Đối phương đồng dạng là linh vũ song tu, hơn nữa còn là tại trong tiên giới tu vi cảnh giới không thấp tồn tại. Nhục thân chi lực mặc dù nhận pháp tắc áp chế, nhưng gân cốt huyết nhục xa xa hoàn toàn không phải Lý Quan Kỳ có thể chống lại. Đương đương đương. Dày đặc lưỡi mát dao minh thanh âm đột nhiên vang vọng chân trời, kịch liệt tiếng va đập bên tai không dứt, dày đặc như mưa. Kinh khủng chiến đấu dư ba đem hư không chấn vỡ, nguyên bản liền vỡ vụn còn chưa khép lại thứ bảy vực vực giới đều tại run nhẹ nhẹ. Phong lôi chi thành gào thét chấn thiên. Hai thân ảnh tại trên trời cao điên cuồng giao thoa, trong nháy mắt liền đã giao thủ trên trăm chiêu. Lý Quan Kỳ ánh mắt ngưng trọng vô cùng, lần thứ nhất hắn cảm nhận được có người tại kiếm đạo một đường đem hắn áp chế. Đồ bên trên cổ có một đạo tinh mịn vết máu, hẹp dài con ngươi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái nhân linh giới, lại có người kiếm đạo tạo nghệ cao như thế. Đối phương kiếm thế mà mịn, ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đã biến ảo hơn 10 loại kiếm quyết công pháp. Đồng thời kiếm ý vậy mà đạt đến kiếm phách cảnh. Phải biết kiếm ý của hắn cũng mẹn mẹn chỉ là kiếm hồn cảnh, vẫn là mới vào kiếm hồn cảnh. Phách cảnh kiếm ý, thật là đáng sợ thiên phú. Đồ bên đấy mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì rất nhiều hạ giới tiên nhân đều đối Lý Quan Kỳ vô cùng kiêng kỵ. Làm. Hồng Liên lưới kiếm cơ hồ là dán Đỗ Uyên gương mặt sắt qua, trường kiếm kiếm phong bạo phát ra trận trận hỏa tình, đem hai người gương mặt làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Đồng nhiên, Đỗ Uyên sắc mặt biến hóa, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, thân hình nhanh lùi lại. Túi đầu nhìn xem kiếm trong tay, phía trên vậy mà xuất hiện một khối lớn chừng hạt đậu lỗ hổng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ tay, cái kia thanh toàn thân máu trường kiếm màu đỏ tản ra yêu dị hờ mang, mà chính mình phối kiếm lại bị một thanh linh giới trường kiếm chặt băng. Đỗ Uyên hai mắt hơi khép, đôi mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ trong tay kiếm. Nhìn nửa ngày cũng không có phát giác được bất kỳ đầu mối nào. Đưa tay lau một cái trên cổ máu tươi, trái lại Lý Quan Kỳ lúc này càng là chật vật không chịu nổi. Trên thân bạch bào bị máu tươi đã sớm nhuộm dần thành huyết hồng sắc. Áo bào và áo đều đang chảy máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên người vảy rồng bị sinh sinh cắt đứt, huyết nhục bên ngoài lở. Đối phương phong hệ nguyên lực quá mức hung ác, so đao nhanh hơn. Tốc độ gió lưu động phía dưới sinh ra to lớn lực cắt, nhường hắn khó lòng phòng bị. Lý Quan Kỳ cẩn thận vô cùng, ngược lại là Đỗ Uyên miết miệng, đúng là trực tiếp cầm trong tay kiếm ném đi. Đưa tay thăm dò vào trong hư vô, từ đó lấy ra một thanh kiếm chuôi xanh biết cổ phát trường kiếm. Trường kiếm tạo hình đơn giản, có thể Lý Quan Kỳ tại lại tại bên trong cảm nhận được một cỗ linh động chi ý làm thanh niên cầm kiếm một máy mắt, khi tất cả người toàn vẹn biến đổi. Sắc bén, phong mang tất lộ. Chỉ là đứng tại kia, Đỗ Uyên bên cạnh không gian liền bị xé rách xuất ra đạo đạo đen nhánh khe hở. Cái kia phong nhuệ kiếm khí giăng khắp nơi, Lý Quan Kỳ dường như ở vào trung tâm phong bạo một chiếc thuyền con. Lân giáp phía trên truyền đến nhỏ xíu xì xì âm thanh, toàn thân đốm lửa bắn tứ tung, giống như là bị một loại không hiểu ánh lửa bao phủ ở bên trong đồng dạng. Lý Quan Kỳ trên mặt dần dần hiện ra vết thương thật nhỏ, có thể ánh mắt của hắn lại ngay cả nháy đều không có nháy một chút. Kiếm tên, Liệt Không. Đỗ Uyên thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trong tay hồng liên cánh hoa chậm rãi nở rộ. Một đạo to rõ tiếng kiếm reo vang lên, phản phất tại cùng đối phương tuyên chiến. Hồng liên kiếm run nhẹ nhẹ, kiếm linh truyền lại ra một cô dâng trào nóng rực chiến ý. Lý Quan Kỳ mỉm cười, ngầm hiểu, giật xuống vỡ vụn pháp bảo đột nhiên tiến lên trước một bước. Vâng. Thư tướng, phá lưỡi đao, sát lực, xá linh. Một cỗ cường đại uy áp từ Lý Quan Kỳ thể nội bắn ra, huyết mang cuốn quanh quanh thân, dưới chân khắp nơi trên đất lôi sen, sóng lửa ngập trời, toàn bộ vực giới đều tại thời khắc này run rẩy. Tại thần phạt cảnh công pháp gia trì phía dưới, Lý Quan Kỳ không chút gì lưu thủ phóng thích ra lực lượng của mình. Đỗ Uyên bọn người sở dĩ có thể tới, cũng là bởi vì lúc trước tự bạo lực lượng sẽ rách lượng giới hàng rào. Bây giờ lực lượng dư ba đã tiêu tán, coi như tất cả hạ giới tiên tu cùng một chỗ tự bạo, cũng không đủ dẫn động lượng giới. Cho nên Lý Quan Kỳ đã không còn giữ lại chút nào, khí thế hạo nhiên như thiên. Đỗ Uyên khẽ nhíu mày, mặt mày ở giữa tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Bắp thịt toàn thân căng cứng, cả người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Lý Quan Kỳ trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Nhưng Lý Quan Kỳ nguyên lực tiêu hao rất nhiều, cho dù là hắn đang cực lực thôn vệ hấp thu linh khí cũng không cách nào đền bù. A, người kia Viêm Linh trốn ở hư vô chỗ sâu hấp thu linh khí, cũng là có chút vất vả. Lý Quan Kỳ trong lòng giận mình, không nghĩ tới đối phương cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm. Thân hình thấp nằm, bàn chân có chút phát lực, cả người giống như đi săn hùng sư đồng dạng bận sức chờ phát động. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt phân thần, con người hơi rung động. Thiên đạo pháp tắc bị một đạo lực lượng vô danh xuyên thủng. Lý Quan Kỳ lẩm bẩm nói, thần bảo vực. Có người phi thăng kia yếu đất khí tức chỉ sợ chỉ có độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ khả năng phát giác được. Phi thăng khí tức rất yếu, xem ra chỉ là một cái đại thừa cảnh tu sĩ. Có thể Lý Quan Kỳ lại bởi vậy sắc mặt đại biến. Chương 1542, nhân tính, Bạch Tố phản bội chạy trốn phi thăng. Chương 1542, nhân tính, Bạch Tố phản bội chạy trốn phi thăng. Bởi vì cái này tu sĩ cử động, không khác mở ra tất cả mọi người dục vọng trong lòng công xiềng. Một hơi, hai hơi, kia phi thăng khí tức càng thêm nồng đậm, sau đó đạt đến đỉnh điểm sau biến mất không thấy gì nữa. Theo cố khí tức này biến mất, sáu vực bên trong liên tiếp dâng lên rất nhiều phi thăng khí tức. Sáu vực bao phủ nổi điên thảm trạng phía dưới, thiên địa hào quang đầy trời, sáu vực bên trong đều có kim sắc cổ sáng thông đạo tiếp dẫn chi lực rơi xuống. Vỡ vụn cửu tiêu, bạch nhật phi thăng. Vạn năm chưa từng xuất hiện quang cảnh, bây giờ lại tại thiên địa các nơi diễn ra. Trong lúc nhất thời Lý Quan Kỳ nội tâm chìm đến đáy cốc. Vết bắt nhất tình huống cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Ngoại giới tu sĩ một mực đều đang đợi. Làm Tô Huyền sau khi phi thăng, tất cả mọi người sẽ phát giác được nhân tiên giới bích vỡ vụn. Đối với tiên giới cảm giác càng là vô cùng rõ ràng, dường như tùy thời đều có thể khai thông thiên địa, phi thăng tiên giới. Mãi cho đến vừa mới, rốt cục có người nhịn không được, hay là người khác bức bách đối phương phi thăng. Tóm lại, có người thành công phi thăng. Lúc này thứ bảy vực tu sĩ còn tại đấm máu chém giết, thương vong thảm trọng. Đối mặt thực lực cường đại vô cùng tiên giới tu sĩ, bọn hắn còn sống tỷ lệ nhiều nhất chỉ có khoảng 3 phần 10. Bây giờ thứ bảy vực tu sĩ đều đã bắt đầu nhao nhao báo đoàn, nhưng là cái này cũng bèn bèn chỉ là chậm lại tử vong thời gian mà thôi. Nếu là lúc này có người phi thăng tiên giới, chắc hẳn tiên giới một phương tu sĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đỗ Uyên tự nhiên cũng cảm giác được đến chuyện ngoại giới. A, Lý Quan Kỳ, ngươi thấy được sao? Đây chính là nhân tính. Tự tư, mãi mãi cũng là người ti tiện nhất đồ vật. Lý Quan Kỳ bất lực phản bác, hắn chỉ có thể kỳ vọng vào mình có thể chém giết Đỗ Uyên. Sau đó chu sát tiên giới đám người, khả năng phá vỡ khốn cục trước mắt. Đến mức Diệp Phong bọn người, hắn đã nhận ra một chút dị dạng. Ẩn nấp tại không gian chỗ tối nào đó cái vực giới bên trong. Bất quá mấy người bản mệnh ngọc giản đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có Tiêu Thần ngọc giản xuất hiện một chút vết rách. Tình huống nguy cấp, nhưng mà khiến Lý Quan Kỳ không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Chỉ thấy một đạo tiếng hổ gầm vang lên, Bạch Tố một quyền chấn khai trước người địch nhân, đúng là muốn phi thăng. Kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thủng thứ bảy vực giới bình chướng. Nguyên bản đã sắp phá nát vực giới không gian dưới một kích này, đúng là lão đạo muốn ngã. Lý Quan Kỳ trợn mắt tròn xoe, giận dữ hét: "Bạch Tố ngươi dám?" Bạch Tố cười lạnh, ánh mắt âm tàn thấp giọng nói: "Ta đã tại linh giới chờ đợi dòng giá hơn 6.7005, bây giờ rốt cục có thể bay thăng lên, ta có gì không dám? Nhân linh giới phải chăng chết hết cùng ta có liên can gì? Ta Bạch Tố tu đạo chỉ vì truy cầu trường sinh phi thăng, bây giờ có hy vọng phi thăng, ta vì sao không đi?" Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Ôn Cố Nôn người mặc áo xanh, trên vai thanh long gào thét, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Kiếm trong tay đột nhiên chém ra ba đạo màu xanh kiếm quang. Kinh khủng kiếm quang lôi cuốn lấy không hiểu huyền diệu pháp tắc chi lực ầm vang đâm vào kia cổ sáng phía trên. Rầm rầm rầm. Cổ sáng lắc lư, đúng là xuất hiện một chút vết rách. Bạch Tố song quyền nắm chặt, một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào cổ sáng bên ngoài nam nhân. "A, Ôn Cố Nôn, ngươi cuối cùng vẫn là không có cách nào chém dụng ta phi thăng đường." "Ha ha 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 ha. Phế vật, cho Tô Huyền làm mấy ngàn năm cho săn lại như thế nào? Hắn thời điểm ra đi còn không phải chỉ đem đi lăng thiên trận, không có dẫn ngươi." Ôn Cố Nôn phẫn nộ chỉ vào Bạch Tố tức giận nói, ngậm miệng, "Cậu tạp toé giống như đồ vật. Năm đó ngươi bị trục xuất tông môn, nếu là không phải giới chủ hảo tâm, ngươi bây giờ đều là một tên phế nhân. Không niệm cũ ân coi như xong, bây giờ tình huống phía dưới ngươi lại muốn làm đạo binh, lại muốn phi thăng. Ngươi có gì mặt mũi phi thăng?" Bạch Tố sắc mặt liên tiếp biến hóa, mặc dù không có phản bác, lại cũng chỉ là cười lạnh nói: "Thì tính sao, ta chỉ muốn phi thăng tiên giới lại có gì sai? Thật muốn giết ta, đến tiên giới tìm ta a." Đang khi nói chuyện, nam trên thân thể người chấn động càng thêm kịch liệt, tiếp dẫn tiên kiếp ầm ầm rung động. Nhưng là những tiên kiếp này uy lực đối với Bạch Tố tới nói cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tùy ý lôi đình đánh kích, hắn thì là đang hấp thu trong đó thiên địa lực lượng, tiếp nhận tiên giới bước đầu tẩy lễ, thể nội lực lượng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời kim quang, kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đau khổ phán mấy ngàn năm, rốt cục có thể phi thăng. Loại tâm tình này không phải bất luận kẻ nào đều có thể lý giải. Có thể sắc mặt âm trầm Ôn Cố Nôn vẫn đứng ở cổ sáng bên ngoài, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Tố. "Hôm nay ngươi cái này trường sinh lộ, lao tử chặt định rồi." Vừa dứt tiếng, Ôn Cố Ngôn khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Kinh khủng uy áp đúng là không thua kém một chút nào mới vào phi thăng cảnh tu sĩ. Lại kia tăng thêm Ôn Cố Ngôn kia kinh khủng pháp tắc chi lực, trên trường kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng. Lực lượng kinh khủng ầm vang một phát, Ôn Cố Ngôn giống một người điên giống như điên cuồng chạm kích lên trước mặt phi thăng của sáng. Ầm 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 ầm. Bạo liệt tiếng oanh kích dày đặc như mưa, ánh kiếm màu xanh biếc bay vụt tứ phương, pháp tắc chi lực gột rửa tứ phương. Khe hở càng ngày càng nhiều, nhìn Bạch Tố kinh hãi không thôi. Có thể tiên giới lực lượng không ngừng chữa trị khe hở, cái này khiến hắn có chút yên tâm lại. Cười khổ một tiếng, hắn không biết mình đang lo lắng cái gì. Tiên giới tiếp dẫn chi lực, nếu là bị một cái độ kiếp cảnh tu sĩ liền cho chém bỡ, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Cho dù là có khe hở lại như thế nào, đừng tốn sức, ta biết ta làm không chính cống, nhưng làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta chỉ là vì chính ta nhiều dự định một phần mà thôi. Đứng tại trong cổ sáng Bạch Tố mặc cho lôi đình đánh vào trên thân, ánh mắt nghĩa mai nhìn ra phía ngoài Ôn Cố Ngôn. Ôn Cố Ngôn thì là không nói một lời, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Có thể hắn nhưng như cũng đang điên cuồng vung kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm hung ác. Dường như có thể muốn đem chính mình phẫn nộ trong lòng cùng sát ý tất cả đều phát tiết đi ra. Bạch Tố không thể phi thăng. Bạch Tố nếu là phi thăng, hôm nay thứ bảy vực trung tướng sẽ từ nội bộ sụp đổ. Liên tứ vương đều bỏ xuống nhân linh giới, bọn hắn kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ? Một khi có người làm ra phá vỡ ranh giới cuối cùng chuyện, như vậy tất cả mọi người đều có lý do. Nếu là ngày sau nói bể, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài nói. Là lúc trước Hổ Vương Bạch Tố dẫn đầu phi thăng, thiếu khuyết chiến lược phía dưới, chúng ta không phi thăng cũng chỉ có thể chờ chết. Mọi việc như thế loại lời này, Ôn Cố Ngôn không muốn nhân linh giới bị ở Bạch Tố trong tay. Hắn thậm chí đã cảm nhận được không ít người ánh mắt tại không tự chủ liếc về phía Bạch Tố. Có lẽ ngoại giới khí tức bọn hắn cũng đều cảm giác được. Nhưng nếu là thực sự có người tại bọn hắn trước mắt phi thăng tiên giới, bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận cái này dụ hoặc. Bạch Tố có thể bay thăng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bạch Tố trầm trọng nói, đừng uổng phí sức lực, lấy tu vi của ngươi cảnh giới là tuyệt đối không phá nổi phi thăng thông đạo. Vừa dứt tiếng, Ôn Cố Ngôn ánh mắt lạnh lùng như cũ, cũng không có bởi vì hắn ngôn ngữ có bất cứ ba động gì. Phải không? Ta không phá nổi phi thăng thông đạo chính là ngươi ỷ vào a. Ngươi cứ như vậy chắc chắn. Ta. Giết. Không. Ngươi. Kiếm trong tay phải toàn lực vung chạm. Vâng. Cô sáng phía trên kia còn như mạng nhện vết rách đột nhiên bật nát ra một cái thùng nước lớn nhỏ lỗ thủng. Diện mục dữ tợn Ôn Cố Ngôn rối ra một cái tay đột nhiên mỏ về Bạch Tố cổ. Tràn ngập sát ý rét lạnh thanh âm chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Ta nói qua. Ngươi như thừa dịp bay loạn thằng, ta tất sát ngươi. Bạch Tố ánh mắt hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Ôn Cố Ngôn vậy mà cưỡng ép đánh nát phi thăng thông đạo vào. Vâng. Trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng ngưng kết tại quyền ý bên trong, một quyền đánh phía Ôn Cố Ngôn trái tim. Ôn Cố Ngôn không tránh không né, cổ tay xoay chuyển, một cánh tay lăng không bay lên. Trường kiếm đột nhiên đâm hướng Bạch Tố hốc mắt. Có thể Bạch Tố thực lực cũng không phải loại kia người tầm thường, thuận thế một quyền nện ở Ôn Cố Ngôn trên bờ vai. Xoát. Một kiếm này tại Bạch Tố trên mặt lưu lại một đầu vết thương, hoạch mù hắn một con mắt. Một hệ pháp tắc phía dưới, cái kia ánh mắt trong nháy mắt hóa thành nước mù, vết thương biến rung gió. Nhưng mà Ôn Cố Ngôn cũng bị một quyền này đập xương bả vai vỡ vụn, thân hình ném bắn ra thông đạo. Ông cương đại tiếp dẫn chi lực truyền đến, Bạch Tố che lấy máu tươi chảy dòng ánh mắt nhìn về phía Ôn Cố Ngôn. Ánh mắt âm độc, hư lạnh một tiếng bay về phía thương khung. Ta tại tiên giới chờ ngươi. Chương 1543, khẩn cầu chư vị, đến đây chịu chết. Chương 1543, khẩn cầu chư vị, đến đây chịu chết. Ôn Cố Ngôn khỏe mắt muốn rách, hai mắt tràn đầy tơ máu. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Tố phi thăng lúc bóng lưng, dùng hết lực khí toàn thân đối với thương khung gầm thét lên. Bạch Tố, ngày khác tìm khắp tiên giới, ta cũng sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Phanh. Ôn Cố Ngôn thân thể đâm vào một tòa vỡ vụn trên đỉnh núi, có thể hắn lại lập tức đứng dậy, kéo lấy thụ thương thân thể lần nữa gia nhập trùng sát bên trong. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Lý Quan Kỳ rõ ràng cảm giác được trên chiến trường biến hóa. Nguyên bản còn khí thế như hồng thất vực tu sĩ, tại thời khắc này toàn đều không hẹn mà cùng thu mấy phần lực đạo. Lý Quan Kỳ đáy lòng trầm xuống, trong miệng thở dài một hơi. Hắn biết, mọi người trong lòng cắn răng kiên trì một hơi. Tản. Quả nhiên, một tên nguyên thuộc về thứ ba vực lão giả phi thân rút ra chiến trường đột nhiên phóng thích khí tức của mình, dẫn tới phi thăng thông đạo. Làm thông đạo rơi xuống một mấy mắt, máu me khắp người lão giả bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong mắt rưng rưng, bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, lão phu nhân linh giới đã mất thân nhân cần thủ hộ. Ta muốn sống người mặc vỡ vụn áo giáp bạc Tôn Trường Lâm mặt mày giữ tợn nhìn hằm hằm kim quang trong thông đạo lão giả. Trời con mẹ ngươi linh đầu, người tên phản đồ này, ngươi cái này vì tư lợi tiểu nhân." Đang khi nói chuyện lão giả trong tay thương uy lực càng ngày càng yếu, hai đạo kiếm quang giáng thân thể hiện lên. Áo giáp vỡ vụn, trước người phía sau lưng xuất hiện hai đạo vết thương sâu tới xương. Phúc. Lý Khanh Thiền bùng kiếm gấp rút tiếp viện, lại bị mấy tên tu sĩ gắt gao ngăn lại. Tôn Trường Lâm bên cạnh hai tên tu sĩ thế công càng thêm sắc bén, trong lúc nhất thời trên người lão giả vết thương càng ngày càng nhiều. Trong miệng máu tươi tuôn ra, làm ướt sợi râu. Lão giả sắc mặt bi thương, lớn tiếng cười khổ. Phúc. Một thanh trường kiếm thuận thế đâm xuyên lão giả phần bụng, Tôn Trường Lâm ánh mắt hung ác, đúng là gắt gao giắt lấy bàn tay của đối phương, trường thương đưa ra. Một thương này lệch một chút, chỉ xuyên thủng bả vai của đối phương. Vừa vặn sau một kiếm nhưng từ cùng lúc đem hắn thọc cái xuyên đấu. Đầu lâu thấp xuống, trong miệng thốt ra từng ngụm máu tươi. Rút ra ngân thương muốn giết địch, cánh tay lại bị rút ra trường kiếm trong nháy mắt chém xuống. một kiếm đứt cổ, máu tươi tuôn ra. Tôn Trường Lâm che lấy cổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trong thông đạo lão giả. Kia là bằng hữu của hắn, mấy ngàn năm bằng hữu. Tôn Trường Lâm sinh cơ nhanh chóng tan biến lấy, hắn nhìn chằm chằm vào trong thông đạo lão giả. Miệng run nhẹ nhẹ, thanh âm đứt quãng chậm rãi truyền ra. Lão Đinh, ngươi mở mắt nhìn ta đây chính là, ngươi muốn? Phi thăng a, thi thể của lão giả từ không trung rơi xuống, Lý Quan Kỳ dư quang thấy cảnh này lập tức lên cơn giận dữ. Đối mặt đồ bên hung manh thế công đúng là trở tay một kiếm chém về phía nơi xa. Có thể cũng chính bởi vì Lý Quan Kỳ phân thần ra tay, ngực bị một kiếm chém trúng, xương sườn bị chặt đứt bốn cái, thương thế dữ tợn. Nhưng Lý Quan Kỳ không hối hận. Bèn, tràn đầy lửa giận Lý Quan Kỳ một kiếm này sẽ rách thiên địa, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong ầm vang rơi vào phi thăng thông đạo phía trên. Thông đạo tựa như cọc gỗ như thế bị chặt nghiêng hai đoạn. Không, không 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 không, không muốn. Tại lão giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thông đạo vỡ nát, phi thăng tiếp dẫn chi lực không còn có. Không chờ Lý Quan Kỳ ra tay, thất hồn lạc phách lão giả liền bị mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt gạt bỏ. Tàn phá thi thể từ không trung rơi xuống. Đến chết, hai mắt đều tại nhìn chòng chọc vào kia tiêu tán phi thăng thông đạo. Rõ ràng, hắn đã đưa tới phi thăng thông đạo. Rõ ràng tiếp dẫn tiên kiếp đã xuất hiện, vượt qua liền có thể phi thăng. Rõ ràng từ bỏ bằng hữu đổi lấy một tia thở dốc cơ hội, cuối cùng lại vô tật mà chấm dứt. Công giá chàng, Lý Quan Kỳ thanh âm tức giận vang vọng thương khung. Được thì chúng tu phi thăng, táng tiên trong các tất cả vật phẩm điểm với ngươi chờ. Nhưng ai nếu là lúc này phi thăng, cũng đừng trách ta Lý Quan Kỳ lòng dạ độc ác. Nhân linh giới chấn thủ vạn năm, không có nhường tiên giới tu sĩ hạ giới cất đoạn. Chẳng lẽ các ngươi muốn để toàn bộ nhân linh giới đều bị ở trong tay chúng ta a? Chư vị, lại kiên trì đương đương đương. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Đỗ Uyên cảm thụ được ngoại giới không ngừng xuất hiện phi thăng khí tức, nhịn không được châm chọc nói: "Sự kiên trì của bọn họ đều là không có ý nghĩa. Cho dù ngươi có thể uy hiếp nhất thời, cũng ép không qua tử vong uy hiếp. Vô dụng. Nhân linh giới cường giả càng ngày càng ít, vũ hoàng giới cuối cùng sẽ trở thành nuôi nốt chi địa." Lý Quan Kỳ nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn hằm hằm Đỗ Uyên, kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Rút kiếm thức lôi nộ. Oanh! Thương khung hiển hóa trăm trượng lôi thần, một kiếm chọc lên chém về phía Đỗ Uyên. Một kiếm này nhường Đỗ Uyên đều trong lòng siết chặt, phi thân nhanh lùi lại trên đường hít sâu một hơi đồng dạng chém ra một kiếm. Huyết hải tàn nguyệt. Bèn, kiếm mang màu xanh bên trong huyết sắc giống như huyết mãng gào thét. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ đẫm máu chém giết thời điểm, phía dưới bỗng nhiên có người hô. Cùng một chỗ. Ta cũng không tin hắn có thể đem chúng ta giết sạch. Nếu là giết sạch chúng ta, nhân linh giới cũng không còn tồn tại. Nói chuyện nam nhân mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, có thể ngay sau đó nam nhân liền bị một kiếm xuyên thủng trái tim. Mặt như phủ băng Mạnh Giang Sơ chậm rãi từ nam nhân sau lưng đi ra. Nhuốm máu trường bào nam nhân chân đạp ngũ dương quỷ hỏa, quanh thân dũng động nồng đậm hỏa diễm phát tác, trường kiếm nhuốm máu đột nhiên rút ra. Một màn này sợ ngây người không ít người. Một mực người tốt bụng giống như Mạnh Giang Sơ lúc này lại phẫn nộ hét lớn. Người nào đi, chính là muốn làm cho ta tương đương tử địa. Ai muốn phi thăng, vậy liền để các ngươi chết trước. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Mạnh Giang Sơ, thể hiện ra khó gặp ý sát phạt. Một vực chi chủ, nào có ngày bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn Mạnh Giang Sơ giết người không nhiều, thế nhưng không ít. Hiện ở loại tình huống này, nếu là thất vực tu sĩ còn có hai lòng, ai đều không sống nổi. Ôn Cố Nôn cũng đứng ra, Tần Tiêu bọn người còn có Long Hầu mấy người cũng đứng ra. Lúc này ai nếu là còn dám tiếp dẫn phi thăng chi lực, vậy thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trong lúc nhất thời thứ bảy vực tu sĩ cũng nhận rõ hiện thực, ngược lại là ổn định lại. Có thể địch nhiều ta ít cuối cùng không phải cái biện pháp, còn như vậy tiếp tục mang xuống, thất vực tu sĩ tất nhiên sẽ chết hết. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, đột nhiên một kiếm chém vỡ thứ bảy vực giới không gian. Một đầu dài đến ngàn trượng khe hở đột nhiên xuất hiện tại đạo tiện vực trên không. Xuyên thấu qua khe hở, có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Quan Kỳ bọn người chinh chiến chém giết bóng lưng. Cùng vực giới bên trong đám người cùng tiên nhân chém giết cảnh tượng. Đây cũng là táng tiên thứ bảy vực lần thứ nhất hiện ra ở ngoại giới. Lý Quan Kỳ thanh âm xen lẫn pháp tắc chi lực truyền khắp sáu vực chi địa. Đỗ Uyên, ngươi không phải nói người sinh ra tự tư a? Đỗ Uyên vẫn như cũ vung kiếm, nhưng người né tránh lấy Lý Quan Kỳ công kích, cười nhạo nói: "Không phải đâu, ngươi cử động lần này lại có gì ý? Để bọn hắn nhìn xem các ngươi là chết như thế nào." Ha 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 ha. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sáu vực phương hướng, trầm giọng quát to nói: "Thiên tu luận thế, giới phá lưu ly. Nếu ta chờ ngăn không được, thiên hạ sáu vực tất nhiên sinh linh đồ thán. Nhân tiên giới bích không còn, phi thăng đều có thể. Ta biết chư vị tiền bối phi thăng chi nóng nội cắt, nhưng vãn bối khẩn cầu chư vị, vì người linh thương sinh, đến đây." Phó. Chết. Chương 1544, vì thương sinh, đến đây chịu chết. Chương 1544, vì thương sinh, đến đây chịu chết. Chức. Đến. Phó. Tử. Âm thanh vang dội sục sôi vô cùng, nhưng lại mang theo một cỗ lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Bây giờ, thiên hạ đại loạn, nguyên ma quái phá, đại thừa phi thăng. Không ít tông tộc thế lực Úc còn không mang nổi mình Úc, may mắn đại hạ vực hơi ổn định về sau gấp rút tiếp viện sáu vực. Nhưng hôm nay đỉnh tiêm chiến lực một cái tiếp một cái phi thăng. Thậm chí không ít lao tổ tu sĩ bỏ xuống tông tộc của mình phi thăng tiên giới. Càng là có không ít hợp thể cảnh tu sĩ cưỡng ép phá cảnh, chính là vì nhân cơ hội này phi thăng. Lý Quan Kỳ lời nói là cái gì? Chịu chết. Thứ bảy vực cảnh tượng lúc này bị quan vân các hình chiếu tại thiên hạ sáu vực rất nhiều chủ thành bên trong. Đen nhánh vực giới bên trong khắp nơi đều là thi thể, mỗi một cô thi thể hắn thực lực cảnh giới thấp nhất đều là đại thừa cảnh. Độ kiếp cảnh đại năng thi thể cũng không ít. Vực giới bên trong nhân linh giới tu sĩ báo đoàn đối kháng, nhưng là bày ra cái này ba hơi ở giữa, liền lại có một người tu sĩ bị giết. Kia bị giết lão giả trước khi chết thanh âm bi tưởng đối với khe hở gầm thét lên. Giữ vững nhân linh giới a. Thanh âm im bặt mà dừng, một màn này lại làm cho tất cả mọi người đáy lòng run lên. Đồ Uyên liên tiếp xuất kiếm, lực lượng cường đại đúng là vẫn như cũ ổn ép Lý Quan Kỳ. Kiếm quang hung ác, bất quá mấy hơi, Lý Quan Kỳ liền đã có chút không chịu nổi. Hắn nguyên lực tiêu hao quá lớn, thể nội đã bắt đầu tiêu hao tiên nguyên. Tại cường đại tiên nguyên gia trì phía dưới, Lý Quan Kỳ cái này mới miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích của đối phương. Có thể cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Quan Kỳ chung quy là có không kiên trì nổi thời điểm. Thấy được a? Vô dụng. Bọn hắn sẽ chỉ ở ý sinh tử của mình, người tu tiên đều là bạc tình bạc nghĩa hàng người. Lý Quan Kỳ nản lòng thoái chí, trong lòng biết tự động lần này cuối cùng vẫn là không thành được. Sáu vực trầm mặc, không có coi là đại thừa cảnh tu sĩ sẽ bởi vì lúc này nhân linh giới từ bỏ phi thăng, tiến đến chịu chết. Cho dù ai đều có thể thấy rõ, thấy rõ ràng. Lúc này thứ bảy vực chính là một cái say thị trận. Tiên giới tu sĩ nhân số là thứ bảy vực gấp 3 phía trên, thứ bảy vực không hề có lực hoàn thủ. Đi, chính là chết. Lý Quan Kỳ thống khổ hai mắt nhắm lại, sau lưng khe hở chậm rãi khép kín. Liền xem như không người đến, chỉ cần thứ bảy vực tu sĩ còn chưa chết tuyệt, hắn thì sẽ không khiến bất kỳ một cái nào tiên giới tu sĩ chạy đến thứ bảy vực ngoại. Cử động lần này, đại biểu cho hắn đối sáu vực tu sĩ thất vọng. Thứ bảy vực tu sĩ trong ánh mắt đều tràn đầy bi ai chi sắc, nội tâm lung lay. Bọn hắn lúc này liều chết một trận chiến, thủ hộ người linh thương sinh đến cùng có đáng giá hay không? Ai lớn không ai qua được tâm chết. Chư vị, đi thôi. Đồng nhiên, một đạo ngàn trượng kiếm mang từ đông phương dâng lên. Kia sáng chói kiếm quang chói mắt tại cái này hôn thiên ám địa trên trời cao lại như thế dễ thấy. Kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm chỉ thương cùng. Từng đạo âm vang hữu lực thông dong thanh âm vang tận mây xanh. Một người đàn ông áo bào nhuốm máu đứng tại kiếm quang phía trên, hít sâu một hơi đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, tiếng như hùng trung. Đại Hạ Kiếm Tông, Lục Khang Nghiên, đến đây chịu chết. Đại Hạ Kiếm Tông, Tần Hiển, đến đây chịu chết. Đại Hạ Kiếm Tông, Lang Đạo Nôn, đến đây chịu chết. Đại Hạ Kiếm Tông, Công Trạch, đến đây chịu chết. Đại Hạ Kiếm Tông, đến đây chịu chết. Một chiếc khổng lồ kiếm quang phía trên, đứng đầy qua tuổi trăm tuổi chi tu. Đại Hạ Kiếm Tông bên trong, Võ Bình Khóc ròng ròng đứng tại tông môn trên quảng trường. Trên quảng trường, tất cả đều là tuổi trẻ gương mặt. Đại Hạ Kiếm Tông bây giờ sơn phong vỡ vụn, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Bên trong tông môn tất cả Lý Quan Kỳ bọn người lưu lại chuẩn bị ở sau tất cả đều dùng để gấp rút tiếp viện sáu vực. Bên trong tông môn trăm tuổi phía dưới tu sĩ bất luận kẻ nào đều không cho phép đi. Quỳ đưa. Võ Bình bịch một tiếng quỳ gối tông môn trên quảng trường, đằng sau là ngàn ngàn vạn vạn Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử. Trên mặt mọi người đều mang bi tưởng chi sắc, trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhìn qua tiền bối thông dong chịu chết, đối bọn hắn tới nói nội tâm xúc động vô cùng. Tuổi bọn họ nhỏ, là tông môn tương lai, cho nên tông môn đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên, dường như tông mộ bên trong lại muốn thêm một chút phần mộ. Đại Hạ vực, từng tòa cổ lão bên trong tông môn, nhìn xem Đại Hạ Kiếm Tông kiếm quang kinh khủng kia bay lượn đỉnh đầu. Không ít người siết chặt nắm đấm. Chúng ta tu sĩ, tu đạo, tu trường sinh, chẳng lẽ cuối cùng liền nhân tính đều tu không có a? Đại Hạ Kiếm Tông toàn tông chịu chết, chúng ta lại tại e ngại cái gì? Một tên xế chiều lão giả quanh thân dũng động kinh khủng uy áp, tiện tay ném ra ngoài một cái ngọc bội ném cho một cái quỳ trên mặt đất thanh niên. Huyền Nhi, hôm nay lão phu liền đem cái này vị trí gia chủ chuyển cho ngươi. Lão phu muốn đi tuấn đạo. Thanh niên trong mắt tràn đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả thanh âm bi thường hô. Lão tổ không thể a, phi thăng tiên giới có thể đụng tay đến, chúng ta chịu ra. Tội gì khổ như thế chứ? Lão giả chắp hai tay sau lưng, chân đạp giữa không trung ngoái nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi một châu chi địa. Thanh âm hơi xúc động lẩm bẩm nói. Cho nên ngươi không bằng phụ thân ngươi, bởi vì hắn phụ thân chính là chết lần trước quên ma nổi điên cứu vớt thương sinh quá trình bên trong. Vừa dứt tiếng, lão giả thoải mái cười lớn ngọc giàn thẳng lên trời cao. Dạng này một màn xuất hiện tại sáu vực chi địa các nơi. Từng đạo to rõ tiếng kiếm reo vang lên, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, xuyên thủng thương khung. Từng đạo gióng giạc quát to âm thanh liên tiếp vang lên. Trấn Nhạc Sơn, Thẩm Diệp đến đây chịu chết. Sáu cổ thánh cửa, Cổ Hoè đến đây chịu chết. Bách Bảo Các Đường Uy đến đây chịu chết. Phong Lôi Tông, Trừ Hưng Hiển đến đây chịu chết. Quan Vân Cát, Quý Tự Xuyên đến đây chịu chết. Đại Hạ vực danh môn chính phái cơ hồ tại Đại Hạ Kiếm Tông kích thích phía dưới không ít tu sĩ tất cả đều lên kiếm. Mở Mị Tán Tu, Mẫn Cây Sinh đến đây chịu chết. Đại Hạ vực chủ Chu Vân Thanh đến đây chịu chết. Thanh Vân Chi Chủ Triệu Cùng Nhau Lô đến đây chịu chết. Lạc Hà Bích Thủy Điện Lục Định đến đây chịu chết. Lạc Hà Thánh Hoàng Điện Phó Dần đến đây chịu chết. Thái Thanh Tán Tu Chớ Lang, Thái Thanh Mưa Kim Lâu Dương Khắp, Thần Bảo Vực Thiên Giới Tông Hồ Lo, Đạo Thiện Vực Vực Chủ Đồ Dĩ Sâm đến đây chịu chết. Huyền Môn Vực Dì Thế Quang đến đây chịu chết. Lý Quan Kỳ hết hầu tựa như là bị thứ gì chặn lại đồng dạng. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Đồ Uyên. Nhìn xem thanh niên trên mặt vẻ không dám tin, Lý Quan Kỳ đột nhiên vung kiếm. Làm! Một kiếm đẩy lui Đồ Uyên. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn xem sáu vực kiếm quang trùng thiên, trăm ngàn đạo lục đạo từ sáu vực đại địa dâng lên, lướt về phía Đạo Thiện Vực khe hở. Một màn này nhìn tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Lý Quan Kỳ kiếm chỉ Đồ Uyên, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân gầm thét lên. Nhìn thấy không? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung tiên giới phương hướng. Trên cổ nổi gân xanh, khang cả giọng giận dữ hét. Các ngươi, nhìn thấy không? Đây chính là nhân linh giới. Như muốn xâm chiếm, liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. chúng ta tất nhiên chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Cho dù máu nhuộm táng tiên giới, máu này cũng lưu không đến thiên hạ sáu vực. Vực giới và mẹo, chỉ cần là đột phá đại thừa cảnh tu sĩ đều có thể đi vào. Đến mức đại thừa cảnh phía dưới, tiến đến cũng vô dụng, không bằng lưu lại. Lần lượt từng thân ảnh bước vào, Lý Quan Kỳ cũng nhìn thấy Phó Dần cùng Lục Định, hai người này đều là Lý Túng nhận ra các ca ca. Chiến trường phong vân biến ảo, hai phe rốt cục đạt đến thế lực ngang nhau chi thế. Lý Quan Kỳ liếm môi một cái, trận chiến đấu này thắng bại, chỉ sợ cũng muốn tại hắn cùng Đồ Uyên ở giữa phân ra tới. Chương 1545, Đồ Uyên mạnh phá huyền tiên cảnh. Chương 1545, Đồ Uyên mạnh phá huyền tiên cảnh. Vâng. Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa đem trong hư vô phiêu đãng một tòa đen nhánh kiếm bia thu hút trong tay. Đưa tay đem nó cất đặt khi tiến vào vực giới khe hở chỗ. Khổng lồ kiếm bia phía trên, lít nha lít nhít khắc rõ rất nhiều tính danh, còn có cuộc đời chuyện cũ. Mộ bia, phía trên khắc rõ táng tiên giới tất cả hy sinh tu sĩ danh tự. Tiến đến người tất cả đều sắc mặt run lên, nguyên một đám băng lãnh danh tự, đã từng nhưng đều là nguyên một đám đại năng nhân vật. Lục Khang Niên dẫn đầu tiến lên trước một bước, đưa tay ở giữa kiếm khí tung hành. Lục Khang Niên, Đại Hạ Kiếm Tông thứ 38 đại tông chủ. Tất cả nhập giới người tất cả đều ung dung ở phía trên lưu lại riêng phần mình danh tự. Bọn hắn chuyến này, liền không nghĩ mình có thể còn sống rời đi. Tất cả mọi người bị một màn này cho cảm động, nội tâm rung động. Có thể dưới tình huống như vậy lựa chọn từ bỏ phi thăng thời cơ, ngược lại đi vào thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ thanh âm xen lẫn hùng hồn pháp tắc chi lực vang vọng thiên hạ. Cuộc chiến hôm nay, bất luận kết quả như thế nào, chư vị, thật anh hùng, nhìn, hậu thế đi khắp. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa đem chiến trường chia cắt, vô biên vô tận lôi đỉnh chi lực đem Đồ Uyên bao phủ trong đó. Đồ Uyên hai mắt hơi khép cũng không có ngăn cản Lý Quan Kỳ mở rộng được giới lực lượng. Vâng, hai người không có chút nào ngôn ngữ, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra phong tới đối phương. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành hư không, thiên lôi cuộn cuộn, hai người chém giết trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng. Đương đương đương, đương đương, vâng, vâng, đông. Lý Quan Kỳ tay trái hồng liên tay phải lôi kiếm, song kiếm phân biệt thi triển một loại công pháp kiếm quyết. Trong lúc nhất thời Đồ Uyên đúng là có chút khó mà chống đỡ. Đồ Uyên kiếm trong tay liên tiếp ngăn cản, bên cạnh cương phong tứ ngược bao phủ Lý Quan Kỳ. Kinh khủng màu xanh kiếm quang cho Lý Quan Kỳ tạo thành phiền toái không nhỏ. Hơi không chú ý chính là trọng thương hạ tràng. Đồ Uyên đôi mắt lấp lóe, cảm thụ được Lý Quan Kỳ trong kiếm thế khí tức biến hóa, trong lòng âm thầm nhỉ nó nói: "Thật là mạnh mẽ a. Khủng bố như thế tiên nguyên số lượng dự trữ. Hôm nay hắn không chết, ngày sau tại nhân linh giới đột phá huyền tiên cảnh giới ở trong tầm tay." Theo thời gian trôi qua, Lý Quan Kỳ cùng Đồ Uyên hai người vết thương trên người đều là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Đồ Uyên có chút không thể thừa nhận Lý Quan Kỳ kia cuồng phong bạo vũ giống như thế công. Kiếm trong tay thanh cương bao phủ phía dưới đột nhiên vung ra một kiếm đem Lý Quan Kỳ đẩy lui. Phốc thử, có thể Lý Quan Kỳ kiếm trong tay phải lại chặt trên vai của hắn. Một kiếm này nếu không phải bình thường cứng cỏi, kém chút đem hắn bả vai cho tháo xuống. Phi thân nhanh lùi lại trăm trượng về sau, Đồ Uyên đứng tại chỗ từng ngụm thở dốc lấy. Tiếng hít thở tráng kiện như trâu, phổi hô hấp thanh âm tựa như là cũ nát ống bê đồng dạng. Đồ Uyên dưới chân mềm nhũn, một cái tay chống đỡ đầu gối, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Vậy mà lúc này Lý Quan Kỳ trạng thái cực kỳ hỏng bét, toàn thân cao thấp vảy rồng bị sốc xiết cương phong cơ hồ là sinh sinh rút ra, toàn thân máu me đầm địa, trước ngực phía sau lưng đều là lít nha lít nhít kiếm thương. Phong hệ kiếm quang lực lượng khiến cho huyết đục bên ngoài lật, vết thương tốc độ khôi phục cực chậm, tóc dài nhuốm máu dính tại trên gương mặt, đỉnh đầu bị cắt mở một cái miệng máu, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Lý Quan Kỳ thân hình hơi lay động, hai mắt ảm đạm vô quang, ánh mắt có chút hoảng hốt. Liên tiếp mấy lần cường đại công kích mặc dù thương tổn tới Đồ Uyên, lại không có tạo thành vết thương chí mạng, vẹn vẹn chỉ là bị thương nặng đối phương mà thôi. Đồ Uyên xoa xoa mơ hồ hai mắt huyết dịch, thanh âm sợ hãi nỉ nó nói: "Ngươi mạnh để cho ta sợ hãi. Nói thật, ta xem nhẹ ngươi. Tiêu hao lâu như vậy, trong cơ thể ngươi lại còn có tiên nguyên có thể dùng. Nhưng lại tiếp tục như vậy xuống dưới, ta sẽ chết. Cho nên ta quyết định không còn cho ngươi cơ hội." Lý Quan Kỳ lúc này ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị cương phong cắt đứt, chỉ có thể dùng nguyên lực miễn cưỡng duy trì lấy phế phủ cơ năng. Hắn ý thức có chút mơ hồ, liên tiếp phá cảnh nhường cảnh giới của hắn có chút bất ổn. Có thể đối mặt cương địch, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phá cảnh. Bây giờ đối diện Đồ Uyên ngay tại nói chuyện, nhưng tại hắn trong thai cũng bất quá là ông tác hưởng. Hắn không biết rõ Đồ Uyên đang nói cái gì, có thể bản năng của thân thể lại để cho hắn chậm rãi giơ tay lên trung kiếm. Ánh mắt bén nhọn nhìn chòng chọc vào Đồ Uyên, thể nội tiên nguyên không ngừng tích góp lực lượng đáng sợ. Đồ Uyên chậm rãi đứng thẳng người, hắn không dám tin nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Trải qua 7 cái phi thăng cảnh gây giết, bản thân bị trọng thương phía dưới cương ép phá cảnh, chém giết 5 người. Lại cùng chính mình chém giết đến nay, thể nội thương thế đổi lại những người khác sớm đã bỏ mình. Hắn vì cái gì có thể một mực kiên trì đến bây giờ? Vì sao? Tại sao phải một mực kiên trì? Từ bỏ nhân linh giới, lấy thực lực của ngươi nếu là phi thăng, chúng ta bất lực ngăn cản a. Lý Quan Kỳ có chút mở miệng, trong miệng nghẹn ra từng ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo phế phủ thịt nát. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đồ Uyên cười lạnh. Như, từ bỏ. Lúc trước lại, vì sao muốn kiên trì? Đồ Uyên tâm thần rung động, trong miệng tái diễn câu nói này. Như từ bỏ, lúc trước lại vì sao muốn kiên trì? Lý Quan Kỳ, ta kính ngươi là tên hán tử, cho nên tiếp xuống, ta đem dùng hết át chủ bài giết ngươi. Vâng. Vừa dứt tiếng, Đồ Uyên thể nội tựa như là có cái gì đông vỡ vụn đồng dạng, kinh khủng uy áp ầm vang một phát. Lực lượng cường đại tại thể nội bắn ra, uy áp điên cuồng kéo lên. trong chốc lát toàn bộ Táng Tiên giới phong vân biến sắc, tiếng sấm vang rền. Ngay sau đó liền có vài chục nói tráng kiện huyết sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Bàng bạc lôi vân bao trùm phương viên vạn trượng chi lực, trong chớp mắt liền đem Lý Quan Kỳ lôi hỏa vực giới xé rách. Mên Ngông Thiên uy ép tới đám người không thở nổi. Trong hư vô ngồi xếp bằng một cái toàn thân còn như là bạch ngọc tinh quái. Đồng La trên thân tử kim sắc thần văn lóe ra ánh sáng nhạt, đúng là đồng dạng dẫn tới thiên địa đại kiếp. Thập giai tinh quái thiên kiếp. 8000 trượng hơn kinh khủng lôi vân xoay chậm chậm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đồng La hai mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng thương khung lôi vân. Hình thể không ngừng biến hóa bành trướng, đúng là trực trùng vân tiêu phía trên, chủ động hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh chi lực. Cửu Tiêu hư nhược hóa thành một đầu tiểu xà rơi xuống hư không, bạch quang lóe lên, đưa nó vững vàng đón lấy thu nhập vào giới. Đồng La cắn chặt hàm răng, tùy ý lôi đỉnh xuyên qua thân thể, nó lại cắn răng kiên trì. Lôi hỏa vực giới bên trong, Lý Quan Kỳ lưng phát lạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa ngạnh kháng thiên kiếp lôi đỉnh ra hỏa. Phá! Huyền Tiên, hắn làm muốn hủy u hoàng giới a. Lý Quan Kỳ đôi mắt ngưng lại, nhấc chân bước ra một bước dài ngang nhiên xuất kiếm. Bát hoang kỳ diệt. Đông! Cường hãn kiếm quang lôi cuốn lấy Lý Quan Kỳ còn sót lại tiên nguyên, ngưng kết thành ngàn trượng kiếm quang thuận thế chém về phía thương khung. Kiếm quang xuất hiện một mấy mắt, nồng đậm lôi đỉnh pháp tắc chi lực cơ hồ khiến Huyền Tiên tiên kiếp nổi điên. Đỗ Uyên con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, vội vàng phân thần ra tay ngăn cản. Vâng kết. Đỗ Uyên phía sau lưng bị xuyên thủng một cái to bằng cái bát lỗ thủng, kinh khủng tiếng nổ vang lên, trận trận dư ba đảo loạn thiên địa. Có thể hắn cuối cùng vẫn là vượt qua tất cả thiên kiếp, một cỗ cường đại tới tột đỉnh uy áp giáng lâm vũ hoàng giới. Huyền Tiên cảnh. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ thân hình một cái lảo đảo thời điểm, toàn thân chạy xuôi tinh huyết đồng la chui ra hư vô. Ôm Lý Quan Kỳ đầu trong nháy mắt dung nhập thần, trong chốc lát Lý Quan Kỳ lực lượng điên cuồng kéo lên, thể nội giống như khô cạn đại địa được đến tới nhuận. Thương thế thật nhanh khôi phục, trên mặt trải rộng tử kim sắc thần văn. Đỗ Uyên chân đạp hư không, Huyền Tiên cảnh kinh khủng uy áp ầm vang khuyết tán ra đến. Thần văn tiên la nhất tộc. Chương 1546, Lý Quan Kỳ bị chặt đứt tay chân, thua a. Chương 1546, Lý Quan Kỳ bị chặt đứt tay chân, thua a. Ông. Lực lượng cường đại tại Lý Quan Kỳ thể nội phụ trào, điên cuồng vận chuyển công pháp bắt đầu đem đồng la lực lượng luyện hóa thành tiên nguyên cùng nguyên lực. Lý Quan Kỳ giống như kẻ sắp chết đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt lấp loé khôi phục một chút thần thái. Bây giờ đồng la lực lượng không biết phát sinh biến hóa gì, vậy mà tại nhanh chóng bổ sung hao tổn khí huyết. Ma vương thể vận chuyển phía dưới, khí huyết gào thét, thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Lý Quan Kỳ không biết rõ đồng la vì sao lại đột nhiên như vậy phá cảnh, nhưng bây giờ không phải là hẳn là lúc cân nhắc những thứ này. Lúc này Đỗ Uyên nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt giống như nhìn về phía sâu kiến đồng dạng. Tu vi cường đại cảnh giới nhường Lý Quan Kỳ có một loại đối mặt thiên đạo không hiểu cảm giác. Lúc này Đỗ Uyên tóc dài phất phới, vết thương trên người cũng đang bay nhanh khép lại. Một thân pháp bảo trên không trung bay phất phới, mắt trần có thể thấy màu xanh cương phong lăng không lượn vòng, cắt đứt hư không. Lý Quan Kỳ cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Uyên, bước chân bản năng mong muốn lui lại. Có thể Lý Quan Kỳ cường đại ý chí lực lại để cho chính mình sinh sinh tiến lên trước một bước. Thân thể run rẩy biến mất, phi thăng cảnh trung kỳ đỉnh phong uy áp tràn ngập hư không. Có thể đối mặt Đỗ Uyên khí tức, Lý Quan Kỳ cảm giác trên người mình tựa như là đè ép vài tòa như núi lớn nặng nề. Tay chân giống như rót chỉ đồng dạng nặng nề, hô hấp khó khăn. Đỗ Uyên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung nói khẽ: "Cử động lần này, không khác gây mất chính ta đường trở về. Ngươi rất mạnh, phi thăng đỉnh phong tu vi cảnh giới vậy mà bắt ngươi không có cách nào. Ta không biết do ý chí của ngươi lực vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, có thể một mực tử chiến kiên trì đến bây giờ." Đỗ Uyên cúi đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. "Nhưng hôm nay ngươi phải chết." "Vậy anh?" Vẹn vẹn chỉ là nguyên lực phun trào, lôi hỏa vực giới liền bị trong nháy mắt cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Cường đại uy áp tràn ngập bát phương, nhân linh giới tu sĩ tại cảm nhận được cỗ uy áp này thời điểm, trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lý Quan Kỳ cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, sắc mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Trên cổ gân xanh nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất chi sắc. "Có thể hay không giết ta?" Dưới kiếm nói chuyện, một cố không hiểu túc sát chi khí tràn ngập ra. Vết máu khắp người, Lý Quan Kỳ đưa lưng về phía đám người, một thân một mình đối mặt Đỗ Uyên. Ôn Cố Ngôn bung kiếm chặt đứt một người đầu lâu, mang theo đầu lâu ném thương khung ngửa mặt lên trời gào thét. "Giết! Giết! Giết!" "Vâng!" Thanh mang tràn ngập chân trời, một cố kinh khủng đến cực điểm pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Ôn Cố Ngôn trên vai thanh long cùng hắn cùng nhau gào thét. Hai mắt tràn đầy tơ máu, Ôn Cố Ngôn lúc này trên thân đồng dạng thương thế cực nặng, có thể hắn lại giống như sát thần tứ ngược toàn trường. Kinh khủng thanh mang tràn ngập phía dưới, bốn phía hư không cũng bắt đầu dần dần khô héo. Giữa thiên địa lôi đỉnh ngành mình, kinh khủng lôi vân trong nháy mắt ngưng kết. Huyền diệu thiên địa đạo vận đem nó bao phủ ở bên trong. Ôn Cố Ngôn khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, nửa bước phi thăng cảnh khí tức vậy mà lần nữa dâng lên. Có lẽ, phương thiên địa này cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Biết tùy ý dạng này phát triển tiếp, toàn bộ ưu hoàng giới đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ôn Cố Ngôn phá cảnh phi thăng, nước chảy thành sông. Tại mãnh liệt cảm xúc cùng hận ý kích thích phía dưới, Ôn Cố Ngôn đối với tự thân pháp tắc lý giải không ngừng làm sâu thêm. Một màn này thật sâu kích thích những người khác, không ít gần như phá cảnh tu sĩ tất cả đều buông tay đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời thiên địa hoành minh, lôi đình lấp lóe, mây đen quay cuồng phía dưới lôi đình đem thương khung đều làm nổi bật thành tử sắc. Lý Quan Kỳ cầm trong tay trường kiếm đúng là chủ động ra tay, sau lưng lôi đình hóa cánh, vỗ cánh phía dưới thuấn di đi vào Đỗ Uyên trước mặt. "Vâng!" Thị sát vạn kiếm tán thần. "Vâng!" Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, phong thanh điều hưu. Ngàn vạn kiếm quang giống như cánh hoa nở rộ, giống như lấy Lý Quan Kỳ làm trung tâm trong nháy mắt nở rộ. Ngàn vạn đạo kiếm quang đem Đồ Uyên bao phủ trong đó, hư không nổ tung, vực giới vỡ nát. Lực lượng kinh khủng tùy ý phát tiết. Lý Quan Kỳ vung kiếm cánh tay tuôn ra một đám huyết vụ, ra sức gào thét, toàn lực vung chạm. Kiếm về lôi vỏ, túi người xúc thế. Lý Quan Kỳ hai con ngươi như điện, miệng phun bạch hồng trọc khí, giống như hai sợi bạch long. Cánh tay cơ bắp cao ngất căng cứng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thuấn chạm một kiếm. Thân thể di động với tốc độ cao, sau lưng lôi rực ra sức vỗ cánh đúng là ầm vang nổ tung. Lý Quan Kỳ thân thể hóa thành một đạo lập lòe lôi đỉnh tự thương khung lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó ba đạo kiếm quang hiện lên xếp theo hình tam giác trong nháy mắt bao phủ thương khung. Diễn thế, rơi nói, Tiềm Long, rầm rầm rầm. Ba kiếm chém ra, toàn bộ táng tiên giới đều tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Tiếng nổ bên tai không dứt, rơi xuống không gian mảnh vỡ bắn bay nổ bắn ra hướng sáu vực các nơi. Lực lượng cường đại khiến cho nhân linh giới sáu vực đại địa đều đang điên cuồng chiến đấu. Sơn phong lay động, giang hà chảy ngược. Núi lửa phun trào, thương khung mây đen cuồn cuộn, mưa rào xối xả. Một màn này giống như ngày tận thế tới. Sáu vực thương khung xuất hiện từng đạo dài đến vạn trượng khổng lồ khe hở. Không ít tu sĩ nhao nhao ra tay, liên thủ trùng kiến vực giới. Ôn Cố Ngôn thân ở thiên kiếp giới, hai mắt nhìn chòng chọc vào thương khung tiên nguyên nổi điên trong chiến trường. Sau một lát, lôi đỉnh cùng hỏa diễm dần dần tan đi. Một đoàn cái bóng mơ hồ chậm rãi biến rõ ràng. Chỉ thấy trên người có giữ tợn kiếm thương Đồ Uyên trong tay xách theo Lý Quan Kỳ đầu lâu, diện mục giữ tợn. Khu khu. Mẹ. Khu khu khu. Đồ Uyên túi đầu, đưa tay che miệng. Máu tươi từ khe hở tràn ra. Trên lồng ngực vết thương sâu đủ thấy xương, chẳng phá phế phủ, vết thương biên giới cháy đen một mảnh, lưu lại hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực. Lý Quan Kỳ trên mặt có một đạo xuyên qua gương mặt vết thương. Một kiếm này cơ hồ đem Lý Quan Kỳ nửa gương mặt đều chặt đi xuống. Một con mắt chỉ có trống rông hốc mắt, trên mặt thần văn lúc sáng lúc tối, đúng là có tiêu tán xu thế. Lý Quan Kỳ thân thể sủi lơ, tay chân bị chặt đứt, hơi thở mong manh. Đồ Uyên gấp rút tham lam hô hấp lấy, bốn phía đều là hỏa diễm nóng rực cùng tán loạn lôi đỉnh. Lý Quan Kỳ ý thức đã có chút mê ly, nhưng như cũ nắm chắc kiếm trong tay. Nhân linh giới tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao đáy lòng run lên. Lý Quan Kỳ, thua. Nhân linh giới bây giờ người mạnh nhất, thua. Mạnh Uyển Tư diện mục dữ tợn, hai mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn về phía thương cung. Đúng là tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hóa thành một đạo trạng ánh kiếm màu xanh lam trực trùng vân tiêu mà lên. Vung hắn ra. Yêu kiều âm thanh vang tận mây xanh, một kiếm này khiến cho thương khung trăm dặm nhiệt độ chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh chật vật không chịu nổi từ trong hư vô chui ra. Tiêu Thần toàn thân tràn đầy máu tươi, da trên người tựa như là bị sinh sinh bóc đi đồng dạng, máu thịt be bét quỷ trên mặt đất. Tiêu Thần thân thể không trọn vẹn, trên thân còn có cháy hừng hực triện phù. Nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện kia triện phù lại là từ pháp bảo vẽ, mà trong miệng hắn còn cắn một nửa củ cải khô. Khí tức kinh khủng tại Tiêu Thần thể nội gột rửa ra, cái kia có thể so với độ kiếp cảnh hậu kỳ uy áp từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Tỉnh lại Diệp Phong mấy người tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không kịp cảm khái, ngẩng đầu liền thấy được Lý Quan Kỳ bị người nhấc trong tay. Chương 1547, Tiêu Thần bỏ mình, rút ra kiếm linh bản thể. Chương 1547, Tiêu Thần bỏ mình, rút ra kiếm linh bản thể. Diệp Phong giận dữ, trợn mắt tròn xoe rút kiếm mà lên. Cố Lý cởi trần, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Mười ngón mở ra, lang không vẽ bừa. Huyết phủ Tu La. Trong chốc lát một chương hơn một trượng huyết phủ đống nhiên hiện hiện, một đầu diện mục giữ tận trăm trượng huyết thú đối với thương khung Đồ Uyên cắn xé mà đi. Tao Ngạn song quyền nắm chặt, giận mà lên không. Tiêu Thần nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Đồ Uyên ánh mắt khinh thường nhìn xem một màn này, kiếm trong tay liên tiếp vung chạm. Mạnh Uyển Thư toàn lực vung chạm kiếm quang dưới một kiếm này yếu ớt như đổ sứ nổ bể ra đến. Kiếm quang vào đầu mà xuống, Diệp Phong phát sau mà đến trước đột nhiên đẩy ra nữ tử. Phúc. Mạnh Uyển Thư nửa cái bả vai liên quan Diệp Phong cánh tay tất cả đều bị chạm. Mặt khác Tào Ngạn còn chưa vung quyền, liền bị một kiếm chém xuống. Cố Lý huyết phủ Tu La cũng bẹn bẹn giữ vững được nửa hơi không đến liền nổ bể ra đến. Kiếm quang rơi vào Cố Lý trên thân, đem hắn mở ngực một bụng. Tiêu Thần vô lực nằm trên mặt đất, khoe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Nhị ca, tam ca, ít 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 mẹ ngươi. Ông. Bán thần thương bay lượn vào tay, thiếu một cái chân Tiêu Thần đúng là từ dưới đất bò dậy. Toàn thân tượng là bị lột ra nam nhân cầm trong tay trường thương, thế như căng dây cùng, trường thương còn như mũi tên đột nhiên bắn ra. Chết 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 chết. Đông. Huyết sát trường thương kéo lấy xanh đỏ hỏa diễm động xuyên hư không thẳng đến Đồ Uyên đầu lâu. Đồ Uyên thấy thế cười lạnh. Đúng là chậm rãi mở ra tay trái, kinh khủng cương phong chi lực dọc theo đường ngăn cản. Trường thương vậy mà ở trước mặt hắn hơn một trượng vị trí chậm rãi ngừng lại, không có chút nào linh quang. A, thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Đã như vậy, vậy ta liền lần lượt giết cho ngươi xem một chút. Bán thần thương bị nam nhân nắm trong tay, tiện tay bỏ xuống đúng là so Tiêu Thần ném ra tốc độ nhanh hơn mấy lần không ngừng. Đông. Phốc thử. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng Tiêu Thần ngực, ngay tiếp theo thân thể trong nháy mắt đính tại Đan Vương tháp phế tích phía trên. Tiêu Thần cúi đầu nhìn về phía nơi trái tim, trong miệng hẹ ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt dần dần biến có chút thảm đạm. Thứ ca. Lão tứ. Tiêu Thần. Lý Quan Kỳ kinh ngạc nhìn một màn này. Tiêu Thần bị sọ xuyên trái tim, sinh cơ nhanh chóng tan biến lấy. Lão tứ. Chết ông. Lý Quan Kỳ toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đều đang tiêu đốt, thần văn lần nữa lan tràn. Lý Quan Kỳ một cái tay đột nhiên dò ra chụp tại Đồ Uyên mặt phía trên. Đại thủ giống như kìm sắt đồng dạng, ngón tay chậm rãi chụp nát khuôn mặt nam nhân xương gò má cách. Tạch tạch tạch. Đồ Uyên bị đau, đột nhiên một cước đạp hướng Lý Quan Kỳ lồng ngực. Phanh. Lý Quan Kỳ ngón tay giật xuống Đồ Uyên gương mặt huyết đục, diện mục dữ tợn.
Chết,
ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, lột da rút hồn.
A a a a.
Vâng. Nồng đậm huyết sắc sát ý hóa thành thực chất, đem toàn bộ đạo thiện vực thương khung đều nhuộm thành huyết sắc. Tất cả huynh đệ đều bị tất cả đều trọng thương, trong lòng giống như một đám lửa hừng hực tại lồng ngực tiêu đốt. Hai tay của hắn cào, phản phất muốn đem lồng ngực xé rách phóng thích cái này lửa giận. Đồng nhiên, vừa mới khôi phục có chút đường nho từ trong hư vô trôi ra, nhìn xem sinh cơ trôi qua Tiêu Thần mặt mũi tràn đầy bi tưởng. Đồng nhiên, đường nho cắn răng, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Linh cơ mở ra, kim bản tính ầm vang vỡ nát. Một tòa âm dương bắt quái trận xuất hiện ở bên cạnh hai người. Ngay sau đó trên trời cao mở mịt thải hà trải rộng, đường nho sinh cơ trong nháy mắt trôi qua vào năm. Dùng danh nghĩa của ta, hiệu lệnh âm dương. Nhân quả đại đạo thời gian nghịch chuyển.
Ông
lấy đường nho làm trung tâm, hai người phương viên trong vòng 10 trượng hết thảy đều bắt đầu nhanh chóng lui về. Bán thần thương từ Tiêu Thần nơi trái tim rút ra, máu tươi đảo lưu về thể nội. Ngay sau đó trở về tới trường thương sắp xuyên qua Tiêu Thần thân thể một mấy mắt. Đường nho dùng thân thể ngăn khuất trường thương trước đó. Mở mịt biến mất trong nháy mắt, trường thương xuyên qua hai người bả vai, trong nháy mắt đem hai người đính tại Đan Vương tháp phế tích phía trên. Trên trời cao Đồ Huyền con ngươi co vào chấn động né tránh.
Không,
không có khả năng chỉ là ưu hoàng giới làm sao lại có người lĩnh ngộ nhân quả thời gian. Còn có cái kia, một hệ sinh mệnh pháp tắc gia hỏa,
không bình thường,
quá không hợp sửa lại không được, nhất định phải giết bọn hắn. Lý Quan Kỳ dư quang nhìn thấy khuôn mặt già nua như xế chiều lão giả đường nho trong lòng đau xót, nhưng khi hắn nhìn thấy phục sinh Tiêu Thần lại kém chút khóc lên. Lý Quan Kỳ nuốt trong miệng máu tươi, sau lưng kiếm quan chậm rãi hiện hiện.
Đông,
làm kiếm quan xuất hiện một cái mắt, Đồ Huyền xuất thủ dáng vẻ đột nhiên chỉ trệ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Chỉ thấy lúc này Lý Quan Kỳ lực lượng sụt hơi, lại đột nhiên đưa tay thăm dò vào kiếm quan bên trong. Không có ai biết Lý Quan Kỳ đang làm cái gì, có thể bên tai của hắn lại truyền đến một đạo nữ tử thanh âm lo lắng. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lý Quan Kỳ ánh mắt quét về phía dưới giống như cối xay thịt chiến trường. Còn có trải qua sinh tử Tiêu Thần bọn người, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, ta biết ta đang làm cái gì, hiện tại không còn cách nào khác.
Kiếm Linh thở dài, nói khẽ,
ngươi không nổ ra được. Lý Quan Kỳ đối với Kiếm Linh thanh âm mắt điếc hai ngờ, không thử một chút làm sao biết đâu, vạn nhất sẽ có kỳ tích đâu,
vạn nhất
hắn có thể rút ra Kiếm Linh bản thể đâu. Bây giờ nhân linh giới tu sĩ vẫn như cũ bị trắng trợn đổ sát, từng cô thi thể từ không trung rơi xuống. Đối mặt Huyền Tiên Đồ Uyên, hắn không nghĩ ra được còn có biện pháp nào.
Ta không nhận mệnh, dù sao cũng phải thử một chút.
Vâng. Lôi đình lấp lóe, Kiếm Linh trầm mặc không nói, hai mắt nhắm lại trầm mặc thật lâu. Lý Quan Kỳ tay dần dần bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, huyết nục trừ khử, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có bạch cốt âm u, có thể hắn vẫn là đem hết toàn lực mò về chỗ sâu.
Một tấc một tấc,
Kiếm Linh chậm rãi mở hai mắt ra, tự rêu giống như cười nói,
ta
lúc nào làm việc cần cân nhắc hậu quả. Vừa dứt tiếng, kiếm quan bên trong cái kia thanh ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt trưởng kiếm chậm rãi tản mát ra tinh hồng chi mang.
Vâng.
Lý Quan Kỳ dùng hết toàn lực vươn tay, đột nhiên nắm chặt một thanh kiếm trôi. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, quay đầu cùng Kiếm Linh liếc mắt nhìn nhau. Kiếm Linh ánh mắt kiên định gật đầu, dùng chỉ có Lý Quan Kỳ mới có thể nghe được thanh âm chậm rãi mở miệng nói. Kiếm Linh chậm rãi cúi người, một gối quỳ xuống. Bệ nghệ thiên hạ thương sinh đạm mạc ngạo nghệ âm thanh chậm rãi vang lên. Ta tới làm lưỡi kiếm của ngươi, giết hết tất cả địch,
cho dù là
đồ toàn bộ tiên giới.
Vâng.
Lý Quan Kỳ dùng hết lực khí toàn thân đem trường kiếm một tấc rút ra.
A a a.
Giờ phút này, thiên địa run rẩy, dường như thiên đạo đều tại run lẩy bẩy. Chỉ thấy một thanh toàn dài hẳn là bốn thước trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mũi kiếm vỡ vụn một thước, toàn thân tinh hồng, thân kiếm chật hẹp mà sắc bén, giống như một đầu huyết sắc rắn độc, tại quang mang hạ lóe ra âm lãnh quang trạch. Thân kiếm từ mũi kiếm tới chuôi kiếm, đều bị một tầng thật dày huyết vụ bao phủ. Phản phất là dùng vô số sinh linh huyết dịch ngưng kết mà thành, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Chuôi kiếm màu đỏ sẫm, giống như là bị máu tươi nhuộm dần rất lâu đồng dạng. Kiếm nắm tương tự một chương nhắm người mà phệ miệng lớn, tạo hình dữ tợn. Mà thanh kiếm này nhọn vỡ vụn trường kiếm, chính là Kiếm Linh bản thể, cũng là kiếm quan bên trong cuối cùng một thanh kiếm. Chương 1548, Kiếm khai thiên môn, Kiếm Linh chi uy. Chương 1548, Kiếm khai thiên môn, Kiếm Linh chi uy. Lý Quan Kỳ diện mục dữ tợn rút ra Kiếm Linh bản thể trường kiếm. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trong chốc lát ngay cả thiên đạo đều có vỡ nát xu thế, toàn bộ vũ hoàng giới đều tại run nhẹ nhẹ. Thiên địa bị vô tận huyết mang bao phủ trong đó, một cỗ không hiểu túc sát chi khí gột rửa ra. Sát ý lạnh như băng dường như ảnh hưởng thiên địa, tất cả phàm nhân trong đôi mắt đều bao phủ một tầng huyết sắc, trong lòng phảng phất có được thị sát chi ý tại ăn mòn náo hải. Tu vi cảnh giới càng mạnh, đối với loại này cảm giác liền càng thêm mạnh mẽ. Lý Quan Kỳ tay trái toàn bộ cánh tay đều hóa thành bạch cốt âm u, ngọc hóa bạch cốt phía trên còn mang theo một chút thịt nát. Đạp bước túi người Lý Quan Kỳ diện mục dữ tợn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Linh bản thể. Kiếm cư bên trong mơ hồ huyễn ảnh lúc này cụ hiện, Lý Quan Kỳ trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Nhưng lúc này xương cốt lại truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, ngay tiếp theo thể nội sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng lấy. Nói cách khác, hắn chỉ có vung ra một kiếm năng lực,
một kiếm là đủ.
Thư không bị đánh rách tả tơi xuất ra đạo đạo giữ tận khe hở. Lực lượng cùng bạo tứ ngược thương cung, lấy Lý Quan Kỳ làm trung tâm, phương viên trăm dặm không gian dường như đều có huyết hải phun trào. Đồ Viên lúc này cảm giác toàn thân huyết dịch đều ngưng kết đồng dạng, toàn thân chết lặng, ý thức tăng dã, toàn thân không thể động đậy. Kiếm Linh kia cao ngạo ánh mắt như lúc mới gặp như vậy, miệt thị thương sinh, bệ nghệ thiên hạ. Kiếm linh thân hình hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, cuối cùng dung nhập trường kiếm bên trong.
Ông,
một đạo hơi có vẻ trầm muộn lại dần dần cao tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, dư âm mờ mịt.
Lệ,
làm tiếng kiếm reo vang lên thời điểm, kiếm linh cảm xúc cũng bắt đầu phát tiết. Một cỗ hận ý ngập trời phóng lên tận trời, phản phất tại đối với toàn bộ tiên giới tuyên chiến. Nàng tại dùng phương thức của mình, nói cho người của tiên giới, nàng muốn trở về.
Vâng,
Lý Quan Kỳ khí tức cũng tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, có thể so với phi thăng cảnh hậu kỳ. Đồng la lực lượng tại thời khắc này phóng thích tới cực hạn. Lý Quan Kỳ một tay cầm kiếm, tại thời khắc này dường như cùng kiếm linh ý niệm hợp nhất. Loại kia bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh ảo giác đồng dạng xuất hiện trong lòng hắn. Đó là một loại trước người không người vô địch tâm cảnh. Làm Lý Quan Kỳ cầm kiếm một phút này, hắn có một loại trạng phá thiên giới, ai cũng có thể giết ảo giác. Thật tình không biết lúc này Đồ Uyên cả người toàn thân lạnh buốt, cả người như rơi xuống vực sâu trong biển máu đồng dạng. Cả người ý thức hoảng hốt, gần như sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là kiếm kia bên trên tiêu tán mà ra một chút sát ý, liền để hắn lâm vào trầm luân trong ảo cảnh. Huyễn cảnh bên trong cảnh tượng càng làm cho hắn tâm thần muốn nứt. Từng cỗ tản ra kinh khủng uy áp thi hài đắp lên núi cao nhìn không thấy cuối. Dưới chân tràn đầy chân cụt tay đứt, núi thây biển máu nồng đậm mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Tay chân tựa như là bị rót trì đồng dạng, không cách nào động đậy. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì sợ hãi, vậy mà đã mất đi chính mình quyền khống chế thân thể, không cách nào tự điều khiển. Đường đường huyền tiên, lúc này ống quần vậy mà chạy xuống màu vàng mùi tanh tưởi chất lỏng. Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh thấu xương như đao, quanh thân lôi đỉnh phun trào, lôi viêm bên trong lại bị bao phủ một tầng huyết sắc. Kiếm trong tay so hồng liên hơi trọng, lại xúc cảm cực dai, dường như trời sinh cùng hắn phù hợp đồng dạng. Thể nội tiên nguyên phun trào, kiếm trong tay bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, máu đỏ tươi mang phảng phất có máu tươi chảy xuôi.
Vâng.
Lý Quan Kỳ dưới chân phương viên ngàn trượng hư không đột nhiên nổ tung.
Diệt thế.
Kiếm trong tay chậm rãi chuyển động, lực lượng cùng bạo cơ hồ là không trở ngại chút nào dung nhập trường kiếm bên trong. Kia vỡ vụn mũi kiếm dường như cũng không có ảnh hưởng đến bản thể.
Vâng.
Một đạo trường vạn trượng lớn nhỏ kinh khủng kiếm quang lôi cuốn lấy Lý Quan Kỳ toàn bộ lực lượng mãnh liệt bắn mà ra. Một kiếm này, cơ hồ đem Lý Quan Kỳ toàn bộ lực lượng tất cả đều dành thời gian.
Vâng.
Khang cả giọng tiếng gào thét vang vọng chân trời, một vệt nhanh đến cực hạn kiếm quang chớp mắt đã tới. Đồ Uyên làn da bị cắt đứt, trên cổ mặt dây chuyền đột nhiên nổ tung, đột nhiên đánh thức Đồ Uyên lấy lại tinh thần thời điểm kia kiếm quang đã tới người. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, thanh tỉnh Đồ Uyên quần áo nổ tung, cơ hồ là lấy một loại tự hủy căn cơ phương thức vận chuyển. Lúc này Đồ Uyên nếu là lại không đập nồi dìm thuyền, hắn chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Kinh khủng màu xanh cương phong tràn ngập thương cung, ngưng tụ thành bàng bạc kiếm quang thuận thế chém xuống. Cửu Vũ Trảm.
Vâng.
Kiếm mang đúng như cửu vũ cương phong, đúng là lộ ra quỷ dị u mang. Cương phong cắt đứt thiên địa, Đồ Uyên trợn mắt tròn xoe, toàn thân thể nội kinh mạch vỡ vụn. Dành thời gian thể nội nguyên lực, đem hết toàn lực một kích. Sinh cùng tử, đều tại cái này trong vòng một kích. Có thể ngay sau đó hắn liền thấy làm người tuyệt vọng một màn. Ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đúng là lấy thế tồi khô lạp hủ đem kiếm quang đụng nát. Khi hắn cảm giác được kiếm quang vỡ vụn một mấy mắt, Đồ Uyên cả người tựa như là bị rút sạch tinh khí thần đồng dạng. Hai tay bất lực rủ xuống, đôi mắt trống rỗng vô thần.
Ta Đồ Uyên,
lại sẽ chết tại linh giới Lý Quan Kỳ, ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật a?
Vâng,
kiếm quang những nơi đi qua, thương khung vỡ vụn, thư vô đánh rách tả tơi. Nương theo lấy Lý Quan Kỳ tiếng giống giận dữ, kiếm quang bay lượn. Đồ Uyên thân thể trong nháy mắt mẫn diệt tại kiếm quang bên trong.
Ầm ầm,
kiếm quang chém giết Đồ Uyên về sau thế đi không giảm. Tại tất cả tu sĩ không dám tin trong ánh mắt, thương khung không biết cao bao nhiêu trên trời khe hở, đúng là dần dần hiện ra tiên linh chi quang. Lúc này nếu là có người từ chân thực vực ngoại hư vô nhìn xuống nhân gian, liền có thể nhìn thấy lớn như vậy trên thế giới không, thiên đạo mở mịt bị xé nứt ra một đầu gần như xuyên qua trên dưới lỗ hổng, mà trên trời cao khe hở,
một kiếm phá lương giới.
Lúc này Lý Quan Kỳ đưa lưng về phía đám người đứng tại thương khung chi đỉnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bả vai có chút nhũn, hai chân run rẩy, trên thân kiếm máu tươi tựa hồ là bị hấp thu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì máu tươi nhỏ xuống. Lý Quan Kỳ toàn thân đẫm máu, thương thế cực nặng, có thể hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thương khung có chút nghẹn nào. Túi đầu nhìn lại, chậm rãi đưa tay, trong chốc lát rực rỡ hỗn loạn kiếm quang trong nháy mắt nở rộ.
Một hơi,
giữa không trung thi thể giống như hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống, không có ai đỡ nổi một hiệp. Tiên nhân phía dưới, Quan Kỳ vô địch. Lam vung ra cuối cùng một kiếm thời điểm Lý Quan Kỳ toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt nổ tung.
Phanh!
Trường kiếm lơ lửng tại Lý Quan Kỳ trước mặt, phát ra yếu ớt kiếm minh thanh âm. Phản phất tại hỏi thăm Lý Quan Kỳ có sao không nhi. Lý Quan Kỳ lắc đầu, thần văn biến mất, đồng la hư nhược rơi xuống hư không. Một bàn tay lớn đưa nó sẵn trong ngực. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhẹ giọng nỉ non.
Vất vả.
Lý Quan Kỳ nuốt xuống trong miệng quần quần mịt huyết, nhìn xem thương vong gần 6 thành chiến trường ánh mắt thương xót. Cuộc chiến đấu này, nhân linh giới,
thắng thảm.
Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Lý Quan Kỳ trên thân. Kiếm linh hưu một tiếng tiến vào kiếm quan bên trong, lần này tiêu hao quá lớn. Máu tươi mơ hồ Lý Quan Kỳ hai mắt, hắn nâng lên máu thịt bè bét tay phải rủi mắt một cái. Đối với phía dưới tất cả mọi người túi người hành lễ, dùng hết lực khí toàn thân ngửa mặt lên trời gào hét.
Người,
linh,
giới,
tháng,
các vị đạo hữu,
người phi thăng. Những người này, ta dụng tâm làm rất lâu. Chương 1549, tháng thảm, một ngày sau đó nhất định phải phi thăng. Chương 1549, tháng thảm, một ngày sau đó nhất định phải phi thăng.
Các vị đạo hữu,
mời phi thăng.
Lời này vừa nói ra, còn lại tất cả tu sĩ tất cả đều trầm mặc.
Ngay sau đó chính là đè nén tiếng khóc truyền đến. Không có một người dẫn động phi thăng thông đạo. Từng bị đâm máu trọng thương tu sĩ chậm rãi quay người, ngự không bay về phía dưới rách nát trong phế tích, từ bên trong chắp vá ra từng cỗ thi thể. Lý Quan Kỳ trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem một màn này, nỗi lòng cuộn cuộn. Trầm mặc đi vào Tiêu Thần bên cạnh. Lúc này Tiêu Thần sớm đã từ chính mình bỏ mình ảo giác bên trong đi ra ngoài. Hắn trọng thương không còn hình dáng, lại ôm Đường Nho ngao ngao khóc. Lão ngu ngươi ngốc hay không ngốc a? Chọn vẹn 2 vạn năm thọ nguyên a. Đường Nho lúc này khuôn mặt giàn mua, tóc tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lại nếp miệng cười một tiếng. Rồi ra bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai. Không chết, liền tốt còn. Sống đây này, đều sống đây này. Diệp Phong bọn người vây tại một chỗ, nhìn xem Lý Quan Kỳ đến, đám người ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng. Kém một chút nhân linh giới liền không có. Kém một chút Tiêu Thần bọn hắn liền đều chết tại cái kia không gian quỷ dị bên trong. Nếu không phải Lý Quan Kỳ hung hãn không sợ chết chém giết cường địch, nếu không phải Đồng La phá cảnh thập giai tìm tới Tiêu Thần bọn hắn, sống sót sau tai nạn vui sướng là bất luận kẻ nào đều trải nghiệm không đến. Mạnh Uyển Thư cùng Lý Khanh Tiền dắt dịu nhau nhìn xem một màn này. Lục Khang Nghiên bản thân bị trọng thương, tựa ở một chỗ bức tường đổ thở hổn hển, gãy một cánh tay tần tiêu, sắc mặt nghiêm nghị, một cái tay nâng Diệp Huyền thi thể chậm rãi đi vào kiếm bia trước mặt. Cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đổi lại áo bào đen. Đen nhánh kiếm bia phía trên xuất hiện từng cái danh tự. Một cố đè nén bi thương bầu không khí khuếch tán ra đến. Một trận chiến này, thứ 7 vực cơ hồ chiến tử 8 thành tu sĩ. Đằng sau 6 vực tu sĩ gấp rút tiếp viện, đồng dạng thương vong thảm trọng. Nếu không phải Lý Quan Kỳ bạo phát đi ra uy áp trấn áp tất cả mọi người, chỉ sợ 6 vực tu sĩ bây giờ thương vong muốn vượt qua một nửa. Hết thảy đều kết thúc. Bây giờ đạo thiện vực vỡ vụn ngàn dặm trên trời cao, mơ hồ còn có thể nhìn thấy kia tiên linh lấp loé trong dặm khe hở. Hôm nay thiên hạ 6 vực bên ma cũng tại tiên giới khí tức biến mất thời điểm không còn xuất hiện. Cái này cũng khía cạnh ấn chứng nhân linh giới bên ma khe hở, kỳ thực cùng tiên giới ở giữa có một loại nào đó quan hệ đặc thù. 6 vực dần dần an ổn, lại nhân tâm bất ổn. Thẳng đến Lý Quan Kỳ câu kia các vị đạo hữu, mời phi thăng vang vọng thiên hạ 6 vực. Thiên hạ chúng tu mới biết được, một trận liên quan đến nhân linh giới sinh tử nguy cơ rốt cục vượt qua. Mà kia đứng bước tại đạo thiện vực trên trời cao màu đen kiếm địa, lại trống rỗng nhiều thật nhiều thật nhiều danh tự. Trong thời gian này, thiên hạ 6 vực không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ phá cảnh phi thăng. Thiên địa đều đắm chìm trong một loại túc mục trang nghiêm trong không khí. Vạn năm qua nhân tiên chi tranh cuối cùng kết thúc. Không ít thứ 7 vực lão tu sĩ khóc ròng ròng, ngồi tại vỡ vụn sơn hà phía trên thoải mái uống rượu. Chỉ là quay đầu thời điểm, lại không nhìn thấy người mình quen. Cả trang chiến đấu đều tràn ngập đối với nhân tính khảo nghiệm. Là tự tư vẫn là đại nghĩa, đều trong trận chiến đấu này nhìn rõ ràng. Lý Quan Kỳ tựa ở Diệp Phong trên vai, rất may mắn nhân linh giới có được hôm nay sự tồn tại của những người này. Lúc này Lý Quan Kỳ cũng từ cố lý trong miệng biết, trước đó bọn hắn đến cùng đều trải qua cái gì. Lý Quan Kỳ không chút gì keo kiệt khen ngợi Tiêu Thần, đối với giơ ngón tay cái lên. "Tốt, chân nam nhân." Tiêu Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Đường Nho thời điểm ánh mắt thua thiệt nhị nó nói, "Lão ngu mới là." Đường Nho hư nhược khoát tay áo, trầm giọng nói, "Chúng ta không thể rời bỏ bất cứ người nào." 6 cái đại nam nhân ôm chặt nhau. Đúng lúc này, một người đàn ông giọng ôn hòa tại mấy người vang lên bên tai. Trọng thương ôn cố nôn che lấy bả vai đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh. "Quan Kỳ, ta chuẩn bị đi lên." Nói xong, nam nhân hai mắt hơi khép. "Tốt nhất bây giờ còn ở nơi này người, đều lên đi." Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, còn không đợi hắn mở miệng liền nghe tới ôn cố nôn thanh âm vang lên lần nữa. "Nếu là nơi này còn có người đối với quyền lợi có chỗ dục vọng, bây giờ thiên hạ không có một người chống đỡ được. Chúng ta sau khi phi thăng, nhân linh giới tất nhiên lâm vào dung chuyển bên trong, đây không phải chuyện gì tốt." Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ thương khung. Cùng Mạnh Uyển Tư liếc nhau khẽ gật đầu. "Các vị đạo hữu, nhưng có đối nhân linh giới lưu luyến người." Trầm mặc, cơ hồ tất cả mọi người không nói gì. Dù sao phi thăng chính là tất cả người tu đạo mục tiêu cuối cùng nhất. Bây giờ có thể phi thăng, tự nhiên chưa có người lưu luyến nhân gian. Có thể cũng không ít người mặt lộ vẻ khó xử. Trấn Nhạc Sơn Thẩm Diệp kéo lấy trọng thương thân thể chậm rãi đứng dậy. "Lý tiểu hữu, thẩm đệ bây giờ cảnh giới còn thấp, ta cũng còn trẻ, có thể hay không tạm không phi thăng?" Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Lý Quan Kỳ trầm ngâm thật lâu, hắn cảm thấy độ kiếp cảnh tu sĩ cũng là có thể chi phối rất nhiều chuyện. Nhưng đại thừa cảnh tu sĩ bây giờ cũng là có tốt. "Hú hồn." Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Tại trong cảm nhận của hắn, như hôm nay nói đối với tu sĩ lực bài xích phi thường cường đại. Tựa như hắn, nếu như bây giờ không phải đang cực lực áp chế, lại thân ở hiện tại vỡ vụn chiến trường thiên địa, chỉ sợ toàn bộ thế giới thiên đạo chi lực sớm đã đem hắn bài xích mà đi. Nói một cách khác, bây giờ thứ 7 vực không còn tồn tại, không có Tô Huyền bản nguyên lực lượng. Coi như hắn tái tạo vực giới, đều không có cách nào thu lưu nhiều như vậy đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh cường giả. Lúc trước thứ 7 vực chính là bởi vì Tô Huyền bản nguyên lực lượng tán đạo với thiên nói bên trong, khả năng áp chế cái này lực bài xích. Bây giờ hư vô không gian bên trong một khi hướng tới bình tĩnh, bọn hắn cũng phải bị bách phi thăng. Lý Quan Kỳ cũng nghĩ thông, thuận theo tự nhiên a bây giờ còn có thể có cái một ngày tại lưu thời gian áp chế cố lực lượng này. Các vị đạo hữu chắc hẳn cũng cảm giác được thiên đạo lực bài xích, còn có tiên giới tiếp dẫn khí tức. Chúng ta vị trí hư vô còn có thể dừng lại thời gian một ngày. Một ngày sau đó, đại thừa cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ, bất luận có muốn hay không đều sẽ bị bách phi thăng. Liên dùng cái này thời gian một ngày, cùng nhân linh giới làm cáo biệt a. Lý Quan Kỳ thanh âm có chút cảm khái. Đám người cẩn thận cảm giác phía dưới, cũng minh bạch Lý Quan Kỳ nói tới tất cả. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ đưa tay bung lên. Một tòa tháp cao ra trong sân bây giờ. Táng Thiên Các. Lý Quan Kỳ nhìn xem tháp cao, nói khẽ: "Chư vị hộ đạo nhân linh giới, bây giờ lại muốn phi thăng tiên giới. Tiên đồ không biết, tiên giới là dạng gì ai cũng không biết. Ta Lý Quan Kỳ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Táng Thiên trong các tất cả tài nguyên không ràng buộc tặng cho chư vị. Đây là các ngươi nên được." Lời này vừa nói ra, lập tức không ít tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Lý Quan Kỳ dựa theo trước đó chiến trường tình huống, đem Táng Thiên trong các tất cả tiên khí, công pháp, tiên tinh phân đến từng mai trong nhẫn chứa vật giao cho đám người. Mỗi một vị tu sĩ ít nhất đều lấy được một cái tiên khí, một bộ công pháp, ba vạn nhất phẩm tiên tinh. Đây chính là Táng Tiên giới vạn năm nội tình. Đến mức chiến tử tu sĩ, con cháu đời sau cùng với tông tộc, đồng dạng sẽ có được những vật này. Nghe được chính mình âm nhạc thượng tuyến thời điểm vẫn có chút cảm khái, không thể tưởng tượng nổi, ta một cái bình thường tác giả vậy mà thật đem một ca khúc làm được tuyên bố tới các đại âm nhạc bình đại, miễn phí, toàn miễn phí. Hô mạch hình thức mặc dù không phải đại chúng tiếp nhận, nhưng là ta cảm thấy rất có thể thể hiện đeo kiếm ý tứ. Ở lương kiếm hoàn tất trước đó, ta sẽ dùng càng nhiều cao hơn dự toán đi tìm người làm một bài thuần chính nếp xưa âm nhạc, trong ngắn hạn trước không suy tính. Cuối cùng, bối kiếm chi nhân cùng tên âm nhạc, có thể lại khóc chó, khóc ta, gờ âm nhạc, mạng dễ mây tìm thấy được, dùng cái này lúc bắt đầu vui hiến cho tất cả đeo kiếm người fan hâm mộ các bằng hữu. Chương 1550, huynh đệ lên cao, đạp đỉnh núi. Chương 1550, huynh đệ lên cao, đạp đỉnh núi. Ông, một tòa khổng lồ phi thăng thông đạo từ trên trời giáng xuống. Ôn Cố Ngôn thậm chí đều không có khôi phục thương thế, trong mắt của hắn chỉ có sát ý lạnh như băng. Che lấy bà bay, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trên trời cao thiên lôi cuồn cuộn, Ôn Cố Ngôn lại quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ nết miệng cười một tiếng. "Lý Quan Kỳ, hy vọng chúng ta có tại tiên giới trùng phùng ngày." Lý Quan Kỳ giơ cao ly rượu, nhẹ giọng cười nói: "Chúc tiền bối tiên đồ bằng thẳng." Ôn Cố Ngôn lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu chúc xuống. Tại trong tiếng cười lớn lấy phi thăng cảnh sơ kỳ cảnh giới phá cửu tiêu, phi thăng tiên giới. Ôn Cố Ngôn sau khi đi, Huyền Nhạc cùng Biệt Như Tuyết hai người đồng dạng dẫn tới tiếp dẫn thiên kiếp. Lý Quan Kỳ ngồi tại vỡ vụn trên đỉnh núi, bên cạnh tất cả mọi người tại chữa thương. Lý Quan Kỳ đôi mắt bình tĩnh đảo qua hai người. Các ngươi nên may mắn chính mình không có cùng Bạch Tố làm ra như thế lựa chọn. Vừa dứt tiếng, nữ nhân cùng Huyền Nhạc trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Biệt Như Tuyết cắn răng trầm giọng nói: "Chúng ta dù sao không có làm như vậy." Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng: "Đó là bởi vì các ngươi sợ. Các ngươi sợ Ôn Cố Ngôn giết các ngươi, sợ ta giết các ngươi. Các ngươi nếu không bảo tồn thực lực, thất vực tu sĩ tối thiểu chết ít mấy người." Lời này vừa nói ra, hai người tất cả đều trầm mặc. Tiếp dẫn thông đạo đã rơi xuống, hai người cũng không dám có chút phớt lờ. Lấy Lý Quan Kỳ thực lực hôm nay, giết bọn hắn như là giết chó. Lý Quan Kỳ ánh mắt đạm mạc nhìn hai người một cái, cũng không có lựa chọn giết hai người. Bù bù, hai đạo lưu quang trong nháy mắt phá không biến mất không thấy gì nữa. Cho đến một khắc cuối cùng, hai cái dây thần kinh của con người đều căng cứng tới cực hạn. Người này tiếp theo người kia lựa chọn phi thăng. Vạn năm không thấy phi thăng rầm rộ, bây giờ lại tại trong một ngày liên tiếp trình diễn. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua chữa thương đám người, trong lòng có chút cảm khái. Hắn không cách nào trải nghiệm cố lý lúc ấy đối đãi Tiêu Thần tâm tình, không biết do hắn đến cùng bị cái gì kích thích, đến mức lại xuất hiện thời điểm, thậm chí ngay cả choáng máu đều cho khắc phục. Trực tiếp lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, sáng tạo ra huyết phù tu la khủng bố như vậy đồ vật. Tiêu Thần lúc này thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, không đến mức giống trước đó như vậy bị lột ra đồng dạng thảm trạng. Mở hai mắt ra sau, hắn túi đầu đưa tay sờ lấy trái tim, run run rẩy rẩy nỉ non âm thanh chậm rãi vang lên: "Đại ca, một phút này, ta thật sự cho rằng ta chết chắc." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Nho thời điểm trong mắt ngậm lấy nước mắt, méo miệng thấp giọng nói: "Có thể lão ngũ lại chơi bạc mạng cho lão tử tục một cái mạng." Thanh âm bên trong mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Lý Quan Kỳ nghe vậy thân thể cứng đờ, nhẹ giọng an ủi: "Không cần như thế ấy nấy." Đường Nho tại Cố Lý vực giới bên trong, tự nhiên cũng cảm giác được đến ngươi vì bọn hắn làm tất cả. Nói đến đây, Lý Quan Kỳ ném đi qua một vò liệt cửu, hai mắt nhìn chằm chằm trong mắt của hắn nói khẽ: "Lúc ấy như vậy nguy cấp dưới tình huống, ngươi nghĩ tới vứt xuống bọn hắn sao?" Tiêu Thần sững sờ lắc đầu, khóe mắt còn mang theo nước mắt: "Thế nào khả năng? Lão tử lúc ấy liền một cái ý niệm trong đầu, ta chết, cũng không thể để bọn hắn chết. Nếu như nhất định phải chết, vậy liền để ta chết bọn hắn đằng trước." Lý Quan Kỳ khóe miệng có chút dương lên, mở miệng cười nói: "Kia chẳng phải xong rồi? Các ngươi a, đều đang vì đối phương suy nghĩ, ngươi cũng thành có thể để cho chúng ta dựa vào đáng tin ra hỏa." Tiêu Thần ngạc nhiên nhè răng gãi đầu một cái: "Có sao?" Tao Ngạn mở hai mắt ra cười nói: "Có." Luôn luôn trầm mặc ít nói Diệp Phong lúc này cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán dương: "Rất đáng tin cậy." Mấy người lần lượt tỉnh lại, Mạnh Uyển Thư đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng nắm tay nàng, ra hiệu nàng an tâm. Có thể Mạnh Uyển Thư nhưng trong lòng giật mình. Lúc này Lý Quan Kỳ kinh mạch trong cơ thể cơ hồ bị hủy rối tinh rối mù, sinh cơ thọ nguyên càng là thiếu đi vạn năm không ngừng. Khí huyết suy nhược, cũng đã từng bành trướng khí huyết so sánh kém số không chỉ gấp 10 lần. Một cái da lớn lớn như thế, Lý Quan Kỳ hồi tưởng lại lúc trước vung kiếm một sát na kiếm linh chỗ sức mạnh bùng lên, không khỏi một trận hoảng sợ. Đã so ta trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng một kiếm này sẽ đem ta thọ nguyên rút khô. Mạnh Uyển Thư cúi đầu trầm mặc thật lâu. Mỗi lần đều là nàng đang giúp ngươi. Kỳ thật ta cũng rất muốn giúp cho ngươi, nhưng địch nhân quá cường đại, ta đều chỉ tài giỏi sốt ruột. Lý Quan Kỳ nhạy cảm đã nhận ra Mạnh Uyển Thư tâm cảnh biến hóa, nâng lên gương mặt của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn xem nàng. Nhưng một mực làm bạn ở bên cạnh ta, vẫn luôn là ngươi. vô điều kiện tin tưởng ta người cũng là ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, không nên suy nghĩ bậy bạ. Mạnh Uyển Thư hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Quan Kỳ hai con ngươi, trọng trọng gật đầu. Diệp Phong xếp bằng ở Lý Quan Kỳ đối diện, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: "Đại ca, tiếp xuống tính toán gì?" Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt đảo qua mấy trên thân thể người cười nói: "Riêng phần mình xử lý một chút gia sự, ngày mai cùng nhau phi thăng." Làm cùng nhau phi thăng câu nói này nói lúc đi ra, huynh đệ mấy người đều không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Pha tạp dương quang xuyên thấu qua vỡ vụn không gian chiếu rọi tại đỉnh núi trên mặt của mọi người. Luồng gió mát thổi qua, trên mặt mọi người đều tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng nụ cười. Kia là sống sót sau tai nạn vui sướng, là một đám người tay nắm tay đi đến hôm nay bước này cảm khái. Lý Quan Kỳ nhìn xem một màn này thoải mái cười to, cao giọng mở miệng: "Thủ tốc tình thâm chung leo núi, đồng hội đồng thuyền không nói sầu, cho cười phong nguyệt say phương rượu, huynh đệ một lòng thiên địa du." Diệp Phong khỏe miệng có chút dương lên, ngay sau đó lại phạm vào khó: "Đại ca, ta cùng Khanh Tiền ngược lại cũng dễ nói, lao tứ cùng Thanh Nhi sự tình thì làm sao bây giờ a? Cái này nếu là phi thăng, Thanh Nhi thiên tư có hạn, khi nào phi thăng cũng không biết." Lý Quan Kỳ mỉm cười: "Hai người nếu là tình trường lâu, sao lại quan tâm sớm sớm chiều chiều? Ngược là hai người các ngươi, muốn đem hôn sự ngày mai sẽ làm. Mặc kệ là ngươi cũng tốt, Tiêu Thần cũng tốt, cũng nên có cái bàn giao." Diệp Phong khó được mặt mo đỏ ửng, nhìn cách đó không xa cùng Mạnh Uyển Thư thấp giọng nói chuyện phiếm Lý Khanh Tiền, ánh mắt kiên định khẽ gật đầu. Lúc trước chiến đấu nếu không phải Lý Khanh Tiền ra tay, hắn chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Một phút này nữ tử, trong mắt hắn chính là phát ra ánh sáng nữ tử, so bất luận kẻ nào đều muốn mỹ. Diệp Phong thấp giọng cùng Tiêu Thần truyền âm, Lý Quan Kỳ mắt thấy Tiêu Thần biến khẩn trương lên. Lý Quan Kỳ cười ha ha. Lục Khang Nhiên mấy người cũng ở thời điểm này đi tới. Trọng Thương mấy người dắt dịu nhau đi vào mấy người trước mặt. Nhìn xem cười cười nói nói mấy người, Lục Khang Nhiên trong lòng rất là an ủi. Cũng may chuyến này Đại Hạ Kiếm Tông tất cả mọi người bình an vô sự, Quý Tự Xuyên thụ thương rất nặng. Tỉnh lại cố lý cho mấy người dán mấy chương triệt phù. Một cỗ cường đại dược lực tại thể nội tan ra, mấy người đều là cảm giác thể nội thương thế tốt hơn nhiều. Nhao nhao đối với Cố Lý chắp tay nói tạ, Cố Lý cũng là cười đáp lễ. Cố Trường Sinh lúc này cũng đến tìm Cố Lý. Trọng Thương Đường Uy nhìn thấy tóc trắng phơ Đường Nho càng là khóc ròng ròng. Đường Nho khỏe miệng giật một cái, nhịn không được thấp giọng nói thầm: "Cha, đừng như thế xối quậy, ta còn chưa có chết đâu." Lục Khang Niên nhìn xem Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Ta, trước hết không đi, chờ một chút." Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, sau đó mặt mày giãn ra: "Vậy cũng tốt, người tông chủ kia cần phải trở về chuẩn bị một chút." Lục Khang Niên hơi sững sờ, sau đó bên tai chuyển đến Lý Quan Kỳ thanh âm. Lục Khang Niên nhìn về phía Diệp Phong cùng Tiêu Thần nhếch miệng lên. Chương 1551, phi thăng đếm ngược chương 1551, phi thăng đếm ngược cảnh hoang tàn khắp nơi tông môn trên quảng trường, nhiệt nhiệt nháo nháo không khí vui mừng lan tràn. Hồng lâu đài cao vẫn như cũng là hoa lệ dị thường, nhưng là lần này lại là đóng cửa không tiếp khách. Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội lúc này một mảnh tương hòa. Từ Lý Quan Kỳ tự mình chủ trì Diệp Phong cùng Tiêu Thần hôn lễ, hai người riêng phần mình cùng đạo lữ thương lượng một chút, vẫn là quyết định cùng một chỗ tiến hành hôn lễ. Mũ phượng khăn quàng vai trong người Lý Khanh Thiền xinh đẹp động nhân, Diệp Thanh Nhi cũng là hơi có vẻ ngượng ngùng. Diệp Phong hiện tại vô cùng yên tâm đem muội muội mình giao cho Tiêu Thần. Diệp Phong trên đài méo méo Lý Khanh Thiền tay, sau đó đi đến Diệp Thanh Nhi bên cạnh, nắm nữ tử tay đem nó đặt ở Tiêu Thần trong lòng bàn tay. "Nhất định phải nhớ kỹ Thanh Nhi, có biết không?" Tiêu Thần dùng sức gật đầu, hốc mắt từng đỏ. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Nhi, dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói khẽ: "Tiêu Thần là một cái vô cùng đáng tin cậy cùng đáng giá tín nhiệm, đáng giá ngươi đi ỷ lại ra hỏa. Ngươi ca sẽ không lừa gạt ngươi." Diệp Thanh Nhi đầy mắt nước mắt trọng trọng gật đầu, trong lòng tuy có không bỏ cùng lo nghĩ, lại cũng đã nhận được Tiêu Thần hứa hẹn. Lấy Tiêu Thần bây giờ thân phận địa vị, còn có Lý Quan Kỳ quan hệ, lưu cho Diệp Thanh Nhi tài nguyên, đầy đủ nàng tu luyện tới đại thừa cảnh. Bây giờ thất vực không còn tồn tại, nhưng Lý Quan Kỳ lại đem hai dạng đồ vật cầm trở về. Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội nhiều hai ngọn núi. Hai ngọn núi đỉnh núi có hai tòa tháp cao, một tòa Quang Âm Tháp, một tòa Anh Linh Điện. Đây là Lý Quan Kỳ có thể lưu cho Đại Hạ Kiếm Tông vật chân quý nhất. Đến mức sẽ có hay không có người ngấp nghé Đại Hạ Kiếm Tông đồ vật, vậy thì nhìn một chút đối phương có lòng tin hay không đối kháng Lý Quan Kỳ bọn người lưu lại hậu thủ. Hôn lễ ấm áp mà trang trọng, tại tất cả gia tộc trưởng bối chứng kiến hạ, đại hôn nghỉ. Ngay sau đó hai đôi người mới đều riêng phần mình rời đi. Dù sao thời gian không đợi người. Hôn lễ kết thúc về sau, Lý Quan Kỳ lôi kéo Mạnh Uyển Thư tay nhẹ nói: "Ngươi về trước đi bồi bồi Lý Thẩm Nhi cùng Mạnh Thúc, ta một hồi liền trở lại." Mạnh Uyển Thư nhẹ gật đầu, nội tâm của nàng cũng mười phần không bỏ. Dù sao Lý Quế Lan vốn là một kẻ phàm nhân, lần này từ biệt không biết rõ khi nào còn có thể gặp lại. Mặc dù Mạnh Uyển Thư không hỏi, nhưng Lý Quan Kỳ nhưng vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta đi bồi bồi nương, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi?" "Không cần, ngươi vẫn là về trước đi bồi nhạc phụ nhạc mẫu, ta rất nhanh liền trở về." Hai người phân biệt, Lý Quan Kỳ ngự không bay về phía Bắc Lương Thành. Đã từng thiếu niên lang bây giờ trở thành phương thiên địa này trí cường giả, xưng là giới chủ đều không đủ. Có thể hắn bây giờ lại chỉ muốn dựa vào mộ của mẫu thân bia chờ một hồi. Cố Lý lúc này lại tại Đại Hạ Kiếm Tông đan phong bên kia mân mê lấy thứ gì. Bây giờ nhân linh giới ở vào rất nhiều việc đang chờ hoàn thành trạng thái bên trong. Lý Quan Kỳ tựa ở mộ bia bên cạnh, đàn hương thiêu đốt khói xanh lượn lờ. Lý Quan Kỳ thở dài ra một hơi, thấp giọng nói thật nhiều lời nói. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ thể nội lực lượng vận chuyển tạo nên một cái phân thân. Một cái lao giả bộ dáng, phía sau lưng hơi có vẻ còng xuống, người mặc áo bào đen, khuôn mặt hiền lành. Nhưng là cái này phân thân nhiều nhất chỉ có thể duy trì khoảng 100 năm, cũng không quá nhiều lực lượng, chỉ có tương đương với luyện hư cảnh tu vi cảnh giới. Phân thân xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Yên Thành bên trong, một gian tràn đầy mạng nhện biệt viện bị người mở ra. Trong thành cũng từ một ngày này bắt đầu, nhiều trầm mặc ít nói mài đao lão đầu. Mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng lão giả mài đao tay nghề nhất tuyệt. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong thành người chỉ biết là lão giả tính cách quái dị, lại duy trì có đối kia người Vân gia rất tốt. Mỗi lần cho bán bảy Vân gia mài cái kéo đều không lấy tiền, chỉ cần hai cái bánh bao. Lý Quan Kỳ tại trước mộ chờ đợi hồi lâu, mặc vào đẹp mắt nhất bạch bào, vung lên vạt áo chậm rãi quỳ lạy. Chậm rãi dập đầu, tất cả lời muốn nói, cuối cùng tới bên miệng đều biến thành: "Nương, ngài yên tâm, nhi tử có thật tốt lớn lên, ăn cơm thật ngon. Ta nhất định sẽ đang chiếu cố tốt chính mình, cũng biết trong loạn thế này sống sót." Lý Quan Kỳ trên mặt lộ ra một tia ấm áp cùng húp ý cười. Gió nhẹ chập chờn, khắp cả núi đồi nở rộ đóa hoa theo gió lưu động, dường như dịu dàng đại thủ vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Liên quan tới thân thế của mình, Lý Quan Kỳ một câu đều không nói. Mẫu thân chính là mẫu thân, điểm này là lúc nào cũng sẽ không cải biến. Hắn cùng mẫu thân ở giữa tình cảm, cùng cái kia phức tạp quỷ dị thân thế không có chút quan hệ nào. Lý Quan Kỳ lưu lại một thanh lơ lửng lôi hỏa chi kiếm, lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi. Vượt giới phong bế, Lý Quan Kỳ thở dài, chỉnh lý tốt tâm tình trở về Đại Hạ Kiếm Tông. Trở lại tông môn, Lý Quan Kỳ thẳng đến Thiên Lôi Phong biệt viện. Bây giờ Mạnh Uyển Thư cùng Mạnh Giang Sơ mấy người đều ở chỗ này. Vừa đi gần liền nghe tới Lý Quế Lan cùng Mạnh Uyển Thư tiếng khóc. Mạnh Giang Sơ ngồi tại cửa ra vào, trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ cùng không bỏ. Như hôm nay nói uy áp càng ngày càng rất, không có Tô Huyền áp chế về sau, Thiên đạo không cho phép tu hoàng giới bên trong còn có nhiều như vậy tu vi cảnh giới cường đại tu sĩ. Kể từ đó, Thiên đạo khả năng bảo trì lực lượng của mình không bị suy yếu. Tất cả đại thừa cảnh hậu kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ, nhiều nhất còn thừa lại khoảng 8 canh giờ thời gian. Thời gian vừa đến, thiên địa hỗn loạn trật tự khôi phục, tất cả mọi người sẽ bị bức phi thăng. Lý Quan Kỳ thở dài, ngồi vào Mạnh Giang Sơ bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi: "Nhạc phụ nghĩ như thế nào?" Mạnh Giang Sơ thở dài, nói khẽ: "Ai, không có cách nào. Ngươi nhạc mẫu dù sao chỉ là một kẻ phàm nhân, mong muốn tu luyện tới đại thừa cảnh nói nghe thì dễ." Lý Quan Kỳ trầm mặt thật lâu, đôi mắt lấp loé cuối cùng đứng lên nói: "Chờ ta một hồi." Nam nhân sững sờ nhìn về phía Lý Quan Kỳ, Mạnh Uyển Thư truyền âm nói: "Đi làm gì? Một hồi ngươi sẽ biết." Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay ở giữa xé rách hư không trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình không ngừng hướng lên phi nhanh, lấy ra Hồng Liên kiếm đột nhiên vung chạm mà ra. Thân hình hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Nhìn xem hư vô chỗ sâu bị kiếm linh một kiếm chạm phá tiên giới không gian. Trong đó mở mịt lấp loé, thiên linh chi quang lóe ra tinh mang. Lý Quan Kỳ hồi tưởng lại lúc trước Tô Huyền rút ra tiên linh khí bộ dáng. Tao ngạn đám người linh căn biến hóa, cũng là bởi vì Tô Huyền ngưng tụ lực lượng mới có thể xảy ra biến hóa. Mà thủ đoạn này cũng chỉ có nhân linh tiên, thể nội nắm giữ tiên nguyên tu sĩ mới được. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, khẽ nhả chọc khí. Tay trái bút kiếm, một tay một dẫn rút ra tiên linh khí. Tại tiên nguyên luyện hóa phía dưới, một đoàn lớn chừng bàn tay linh quang dần dần thành hình. Lý Quan Kỳ thận trọng khống chế cố lực lượng này, sau đó lại rút lấy mấy cái quan đoàn. Làm xong đây hết thể, Lý Quan Kỳ rốt cục thở dài một hơi, trở về Đại Hạ Kiếm Tông sau thẳng đến Tiên Lôi Phong biệt viện. Vương lấy quang đoàn thời điểm Mạnh Giang Sơ manh đứng lên. "Đây là..." Lý Quan Kỳ sắc mặt chấp nhận, cười gật đầu nói: "Có thứ này, lại thêm quang âm tháp tồn tại, nhạc mẫu coi như thời gian lâu dài điểm cũng có thể phi thăng." Mạnh Uyển Thư trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, Lý Quế Lan cũng là hé miệng gật đầu. "Ta nhất định cố gắng tu luyện, sớm ngày phi thăng cùng các ngươi đoàn tụ." Lục Khang Nhiên không biết rõ cái gì đi tới ngoài cửa, nhìn về phía Lý Quan Kỳ cười vẫy vẫy tay. Lý Quan Kỳ đứng dậy đi vào ngoài cửa. "Tông chủ, ngươi thương thế nặng như vậy thế nào còn không đi chữa thương?" Lục Khang Niên sắc mặt tái nhợt khoát tay áo. "Không ngại, nghĩ đến hỏi một chút các ngươi, nếu không ngay tại tông môn phi thăng a, thịnh vượng như thế, cũng có thể khích lệ đệ tử, chấn nhiếp đạo trích." Lý Quan Kỳ cười gật đầu. "Tự nhiên như thế." Lục Khang Niên mắt lộ vẻ kích động, chọc chọc gật đầu. "Tốt, ta bây giờ liền đi chuẩn bị." Làm Lục Khang Niên xoay người một phút này, Lý Quan Kỳ nhịn không được hô: "Tông chủ." "Ừm, thế nào? Không cùng đi với chúng ta a?" Lục Khang Niên cười khoát tay áo. "Không được, tông môn bây giờ còn vùng không ra tay, ta cũng nên chờ một chút." Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, nam nhân ở trước mắt vì tông môn bỏ ra nửa đời người, cho dù bây giờ có thể có cơ hội phi thăng tiên giới, nhưng vẫn là không yên lòng. Hắn không biết rõ đã từng lịch đại tông chủ như thế nào, nhưng trong lòng hắn, Lục Khang Niên người tông chủ này bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Phi thăng đến ngược 6 canh giờ. Chương 1552, phi thăng tiên giới. Chương 1552, phi thăng tiên giới. Sáng sớm hôm sau, mây mù lượn lờ, Đại Hạ Kiếm Tông cảnh nội bầu không khí có chút trang nghiêm. Các đệ tử đều mặc chỉnh tề tông môn pháp bào đứng trên quảng trường, chỉnh tề đội ngũ, không có bất kỳ cái gì thanh âm huyên náo. Thời gian giữa hè, làm ánh mặt trời vàng chói xuyên qua tầng mây vậy hướng đại địa thời điểm. Thiên Lôi Phong biệt viện bên trong, bận rộn suốt cả đêm Cố Lý từ đan phong đi ra, trên mặt còn có than đen chi sắc. Cố Lý mở cửa liền thấy mọi người tại chờ lấy hắn, nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra rất nhiều kim sắc như lưu ly tinh mỹ quyên hai. Lý Quan Kỳ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi: "Đây là cái gì?" Cố Lý mười phần kiêu ngạo đem khuyên thai phân cho đám người: "Đây là ta kết hợp trận phù khí ba đạo chế tạo đồ chơi nhỏ. Ta quan sát một chút, phi thăng thông đạo đều là độc lập. Nói cách khác, có khả năng chúng ta đi lên về sau cũng sẽ không tại một chỗ. để cho tiện chúng ta lẫn nhau ở giữa tìm kiếm, chỉ cần khí tức của chúng ta xuất hiện tại ngàn dặm bên trong, cái đồ chơi này cũng còn có thể cảm ứng được. Để phòng vạn nhất, để phòng vạn nhất hắc hắc. Thứ ca, chị dâu, đây là hai ngươi. Mỗi người đều lấy được một bộ, sau đó cô Lý còn cho mỗi người đều đưa qua một cái nhận chữ vật. Những này là ta đã sớm chuẩn bị xong triệt phủ, mỗi cái trong nhận chứa đồ đều có 10 vạn tấm. Cô Lý gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái kia, cường giám phủ số lượng có hạn, ta cũng không biết đi lên về sau còn có thể dùng không, dùng ít đi chút. Lý Quan Kỳ nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên treo kẹo nói, không phải gọi lớn liền hồn chuyện a. Ha 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 ha. Đám người hoan thanh tiếu ngữ, Lý Quan Kỳ nói khẽ, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư quay người đối với Lý Quế Lan không mình hành lễ, đứng dậy hai người ôm lấy phụ nhân. Lý Quế Lan mí môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mạnh Giang Sơ càng là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không có cách nào, hắn chính là muốn lưu lại cũng không được. Mạnh Giang Sơ nắm cả phụ nhân, nhẹ giọng dì thái nói, Quế Lan a, thật tốt tu luyện, chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta người một nhà còn muốn hảo hảo cùng một chỗ. Lý Quế Lan đỏ hồng mắt đưa tay bóp lấy nam nhân bên hông thì mềm. Vương Bát Độc Tử, ngươi nếu là dám đi lên làm loạn ngươi thử một chút. Lao Nương khẳng định cố gắng tu luyện, sớm một chút đi lên nhìn xem ngươi điểm. Đám người nghe vậy đều là nín cười, Mạnh Giang Sơ thì là cười đem phụ nhân sợi tóc vuốt đến sau tai cười nói, yên tâm, ta cũng không phải người như vậy, chúng ta chờ ngươi. Đám người ngự không mà lên. Lúc này thương thế của mọi người đều khôi phục 7-8 phần, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, lại cũng không xê xích gì nhiều. Đồng La dò xét cái đầu đi ra, ghé vào Lý Quan Kỳ trên cổ ôm đầu của hắn, ánh mắt sáng tỏ. Cửu Tiêu thế nào? Đồng La mặt mày hớn hở vẫy tay khoa tay lấy. Yên tâm đi chủ nhân, ta tạch 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 cách dừng lại cách ra, Cửu ca sau khi ăn xong cặc cặc dữ dội. Khu khu, lại ngủ một chút liền tỉnh. Lý Quan Kỳ hé miệng cười trộm, nhìn ra được Đồng La lần này là chân tâm đau Cửu Tiêu. Cửu Tiêu yên lặng nỗ lực cũng để trong lòng hắn cảm khái rất sâu. Lý Quan Kỳ một nhóm 6 người, tăng thêm Mạnh Uyển Thư cùng Lý Khanh Điển, còn có Mạnh Giang Sơ, chọn vẹn 9 người. Đại Hạ Kiếm Tông tông môn quảng trường trong đêm sửa chữa lại, khí thế rộng rãi trước đại điện. Lý Quan Kỳ lớn như vậy pho tượng đứng vững tại phía trước nhất. Pho tượng chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân dùng thượng phẩm linh thạch điêu khắc mà thành, tự nhiên mà thành, đúng là cả một đầu linh mạch loại nhỏ. Áo trắng phiêu đãng kiếm chỉ thương cùng, mặt mày ở giữa tràn đầy bất khuất chi sắc, khí chất phi phàm. 9 người đi đến trong sân rộng to lớn trên đài cao. Lục Khang Nghiên thân mang tông chủ trường bào, tất cả cao tầng tất cả đều ở đây. Lý Thịnh An bay đầu đối với Trọng Lân nói rằng, nghĩ không ra sinh thời vậy mà có thể thấy có người phi thăng, vẫn là cùng giới đồng môn. Trọng Lân nhún vai, ta có thể muốn lấy được. Thật hâm mộ a. Thẩm Lan đứng tại phía trước, trong mắt rưng rưng. Lý Quan Kỳ thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Sư mẫu yên tâm, sư phụ chuyện đi lên về sau ta khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Sư mẫu cũng phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới. Đương, đương, đương. 9 đạo nặng nề chuông vang âm thanh vang tận mây xanh. Lục Khang Niên chậm rãi tiến lên, sắc mặt nghiêm nghị. Hôm nay các ngươi đều muốn phi thăng, có mấy lời ta còn là muốn đối với các ngươi những vãn bối này dặn dò hai câu. Lý Quan Kỳ bọn người sắc mặt nghiêm nghị, không mình hành lễ. Tông chủ mới nói. Nam nhân ánh mắt nhu hòa đảo qua Lý Quan Kỳ cùng Diệp Phong trở trên thân thể người. Đối đại ánh mắt của bọn hắn không giống như là đối đại đệ tử uy nghiêm, càng giống là phụ thân đối đại sắp đi xa nhi tử đồng dạng. Ngày xưa đủ loại, còn tại trước mắt. Chúng ta duyên tụ tại tông môn, chấn ma tu chỉnh, tu đạo đến nay. Các ngươi bây giờ cánh chim đã phong, kiếm chỉ cửu thiên, sắp vượt qua kia vô ngần hư vô, đặt chân tiên giới. Đường tu tiên tuy dài, đi thì sắp tới. Nắm chính tâm, thủ chính ý, mới có thể không sợ tiến lên. Chớ sơ tâm, bất luận thân ở gì giới, đều muốn ghi khắc trong lòng nói. Đám người sắc mặt nghiêm nghị trọng trọng gật đầu. Lục Khang Niên thanh âm hơi ngừng lại, ôn nhu mở miệng nói, ngày khác nếu có cơ duyên, nhìn ngươi có thể nhìn lại phàm trần, chỉ dẫn càng nhiều hậu bối. Đi thôi. Tiên độ rộng lớn, đi đi ra thuộc về con đường của các ngươi, thành tựu vô thượng tiên nghiệp, danh thủy vạn cổ. Tất cả mọi người nghe Lục Khang Niên lời nói, kích động trong lòng. Huynh đệ mấy người hăng hái. Người Tiêu gia, người Diệp gia, người Đường gia, Cố Trường Sinh, cơ hồ đều tại xem lễ. Cố Trường Sinh thụ thương rất nặng, cũng không có ý định lần này cùng Cố Lý cùng nhau phi thăng. Tất cả mọi người trong mắt chứa nhiệt lệ, phất tay tạm biệt. Cái này từ biệt, không biết lúc nào sẽ lại tương phùng. Thiên địa uy áp hạo đãng, quét sạch thiên địa. Giữa thiên địa linh khí chấn động kịch liệt lấy, 9 người trên thân đều tản mát ra thánh khiết kim sắc hình quang. Trên trời cao hào quang đầy trời, sáng tỏ quang mang chói mắt hóa thành thông thiên cổ sáng từ trên trời giáng xuống. 9 đạo khổng lồ kim sắc cổ sáng rơi vào Đại Hạ Kiếm Tông trên quảng trường, đem mấy người phân biệt bao phủ trong đó. Ầm ầm, thương khung thiên lôi cuộn cuộn, tiếp dẫn tiên kiếp đúng hạn mà tới. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, đối với Lục Khang Niên không mình hành lễ. Đại Hạ Kiếm Tông, đệ tử Lý Quan Kỳ, hôm nay mang theo huynh đệ 5 người phi thăng tiên giới. Nhiều năm qua, cảm tạ tông môn vun trồng trông nom, cho chúng ta dựa vào, là chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Này ân tình này, suốt đời khó quên. Lục Khang Niên đỏ hừng mắt, không ngừng thở ra, cưỡng ép vững chắc lấy tâm cảnh của mình. Một tay cầm kiếm đột nhiên đem phối kiếm ném ra ngoài, cao giọng hét to nói: "Đại Hạ Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, lên kiếm, cung tiễn chư vị, phi thăng tiên giới." Lệ, lệ, bang. Liên tiếp không ngừng rút kiếm tiếng vang lên, rực rỡ các loại kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, tự trên quảng trường trực trùng bất tiêu. Từng đạo to rõ tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Cung tiễn chư vị tiền bối, phi thăng tiên giới. Cung tiễn chư vị tiền bối, phi thăng tiên giới. Cái này làm cho người rung động một màn, khiến cho thiên hạ ánh mắt tất cả đều tập trung tại Đại Hạ Kiếm Tông. 9 vị cường giả cùng nhau tại Đại Hạ Kiếm Tông phi thăng tiên giới, thịnh vượng như thế xưa nay chưa từng có. Chương 1553, phá toái hư không, đến tiên giới. Chương 1553, phá toái hư không, đến tiên giới ông. Đám người sắc mặt bình tĩnh khiêng tiên kiếp lôi đỉnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lý Quan Kỳ ánh mắt dịu dàng đảo qua mỗi một cái gương mặt, cùng Mạnh Uyển Thư đối mặt thật lâu, nói khẽ: "Chờ ta tìm ngươi." "Tốt." Lý Quan Kỳ cao giọng mở miệng nói: "Các huynh đệ." Ánh mắt mọi người tụ tập tại Lý Quan Kỳ trên thân. Đồng La cùng thức tỉnh Cửu Tiêu đồng dạng đều chiếm một cái phi thăng thông đạo. Lý Quan Kỳ giơ lên nắm đấm, trên lỗ tai mang theo kim sắc lưu ly mặt dây chuyển cao giọng hét to nói: "Hành sự cẩn thận, tiên giới thấy." Diệp Phong trầm giọng mở miệng nói: "Các huynh đệ, tiên giới thấy. Tiên giới thấy. Ha 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 ha, nhất định phải xông ra điểm danh âm thanh đến. Tiên giới thấy." Giống như xế chiều lão giả Đường Nho nhếch miệng cười một tiếng. "Các ca ca, tiên giới thấy." Đồng La nhìn về phía Lý Quan Kỳ cao giọng hô: "Chủ nhân, nhớ kỹ tới tìm ta a." Cửu Tiêu tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, mắt rồng nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười một tiếng: "Yên tâm, đi lên liền đi tìm các ngươi hai. Đi lên về sau nhớ kỹ trốn tránh chọn người." Thiên lôi cuộn cuộn, tiếng kiếm reo bên tai không dứt. Lý Quan Kỳ nhìn lại Đại Hạ Kiếm Tông, cuối cùng nhìn thoáng qua này nhân gian. Thiên địa các nơi đều có đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời. Tất cả nhân linh giới rất nhiều đại năng, tất cả đều tại một ngày này phi thăng tiên giới. Ông, sóng gợn mạnh mẽ ầm vang rơi vào trên thân mọi người, đám người vây tay từ biệt ở giữa thân hình hóa thành một vệt lưu quang trực trùng vân tiêu phía trên. Lý Quan Kỳ chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cỗ lực lượng này hòa tan vào thân thể, ý thức trong thoáng chốc dường như cảm nhận được thiên địa rút lui cảnh tượng. Mênh mông vô ngần dưới bầu trời, lôi đình anh minh, phản phất tại tiến hành một trận cổ lão mà trang nghiêm nghi thức. Lý Quan Kỳ quanh thân quấn quanh lấy tự sắc linh quang, kia là hắn tiên nguyên cùng pháp tắc hiển hóa. Thương khung vỡ ra một khe hở khổng lồ, sáng chói tiên linh chi quang từ đó hiện lộ, giống như ngân hà đổ ngược. Thể nội tiên nguyên quần quần sôi trào, cùng ngoại giới lực lượng hô ứng lẫn nhau. Lúc này Lý Quan Kỳ cảm thụ 10 phần huyền diệu, hắn cảm giác chính mình cùng ngũ hoàng giới ở giữa liên hệ bị chậm rãi bóc ra. Lực lượng của mình bản nguyên ngay tại xảy ra một chút 10 phần huyền diệu biến hóa rất nhỏ. Nhưng hắn biết, loại biến hóa này chính là tiên giới tẩy lễ, chân chính tẩy lễ thì là muốn tại tiên giới. Cùng mọi người tách rời, lại trở thành một cái người cô đơn đối mặt xa lạ tất cả. Lần này, Lý Quan Kỳ trong lòng không có nửa điểm lo nghĩ, bởi vì hắn biết, huynh đệ mấy người cuối cùng cũng có trùng phùng ngày. Ở trước đó, bọn hắn đều chỉ cần chuyên chú tại chính mình trên việc tu luyện, không ngừng xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đối với tiên giới, Lý Quan Kỳ tràn đầy đối mặt không biết khiêu chiến hưng phấn cùng mê mang. Ngay tại kia tiên giới lực lượng càng thêm mãnh liệt thời điểm, Lý Quan Kỳ bên tai truyền đến kiếm linh thanh âm: "Ta có thể sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài." Lý Quan Kỳ tâm thần run lên, tiếng lòng dò hỏi: "Là bởi vì lúc trước ra tay a?" Kiếm linh thanh âm có chút hoảng hốt cùng bất an: "Không, tới tiên giới về sau, ta nhất định phải ẩn giấu tốt chính mình tồn tại, không thể tùy ý ra tay, để phòng người hữu tâm phát giác được ta tồn tại. Nhưng ngươi muốn đem hết toàn lực giúp ta thu thập bản thể của ta mảnh vỡ, mỗi tìm tới một mảnh, ta đều sẽ khôi phục một chút bản nguyên lực lượng. Hồng Liên tới tiên giới về sau có lẽ sẽ có chút phí sức, nhưng ngươi có thể đem cướp đoạt mà đến tiên kiếm để vào kiếm quan. Ta sẽ giúp ngươi thôn phệ luyện hóa, tăng cường Hồng Liên." Nói đến đây, kiếm linh thanh âm có chút dừng lại. "Nhưng là con đường sau đó, ngươi muốn tự mình đi bên trên một đoạn." Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên, nói khẽ: "Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Đồng thời cũng biết thu thập càng nhiều tiên kiếm, ngươi cũng có thể mau chóng khôi phục một chút thực lực." Thân ở kiếm quan không gian kiếm linh cười, nét mặt tươi cười như hoa nữ tử nói khẽ: "Chuyện này liền tạm thời đừng nghĩ, lục phẩm trở xuống rất rủi, ta chớp mắt." Lý Quan Kỳ cười. Bên hai truyền đến nữ tử thanh âm mềm mại: "Người tại tiên giới, tàn nhẫn một chút mới có thể sống đến lâu. Tiếp xuống có một đoạn đường rất dài muốn chính ngươi đi." Nhìn mạnh khỏe, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Sẽ." "Ông." Lý Quan Kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nhân linh giới. Lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, có lẽ còn có tiếc nuối rất nhiều chuyện đều không có đi làm. Nhưng đời người một số thời khắc còn lại tiếc nuối, không phải liền là giữ lại tưởng niệm a? Nhân linh giới vô luận như thế nào hắn vẫn là muốn trở lại thăm một chút. Có chút tiếc nuối giữ lại, cũng đã thành tưởng niệm. Có mong nhớ người, có mong nhớ sự tình. Tiên giới, ta tới. Ông. Không biết rõ qua bao lâu, Lý Quan Kỳ ý thức dần dần rõ ràng, một cỗ cường đại vô cùng thiên địa đại thế bỗng nhiên ép ở trên người hắn. Một cỗ chướng mắt bạch mang sáng lên, Lý Quan Kỳ rốt cục có cước đạp thực địa cảm giác. Đột nhiên mở hai mắt ra, thần thức có chút quyết tán ra đến. Hắn lại đột nhiên phát hiện thức hải của mình nhận lấy cực lớn sức áp chế. Không riêng như thế, hắn chỗ thân ở không gian cực kỳ cứng cỏi, so thứ 7 vực thế giới không gian cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Quanh thân giống như lâm vào như vũng bùn, đã từng loại kia phất tay liền có thể phá toái hư không cảm giác không còn tồn tại. Lý Quan Kỳ có chút nắm tay, hắn lúc này tựa như là phàm nhân đồng dạng, mặc dù thể nội lực lượng còn tại, nhưng lại không giống đã từng như thế có thể khai sơn liệt địa. Ngay tại hắn mông lung thời điểm, Lý Quan Kỳ nhìn phía trước sáng ngời suy nghĩ xuất thần. Đi ra một bước này, chính là tiên giới. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, quan môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo không nhịn được thanh âm. Bên trong lề mề cái gì đâu? Nhanh lên đi ra. Lý Quan Kỳ cười cười, chỉnh lý tốt nỗi lòng vừa xài bước ra. Vâng. Một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên đánh tới hướng hắn, thiên địa đại thế lực lượng kém chút nhường hắn không có đứng vững, thân hình hơi nhoáng một cái. A, gia hỏa này nhục thân không tệ a, yêu tộc. Lý Quan Kỳ phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này chính mình đang ở tại một cái cùng loại với thăng tiên đài bên trên một trượng sân khấu phía trên. Kim sắc sân khấu lóe ra bảy sắc mờ mịt chi quang, dưới đất là phức tạp huyền ảo hoa văn, lóe ra ánh sáng nhạt. Kim sắc hàng rào bình chướng đem hắn ngăn cách ở bên trong. Đang lúc Lý Quan Kỳ thích ứng cố này trọng áp thời điểm, trong lòng âm thầm nghĩ nó nói, thức hải bị áp chế nhiều nhất chỉ có thể lan tràn ngàn trượng chi địa, hơi cường điệu quá. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là một cái vô cùng to lớn trường phương viên gần ngàn trượng quảng trường. Quảng trường mặt đất toàn thân từ ám kim sắc không biết tên vật liệu đá chế tạo thành, đường vân huyền diệu, dường như ẩn chứa một loại nào đó quy tắc đạo vận ở trong đó đồng dạng. Từng tòa lít nha lít nhít như là chân mình hạ đứng đấy thăng tiên đài, chừng hơn ngàn tòa. Phi thăng đài bên ngoài, thưa thớt đứng đấy một chút tiên giới tu sĩ. Những người này phần lớn hết sức trẻ tuổi, tỉ như Lý Quan Kỳ bên người trông coi người trẻ tuổi này. Người mặc màu trắng làm bảo, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Ngẩng đầu nhìn lại, trời xanh mây trắng cùng nhân linh giới không khác, có thể bay lượn mà qua quý hiếm dị thú, lại là hắn chưa từng thấy qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường bốn phía tiên linh lấp lóe, tiên sơn lầu cát, linh chỉ giao đài cũng là phù hợp Lý Quan Kỳ đối với tiên giới suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh thanh niên lại đáy mắt hiện lên một vẻ khó chịu chi sắc. Đưa tay phịch một tiếng nện ở phi thăng đài hàng rào phía trên. Sắc mặt không vui mở miệng nói: "Nắm chặt đi ra, còn có cho ngươi đi theo quy trình." Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày. Chương 1554, Tàn Khốc Tiên Giới chương 1554, Tàn Khốc Tiên Giới. Lý Quan Kỳ không biết rõ đối phương vì cái gì cấp thiết như vậy mong muốn nhường hắn ra ngoài. Đúng lúc này, Lý Quan Kỳ bên tay trái quang mang lấp lóe, một đạo tàn ảnh dần dần ngưng thực. Lý Quan Kỳ bên cạnh thanh niên đôi mắt sáng lên, phi thân ngự không của cước, lại bị người trước một bước đứng ở tòa kia phi thăng đài cửa ra vào. Chỉ thấy một cái thân hình đại hán khôi ngô cười và nói: "Ha ha ha ha, tinh quái linh giới đi lên. Chu Hiên Trạch, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy rồi." Khuôn mặt thanh tú thanh niên thầm mắng một tiếng: "Đồ chó hoang, Tào Đông ngươi đến cùng cho Triệu thống lĩnh nhiều ít tiền tình, mới khiến cho ngươi đi xem quản tinh quái linh giới phi thăng đài. Ta mẹ nó gần nhất giết người đều giết chết lặng." Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, hắn nghe không được hai người đối thoại, lại có thể từ miệng hình nhìn ra nói cái gì. "Giết người? Chỉ giết nhân linh giới người a?" Vừa dứt tiếng, chuyện phát sinh kế tiếp nhường Lý Quan Kỳ chân mày nhíu sâu hơn mấy phần. Chỉ thấy phi thăng đài bên trong, một tên khí chất thanh lãnh nữ tử thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia mở nhạt thanh lãnh khí chất ngay cả Lý Quan Kỳ cũng vì đó tán thưởng. Mặc dù không cảm giác được bất kỳ hàng rào bên ngoài khí tức, nhưng Lý Quan Kỳ từ ánh mắt của đối phương bên trong cũng có thể cảm nhận được. Đối phương tuyệt đối là tại chính mình linh giới bên trong, số một số hai cường giả. Nữ tử chỗ mi tâm có một gốc cổ thụ linh ấn. Nữ tử ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nam nhân, ánh mắt chớp động phía dưới tựa hồ là đang phân tích chuyện trước mắt. Đương nhiên, được xưng Tào Đông đại hán cười ha ha, đột nhiên giọ ra bàn tay chụp vào nữ tử cổ. "Phanh!" Hàng rào ầm vang vỡ vụt, chỉ nghe nam nhân răng môi khẽ mở trầm trọng nói: "Độ kiếp cảnh sơ kỳ tinh quái a." Nữ tử phản ứng đã rất nhanh, đưa tay liền có vô số dây leo đuổi gai quấn quanh. Có thể nam nhân thực lực dường như rất mạnh, nữ nhân phản kháng đều là phí công. Tại nữ tử hoảng sợ trong ánh mắt, đại thủ bóp chặt cổ của nàng đột nhiên đem nó lôi kéo ra thăng thiên đài. Tại nữ tử không dám tin trong ánh mắt, đại hán giơ tay chém xuống, đột nhiên đem nó đầu lâu chém xuống. "Phốc thử." Máu tươi vẩy ra một chỗ, phun nam nhân mặt mũi tràn đầy đều là. Nam nhân biểu lộ cũng rất là hưng phấn, đưa tay ở giữa đánh ra một đạo linh quang. Nữ tử thân thể trong nháy mắt tan rã, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn xanh biếc linh quang. Linh quang lấp lóe, trong đó còn có thể lờ mờ nhìn thấy nữ tử bản thể. Nam nhân đem linh quang nuốt vào, trong nháy mắt cơ bắp bành trướng một chút, lực lượng tăng vọt. Chu Hiên Trạch đáy mắt hiện lên một vẻ ghen ghét. Thật mẹ nó đạp phân chó vật khí, trong 60 năm liền thủ tới một cái tinh quái phi thăng, lập tức liền hồi bốn a. Cái này lãnh huyết bạc tình bạc nghĩa một màn bị Lý Quan Kỳ để ở trong mắt, trong lòng cảnh giác vô cùng. Xem ra, cái này phi thăng đại chỗ, sinh tử khó liệu a. Thanh niên kia quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt bất thiện. Đi đến cách đó không xa từ trong chậu than lấy ra một thanh bàn ủi, thanh âm lạnh lùng cười nhạo nói: "Là chính ngươi đi ra, vẫn là ta đem ngươi lấy ra? Ngươi đến từ cái nào nhân linh giới?" Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Đôi mắt lấp lóe, đối phương tất nhiên sẽ hỏi thăm vấn đề này. Chỉ sợ chỉ cần trả lời u hoàng giới, khẳng định sẽ bị truy sát ta. Đang lúc Lý Quan Kỳ suy nghĩ chằn trọc thời điểm, phi thăng đài bên trong đống nhiên có lực lượng khổng lồ tiên linh khí đem Lý Quan Kỳ bao phủ ở bên trong. Thanh niên sắc mặt biến hóa, cách đó không xa hán tử cũng phi thân đi vào bên cạnh hắn, mắt nhỏ quét về phía Lý Quan Kỳ. "Hắc lại là tiên linh tẩy lễ, tiểu tử ngươi vận khí có thể a. Ngươi nếu là tiếp nhận cái này tiên linh tẩy lễ, nói không chính xác liền có thể chuẩn bị bế quan xung kích huyền tiên a." Thanh niên kia liếm môi một cái, nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt dần dần có chút cực nóng. Có chút không yên lòng nhìn về phía nam nhân thấp giọng nói: "Giết chết hắn, không có sao chứ?" Hán tử xem thường cười nhạo nói: "Những này phi thăng lên tới gia hỏa, hơn phân nửa đều là bán cho những tông môn kia đi đào quáng, chết một cái hai cái lại như thế nào? Còn nữa nói, Triệu thống linh không phải đều nói a, chỉ cần là ưu hoàng giới tới, đều giết. Đến lúc đó ngươi liền nói hắn là ưu hoàng giới đi lên không được sao?" Chu Hiên Trạch nghe vậy đấy mắt hiện lên một vẻ tham lam. Phù Ngọc phi thăng tiếp dẫn chỗ không giới ngàn nơi, nhất định phải tìm cái gì ưu hoàng giới tu sĩ. Hôm qua mới giết một cái nhân linh giới tới, trên thân cái gì đồ chơi đều không có. Không nghĩ tới hôm nay còn có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ a. Vừa dứt tiếng, thanh niên không chút do dự ném bàn ủi, trở tay một trường vô hướng phi thăng đài hàng rào. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đáy mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, toàn bộ trên quảng trường không sai biệt lắm có vụn vặt lẻ tẻ trăm vị tu sĩ. Từ người Hán tử đầu tiên kia ra tay đến xem, hắn đoán chừng thực lực của những người này đều không có đạt tới huyền tiên cảnh giới. Có khả năng chỉ là phi thăng cảnh chó săn, phụ trách trông giữ nơi này. Lúc này còn có mấy cái phi thăng đài có chút lóe ra qua mang, Lý Quan Kỳ dư quang đảo qua, đúng là một cái vóc người khôi ngô cởi trần nam nhân. Thu hồi ánh mắt, Lý Quan Kỳ cảm nhận được lúc này Thương Khung giáng lâm lực lượng thập phần cường đại. Cố lực lượng này đủ để cho hắn đột phá tới phi thăng cảnh hậu kỳ. Thiên địa tẩy lễ chi lực chính là tiên giới đối với hạ giới phi thăng tu sĩ tán thành. Theo Lý mà nói cái này tẩy lễ sẽ xuất hiện tại phi thăng cảnh đỉnh phong đột phá huyền tiên cảnh giới thời điểm. Nhưng Lý Quan Kỳ không giống, trong cơ thể hắn một nửa đều là tiên nguyên. Càng có tu huyền lưu lại lực lượng phong ấn tại thể nội. Thiên địa cảm giác phía dưới, tự nhiên là sẽ đối với Lý Quan Kỳ hạ xuống tẩy lễ chi lực. Chu Hiên Trạch cũng không biết Lý Quan Kỳ là tình huống như thế nào, diện mục giữ tận hắn một trường vỗ tại hàng rào phía trên. Muốn chấn vỡ hàng rào đem Lý Quan Kỳ đẩy ra ngoài, độc hưởng cái này một phần tẩy lễ. Có thể tay của hắn vừa mới đánh vỡ hàng rào, một đạo mơ hồ tàn ảnh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Pháp thử. A, tay của ta. Xa xa hắn tử hai mắt hơi khép, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Thật nhanh kiếm, gia hỏa này không đơn giản a. Chu Hiên Trạch lùi lại hai bước, đứt cổ tay chỗ bóng loáng như gương. Lý Quan Kỳ thể nội công pháp vận chuyển, điên cuồng thôn phệ luyện hóa cố lực lượng này. Ánh mắt đạm mạc ngẩng đầu nhìn một cái thanh niên. Ta đổ bật, đừng đưa tay. Đương theo hắn hấp thu càng ngày càng nhiều. Kia tiên linh lấp lóe tẩy lễ chi lực dần dần hóa thành một cái vòng xoáy. Chu Hiên Trạch thấy cảnh này lập tức gấp, như thế đưa tới cửa cơ duyên, hắn sao lại từ bỏ? Hạ giới đi lên cầu tạp lái, đây là chính ngươi muốn chết. Lý Quan Kỳ thể nội tiên nguyên càng ngày càng nhiều, toàn thân huyết đục dường như đều đang rên rỉ lấy. Tiên giới tẩy lễ chi lực từ bên trong ra ngoài đang thay đổi lấy huyết đục của hắn cùng thể nội nguyên lực. Khí tức của hắn không ngừng tăng cường lấy, trong chớp mắt liền đi tới phi thăng cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là căn cơ 10 phần vững chắc cái chủng loại kia. Lại có mấy hơi thời gian, hắn liền có thể mượn nhờ cố lực lượng này, nhất cổ tác khí xông phá gông cùng xiềng xích, phá cảnh hậu kỳ. Loại này cơ duyên to lớn, là bất kỳ vật gì đều không cách nào so sánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tử kia quay đầu rũa ra một ngón tay cười nói: "Chu Hiên Trạch, có muốn hay không ta ra tay giúp đỡ? Chỉ cần 100 khối nhất phẩm tiên tinh." Cùng nhau sao cười lạnh một tiếng, một tay một dẫn. Hạ giới đi lên phi thăng giả mà thôi, ta còn giết đến. Liệt hồn cờ. Một cây trắng bệnh kỳ phiên từ trong sân rộng hóa thành một bệnh lưu quang nổ bắn ra mà đến. Quỷ dị chính là, kia kỳ phiên phía trên còn chọn một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Làm Lý Quan Kỳ dương mắt nhìn lên thời điểm, trong nháy mắt biến khỏe mắt muốn rách, hai mắt tơ máu trải rộng. Lý Quan Kỳ song quyền nắm chặt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Sắc ý lạnh như băng khuyết tán ra đến. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy quen thuộc người. Hú hồ vẫn là một bộ bị tra tấn không còn hình dáng thi thể. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ đối tiên giới hảo cảm không còn sót lại chút gì. Trước người hàng rào đúng là truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, tinh mịn vết rách chậm rãi hiện hiện. Thiên công tử tiền bối,